他们就也是从哈基都是哈姆巴的，都在这面来个主要经营了个主，他们就也是，
sợ tăng ngoài quý ngoài ảnh hưởng cái nó một tay soi cả sợ tại vì cái khá bị già chặt cái chân nên mình quan chú yêu sợ dân chú yêu sợ kết tâm hèn amen dân chú yêu sợ kết con cảm ơn chú yêu sợ cảm ơn cha 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 cảm ơn chú yêu sợ bị khá bị khá bị khá mọi ảnh hưởng cái người khởi khá tất cả phải bị bị khá nên chú yêu sợ chúng dân chú yêu sợ tại vì bị khá là lập tức chứng nhận chúng dân chú yêu sợ chúng dân chú yêu sợ chúng dân bắt tay bị mất ngay chúng dân chú yêu sợ chúng dân nguyện chú yêu sợ kết chúng dân chú yêu sợ kết amen 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 không còn tồn tại cái gì hẳn có trang viên hẳn chúng dân chúng dân chú yêu sợ 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 chúng dân chú nguyện chú yêu sợ chúng dân chú yêu sợ cảm ơn chúa ha có một người bị đau nhức hả giống như dầm sóc vậy đó amen cảm ơn chúa nha
mục sư phải em không mục sư
không phải chị Mai Như
em là Mai Như em lên tiếng
dạ
yeah,
không 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 phải chị Mai Như người nào khác
dạ,
cảm ơn chúa cảm ơn chúa nhiều bị đau nhức dạ cảm ơn chúa ha cảm ơn chúa nên chưa có lẽ bị ảnh hưởng của ta linh giảm sóc nên chưa nó gây ra nhức giống như cái gì nhức làm nhức nhói vậy đó em nghe nên chưa không có nó chưa trong giáp thịt trong thân thể nhân dân chưa giờ chưa chúng ta chưa bị khó chúng linh giảm sóc thì gây đau nhức khởi bị ủy khả linh gây đau nhức giảm sóc mình tập ấy vậy nên chưa giờ chưa bị nhức nhói tâm linh hơi ủy khả ủy khả linh gây ra nhức chúng con chưa chưa vì khóa hệ mọi ảnh hưởng cái này mọi áp lực của nó khởi vì nguyên chưa được cho kiệt tâm hèn làm sao làm sao em hèn cảm ơn chưa cảm ơn chưa được cho ha cảm ơn chưa cảm ơn chưa em hèn nhẹ đi cảm ơn chưa ha em hèn cảm ơn chưa cảm ơn chưa cảm ơn chưa được cho cảm ơn chưa dạ có lẽ ai không lên tiếng nữa thôi nhưng mà có người tại được cảm ơn Chúa.
Em
Chúa
có
hả?
Một cái
không phải chị Thu, có lẽ người nào ở trong đài mà không có lên tiếng này nha, bị ảnh hưởng của dao nhức hay dòng tóc.
Có phải cô Hương không một sư?
Dạ.
Hello.
Dạ.
Hãy cô Hương không
sẽ cũng dám cơ Hương lắm á, cũng dám cơ Hương.
Dạ,
yeah, cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa có lẽ cơ Hương quá. À, cảm ơn Chúa. Gần chưa được sự quỷ phá linh nhân sắc ảnh hưởng trên cơ Hương. Và tăng quý mạc tiêu tăng được nhận ra cơ Hương. Nhưng gần chưa được sự quỷ phá linh nhân sắc ảnh hưởng. Và tăng quý mạc tiêu tăng được nhận ra cơ Hương. Nguyện chú giê xu khách trang quý ngoại tiêu tên, khách trang quý ngoại linh nhầm sóc và ước cơ hương khách trang nghiệp. Chú khách trang nghiệp nguyên nhức nhói ta nhất, tất cả khách trang nghiệp. Các chú khách trang nghiệp chung quan chú, nguyện chú giê xu chung gian chú giê xu chú, trang quý ngoại tiêu tên, và ảnh hưởng cho mình. Một tay chân của cô, mình có thể ngay ngón tay của cô đó, có thể với họ đó, nhưng gần chú giê xu, nhưng gần chú giê xu, nhưng gần chú giê trong dân chúa giê xu quỷ khóa linh giám sát các ngươi chúng ta nhất trong cái tình người ta linh đã có hơn người ta linh chẳng phải là bình bình thường trong dân chúa giê xu áp bức trong dân chúa giê xu toàn thân giám sát các ngươi đau nhất các ngươi đau nhất trong con tay các ngươi không nên chúa giê xu khởi bị khởi phá nhà hãy cũng bị vậy đó họ cô hơn họ cũng bị vậy đó. Nhiều lần đó mình đang ngồi làm gì ta thấy nó xâm nhập mình luôn à phiêu nó xâm nhập nó lấy cái giống như cái cây gì nó đâm vô cái ngón tay hay cái tay của mình nhức như là giống như cái gì ta lấy cây nó lụi vô cái con người mình vậy đó cơ hơn em biết cho nên cảm nhận được chưa cho cảm nhận được phải đuổi nó đi gần chưa Giêsu không gần chưa Giêsu cho nên ta lên cây thất bình ngân chưa giờ tôi chúng ngân chưa giờ tôi chúng ngân chưa giờ tôi có cái trên đài của Six Flags đã có phỏng vấn cái anh này là xưa cũng là của cũng xeo hội Satan ma quỷ đó anh này cũng có quyền lực đó thì anh nói trong cái thế giới linh đó thì nó có những con quỷ khác nhau nó có mạnh con có mạnh yếu ok thì nói chung là như vậy ha thì anh nói đó cái chữa bệnh của nó là như thế này ví dụ nó gây, ví dụ chúng ta nói, ví dụ mình nói có những cái người bệnh đó mà được đến với thầy pháp cái gì của nó mà nó chữa lành đó, là nó giống như nó cho con quỷ đó bám vào cái người đó để gây bệnh, rồi sau đó nó lại ra, thì nó cái người đó giải giải cách là kéo con quỷ ra, cho con quỷ đó không có còn báo cho cái người đó nữa, thì người đó hết bệnh, nhưng mà nó chỉ tạm thôi thời gian, rồi sau đó nó phải cho trở lại để con người đó phải tiếp tục đi đến họ thêm giống vậy, thành ra nó nói giờ họ thường là người nên tức là cũng giảm cũng bớt cũng hết, nhưng mà nó chỉ giống như cũng nói giờ xung chỉ kéo ra rồi sau đó nó sẽ buông trở lại anh em xuống lần trước hả. Ông dành chưa vô chung, ông dành chưa vô chung lần nữa ta công bố quậy khác không, cũng linh gây đau nhức trong cái ngón tay, ngón tay linh là cái ớt trên cơ khởi bị tan biến và chưa tan, ông cũng nên chưa vô chung nên gây áp lực trong rất đau nhức trong xương cốt của cưng, nó ta khởi tan biến và bị khóa con người có cho tan này và ảnh hưởng cơ người khởi bị bị khóa và áp cơ người áp lực cơ người khởi bị bị khóa trong gần chưa vô chung nên chưa vô chung kéo tâm hình tâm linh không ăn cứ địa tượng đang tỏ 100% không được tồn tại, bị khóa người quản chất người người khi bị khó héo giống như mà ta quỷ khóa chia sự quả khác cái giả thế nào cô héo thì người cũng sẽ bị khó héo giống như vậy em nên nhân dân chủ yếu tôi khó héo tăng tăng biến hoặc khô nên chưa dịch khó héo em nên làm toàn nhân dân chủ yếu tôi nhân dân chủ yếu tôi em nên chưa rồi nghe đã cảm ơn chưa mình chưa ha. À, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta suy gẫm thêm Chúa Giêsu cũng là cái một tới mùa Giáng sinh này, là chúng ta cũng suy gẫm Chúa Giêsu là ai, thấy không? Thì giống như chúng ta đã biết thì chúng ta hiểu, giống như tôi nói với mọi người đó, Chúa Giêsu xác nhận rằng cả Kinh Thánh đều nói về ta, hay cả Kinh Thánh đều làm chứng về ta. Cho nên khi chúng ta đọc Kinh Thánh là chúng ta cần phải thấy Chúa Giêsu, ok, trong mỗi sách, ok, của Kinh Thánh, ok, amen. Kinh Thánh đều nói về ta, ok, làm chứng về ta. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh mà không thấy về Chúa Giêsu là chúng ta đã thất bại, ok. Là sách Khải Huyền cũng minh chứng về cái điều đó, ok. Cho nên khi mà Chúa viết hiện ra với ông Giăng đó, cái lời trong sách Khải Huyền đó là chúng ta cũng phải thấy cái hình ảnh Chúa Giêsu chính là nhân vật chính trong sách Khải Huyền, thấy không? Sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã gửi cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tới Ngài, nhưng điều kiếp phải đến thì Ngài đã sai chương sứ tỏ những điều đó cho dân tôi tới Ngài, thấy không? Là cả rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giêsu Christ rồi mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này, vì đã giữ theo điều đã viết ở đây, vì thì giờ đã đến gần, thấy không? Ok, chúng ta đọc tiếp á. Dâng gửi cho bãi hội thánh vân vân, rồi sau đó lại từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ đã đấng làm chứng thành tín, sanh đầu dứt từ trong kẻ chết, làm chúa của các vua trong thế gian. Ok, sanh đầu dứt từ trong kẻ chết. À, cái tức là nói là Chúa Giêsu nói về về xác thịt đó, cảm ơn Chúa. Mình nói chứ còn về thần linh thì đâu sao mà Chúa Giêsu sanh được, Ngài là Đức Chúa Trời. Thành ra giống như Roma nói đó, theo xác thịt thì Ngài là con của Đức Chúa, con của David. Tức là chúng ta biết rằng Chúa Giêsu có ta nói là có hai cái nhân gọi là có hai đức tính đó, là thần tánh và nhân tánh, ok. Nhân tánh là con người, cho nên trong sách Luca đấy chúng ta thấy được danh từ được nói đến là con người, Son of Man, hay tiếng Anh gọi là Son of Man, nhưng Ngài cũng có thần tánh mà Chúa bày tỏ là trước khi có Abraham đã có ta, à, là thần tánh đó chính là dân để giới thiệu Chúa Giêsu giống như là con của Đức Chúa Trời, amen. Tức là giống như eagle, ok, hình ảnh của eagle trên đại bàng, tức là bay cao trên cao, ok. Thành ra chúng ta thấy ha, thành ra Chúa Giêsu có hai cái tính ha, thần tánh và nhân tánh. vì hai cái đức tính đó mà nhiều khi chúng ta đọc, chúng ta lầm lẫn, có khi mình thấy Chúa giống như một con người bình thường, giống như bao nhiêu người khác. Rồi có khi khác thì mình thấy lời của Chúa phán giống như một Đức Chúa Trời, ok, một đấng quyền năng, ok, tại vì Ngài có hai đó. Mà thật ra thì trong chúng ta ngày hôm nay chúng ta cũng có giống như Chúa Giêsu, tương tự như Chúa Giêsu, chúng ta cũng nhận có nhân tánh, tức là cái tánh của chúng ta, tức là con người đã nhân tánh spirit man, và trong chúng ta cũng có thần linh của Chúa giống như kiểu là thần thánh đi. Thành ra ngày hôm nay chúng ta cũng có tương tự giống như Chúa Giêsu, ok. Thần thánh là nói về con người của Chúa, nhân tánh là nói con người của chúng ta, thần thánh là nói về sự hiện diện của Chúa hay thánh linh của Chúa trong đời sống của chúng ta. Thì chúng ta cũng thấy ha, dĩ nhiên Chúa Giêsu thì dĩ nhiên đặc biệt hơn chúng ta, nhưng mà ý nói để chúng ta hiểu là hôm nay chúng ta cũng có tương tự như vậy. Thành ra đó do mà trong con người của chúng ta cũng có, giống như kiểu mình nói hôm nay đó, gọi là kiểu xác thịt và thánh linh là như vậy. Bây giờ mà sứ đồ Phaolô cảm thấy trong con người mình có một cái lực đó, tôi muốn làm điều lành, có nghĩa là lực của xác thịt, ok, cũng là con người xác thịt và con người của thánh linh, ok, thánh linh và xác thịt. Đó là lý do mà chúng ta thấy. Thành ra nếu chúng ta muốn sống đẹp cùng Chúa, chúng ta phải bước đi theo thánh linh, nhân vân vân. Thì đó là lý do không? Cho nên đó do tức là khi mình cũng cảm thấy cái điều đó trong một người ha, thấy người đó tại sao cũng khi có ơn của Chúa, giống như thần thánh của Chúa hay là ơn của Chúa, giống như tôi nhớ lúc đầu tôi chưa có biết về Bắc Kinh Thánh Linh đó, tôi thấy ở một sư mà ở hội thánh Ngũ Tuần đó, mình thường mình quen hội thánh Việt Nam mình giảng thì nó chỉ là bình thường thôi, giống như kiểu mà mấy người Pharisee nói Chúa Giêsu đó giảng khác cái người Pharisee là Chúa giảng như có quyền năng, còn mấy người khác thì giảng tri thức hiểu biết nhưng mà không có quyền năng. Thì khi tôi đến hội thánh Ngũ Tuần đầu tiên thôi, tức là mình giống như kiểu mình chưa hiểu biết gì về quyền năng của Chúa, thì mình đến hội thánh đó thấy một người mục sư Ngũ Tuần giảng, mình thấy giống như họ có thần ở trên cái người đó, mình phải nói như vậy, giống như có một cái gì đó khác thường và có cái quyền năng. Cho nên khi mà tôi nghe người đó giảng xong rồi đó, mình thấy giống như thế nào. Nhưng mà sau khi ông giảng xong xuống thì giống như rồi, giống như kiểu mình nói thì cách sau đó nói chuyện giống như một cái người khác, giống như hai con người vậy đó, một con người bình thường nhưng mà lúc đó giảng giống như một con người khác thường, giống kiểu mình nói vậy đó, ok, amen. Thì giống như kiểu là có thần linh của Chúa, mình nói lắm luôn, người đó cho nên nó khác, giống như kiểu mà Samuel nói về Saul đó, nhưng như ông biến thành người khác không có nghĩa là quá thành người khác, nhưng mà người ta thấy giống như một người khác, là trước đó ông không có nói tiên tri mà bây giờ ông nói tiên tri, cho nên nó bày tỏ vân vân. Thành ra chúng ta nắm được ha, thành ra trong cái ý niệm đó, thành ra trong chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta hiện tại chúng ta cũng tương tự như Chúa Giêsu, amen. Thành ra đó giờ mà chúng ta cũng làm những mình nói theo cái điều đó, thì chúng ta cũng là con người, tức là nó, chúng ta có thể mới nói tức là như con người bình thường, tức là quốc tịch của mình là ví dụ sống ở Việt Nam thì quốc tịch Việt Nam, còn ở bên Mỹ quốc tịch Mỹ, tức là chúng ta có quốc tịch về đất, tức là thế gian, tức là trong cái về thế giới vật lý này thì chúng ta là con người, giống như một con người sống trên trần gian. Nhưng mà bên trong chúng ta lại có một cái thần tánh của Chúa, tức là thánh linh của Chúa. Thì đó là thần tánh đó, gọi là chúng ta được gọi là con của Đức Chúa Trời hay con trời. Amen. Thành ra quốc tịch của chúng ta ở trên thiên đàng. Amen. Thành ra nói chung là chúng ta không khác gì Chúa Giêsu bao nhiêu, nếu là chúng ta muốn hỏi. Thành ra cho nên chúng ta cũng không ngạc nhiên có nhiều người họ bước đi theo xác thịt, chúng ta thấy hành xử giống như một con người xác thịt. Rồi cho nên nếu người đó không để, và chúng ta thấy có khi chúng ta thấy người đó giống như có Chúa giống như kiểu có hai cái điều đó, chúng ta thấy không? Thì cái đó là cái điều để cho chúng ta nắm được ha. Nhưng mà cái xác thịt thì dĩ nhiên trong cái điều đó là không được tốt, cho nên chúng ta cần phải hòa hiệp xác thịt mình với thánh linh của Đức Chúa Trời, có nghĩa là cái suy nghĩ của mình, cách sống của mình tương tự, để rồi mình không còn, you know, để cái xác thịt nó ảnh hưởng mạnh, ok, amen, trên chúng ta. Nói chung là như vậy. Thành ra nói chung, miễn mà phân tích thì chúng ta cũng có tương tự thì Chúa Giêsu, chúng ta cũng có nhân tánh và chúng ta cũng có thần tánh ở trong chúng ta, amen. Tức là trong con người chúng ta có nhân linh và có thánh linh, tức là nhân linh là thật, nhân tánh, ok, là linh tánh, thần linh của Chúa là thánh linh của Chúa, amen. Anh em để nói chúng ta cũng nắm được ha. Thành ra Chúa Giêsu chúng ta thấy là giống như vậy trong sách Luca và trong sách Giăng. Cảm ơn Chúa. Luca giới thiệu Chúa Giêsu là một con người, nhưng mà dĩ nhiên Chúa toàn hảo. Chúa nhân tánh, nhưng mà nhân tánh của Chúa toàn hảo, giống như một con người toàn hảo ở trên trần gian này, không có tội. Còn chúng ta thì cũng có nhân tánh, nhưng mà chúng ta còn chưa sót, chưa khiếm khuyết. Amen. Chúng ta ha, mình giờ để chúng ta nắm được. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu Kitô, cảm ơn. Cảm ơn Chúa, chúng con Chúa Giêsu lần nữa cũng không bó quỷ phá trói buộc nên đau nhất trong dân tộc. Chúng con khởi trang quỷ một tiêu tan quỷ phá con người cơ sở thành trói buộc mọi âm đỡ cơ người quỷ phá. Cảm ơn Chúa Giêsu Kitô, cảm ơn. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn. Cảm ơn Chúa Giêsu Kitô. Đó là điều lấy em. Thành ra chúng ta học về Chúa Giêsu ha, mình thấy Chúa Giêsu, cho nên nhiều khi đó mình bị confused, nhầm lẫn là như vậy, tại vì chúng ta không nhận biết rằng là Chúa Giêsu có hai đặc tính, nhân tánh và thần tánh. Thì chúng ta tưởng đó là đặc biệt, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta suy tế con người chúng ta, không phải khi chúng ta bước đi theo thánh linh thì người ta thấy giống như thần tánh ở trong chúng ta, người ta thấy chúng ta đầy ơn, ok, nếu một người bước đi thánh linh á. Và nhưng mà cũng là ta, chúng ta đó, mà chúng ta đi bước đi theo cái kiểu bình thường thì người ta thấy nó giống như một người thường, nhân tánh, con người thường thôi, ok. Thì trong chúng ta ngày hôm nay cũng inherit hay là cũng có, you know, giống y như vậy, amen, tương tự Chúa Giêsu. Thì khác là chúng ta có thân, chúng ta còn xác thịt của mình còn bắt đầu mà thôi, nhưng mà nói chung ngày kia thì Chúa sẽ biến hóa chúng ta, thì lúc đó chúng ta sẽ giống như Chúa, ok. Giống như sư đạo Peter nói, nói đó, bây giờ chúng ta biết cách mập mờ, cho đến ngày đó chúng ta sẽ biết giống như Chúa là biết chúng ta, amen. Thành ra trong cái thân thể giới hạn xác thịt này, thì đó là chúng nói lên cái sự giới hạn. Và sư đạo Phaolô cũng nói là Chúa sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta giống như thân thể vinh hiển của Ngài, amen. Đó là ngày đó xảy ra là khi Chúa tái lâm ha, thì Ngài sẽ biến hóa thân thể hàng mạc của chúng ta, amen, giống như thân thể vinh hiển của Chúa trong sách Philip, chúng ta đã thấy cái điều đó trong sách Philip. Thành ra để chúng ta nắm được ha, Philip đoạn 3 đó là nhưng chúng ta là công dân trên trời, đó là nó ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hàng mạc chúng ta giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có thể phục muôn vật. Tức là Ngài sẽ biến hóa chúng ta giống như chính Ngài, là Chúa Giêsu. Amen. Tức là đó là điều mà Kinh Thánh cho chúng ta biết. Amen. Thành ra để tôi chỉ nói sơ qua những cái gì chúng ta để ôm lại rồi chúng ta sẽ đi tiếp nữa. Chúa chắc thành ra Chúa Giêsu là Ngài là có nhân tánh và Ngài cũng có thần tánh. Và khi chúng ta nắm được điều đó, thần đó là do mà thần tánh là gì? Là thánh linh của Đức Chúa Trời. Ok. Theo thần của Chúa ngự trên ta, vân vân. Thành ra, tự nhiên chúng ta phải hiểu như thế này để mình nói làm nên đó. Để mình phân tích cho mình hiểu. Trong nguyên tắc về xác thịt, Ngài là con của Đức Chúa Trời. Ok. Chúng ta cũng vậy. Ok. Tức là giống như là con Đức Chúa Trời, tức là trong về, không phải, là giống như là con của Đức Chúa Trời trong cái nguyên tắc đấy, ok, là gì trong xác thịt. Nhưng mà chúng ta biết về nguyên tắc về thần linh Ngài là Đức Chúa Trời, amen, nói cho thần tánh Ngài là Đức Chúa Trời. Thì chúng ta trong nguyên tắc về xác thịt, chúng ta là con người, ok, amen, thấy không, là một con người, được. Nhưng mà nguyên tắc về thần linh, thì chúng ta đấy, là con của Đức Chúa Trời. Ok, amen. Thằng nó ra là thần linh của Chúa ngự trong chúng ta, Đức Chúa Trời ngự trong chúng ta. Thành ra đó do mà chúng ta cần phải hiểu, và nếu chúng ta nắm được cái điều đó đó, mình mới không có confused, không có lầm lẫn tại sao có khi Chúa Giêsu, ok, giống như về con, nguyên tắc về con đó thì là phải sao và nhỏ, chúng ta hiểu không? Chúng ta hiểu. Tại vì con được nói lên cái sự dựng nên, ok ha, bởi con mà Ngài đã làm nên thế gian, hay là nói năm đó con là sản phẩm của cha, ok, nói chung là như vậy. Nhưng mà để nói chung ha, tức là nói về trong cái ý niệm xác thịt thì Chúa Giêsu là con, ok, amen. Thành ra có nghĩa là có sự sanh ra, có sự, thành ra chúng ta thấy là Chúa Giêsu giáng sanh, thành ra trong cái ý niệm đó là con được sanh ra, còn cha là không có sanh, cha là Chúa Giêsu là đấng tự hữu hằng hữu, ta là tự nhiên có, amen, từ đầu tiên và cuối cùng. Cho nên để nói cho chúng ta hiểu, nhưng con tức là nói về trong cái khía cạnh về xác thịt, giống như chúng ta nói về trong chúng ta xác thịt thì chúng ta là con người, con Đức Chúa Trời, chúng ta được sanh hạ, chúng ta, nhưng mà nói về khía cạnh về thần linh của Chúa thì là Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là đến vô biên, ok, amen. Thành ra để chúng ta hiểu cái con nó là như vậy, amen. Con có nghĩa là ám chỉ về xác thịt, amen. Thành nó nằm ra là cái vật lý trong cái thế gian này, nói chung là vậy. Thành ra để cho chúng ta nắm được ha. Cho nên đó giờ, cho nên có nhiều người họ confused, họ không có hiểu. Cho nên họ nói cũng nói vì Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, cho nên phải nhỏ hơn Đức Chúa Trời, thì trong phương diện đó thì đúng. Ok? Thấy không? Trong phương diện xác thịt nói gì thì đúng. Nhưng mà phương diện thần linh thì Ngài là Đức Chúa Trời, quyền năng, là cha đời đời, là Chúa bình an, giống như Esai nói đó. Thành ra thì thế để cho chúng ta nắm được ha, trong cái ý nghĩa thành ra trong Chúa có hai, tức là mình nói gì để trong cái ý niệm con người xác thịt thì là Ngài là con, thì ý niệm xác thịt thì nó như là con thì giống như kiểu nhỏ hơn cha, tức là mình có cái sự sanh, con thì có cái sự sanh giáng sanh, thành ra còn nghĩ mình nghĩ xác thịt của Chúa đó giống như là thượng đế đó thì nó không có đúng, ok, tức là thượng đế, tức là nói Chúa Giêsu thượng đế giáng sanh làm người, khi mình nói thượng đế là nói origin, nói về nguyên thủy, ok, amen, thấy không? Ví dụ như giả sử câu chuyện như thế này để chúng ta hiểu ha. Nếu chúng ta là một con người thì rồi mình thấy loài kiến, mình muốn truyền đạt cái loài kiến, rồi mình có quyền phép thì mình hóa thân làm người, làm con kiến, rồi mình nói chuyện với con kiến, thì trong cái thân thể của con kiến đó, là chỉ do hóa thân của mình, giống như mình hóa thân thành con kiến thôi, nhưng mà cái trong thể con kiến đó không phải là nguyên thủy của mình, amen, thấy không? Cho nên thì trong con kiến thì mình giống như con kiến, thì nói chuyện với con kiến nó hiểu mọi thứ, nhưng mà khi mình nói về, you know, trước khi mình hóa thân đó, ok, giống như Chúa Giêsu nói trước khi mình hóa thân làm người đó, thì trước khi có Abraham đã có ta đó, thì Ngài nói là, ok, các ngươi có biết không, trước khi ta thành con kiến, ta chính là con người, tức là ta không phải là chỉ là như vậy thôi, ok, thì hình thức là như vậy, để cho chúng ta hiểu hơn. Thành ra Chúa Giêsu Ngài là thánh tạo hóa, Kinh Thánh đã xác nhận muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng có vật ghi đó làm, nói thánh tạo hóa đây không phải là nói về cái trong thể xác của Chúa, không phải nói về cái vấn đề về vật lý Chúa Giêsu thì cách đây chỉ có hơn 2.000 năm mà thôi, amen. Nhưng mà nói về thần linh thánh đức thì hiện hữu của Chúa thì Ngài đã có từ trước vô cùng, amen, và muôn vật bởi Ngài làm nên, thành ra chúng ta cần phải nắm được, và khi chúng ta nắm được cái hiểu đó đó, mình sẽ không có lầm lẫn khi đọc cái lời của Chúa, bằng không như sao có khi mình đọc Chúa giống như con người thường, có khi mình đọc giống như Chúa là thượng đế, và cứ mình cứ qua lại mình không có hiểu, mình confused. Nhưng mà khi chúng ta nắm được như vậy đó, đó do chúng ta không có ngạc nhiên tại sao có nhiều tôn giáo ngày hôm nay họ gọi Chúa Giêsu giống như một người tốt lành hoàn hảo, nhưng mà gọi như thượng đế toàn năng thì họ không gọi được. Tại vì sao? Tại vì họ có nhiều lúc họ đọc thấy Chúa giống như con người thường, đúng không? cho nên quạt phải gọi tiên tri hay này cái nọ là như vậy. Tại vì trong một cái khía cạnh đó tôi nói giống như Chúa Giêsu là tất cả mọi sự trong mọi sự, cho nên vì thế nếu chúng ta giống như năm người mù mà gờ con dâu vậy đó, ok, miễn chúng ta giống như người mù mà gờ một khía cạnh của con dôi, giống như người gờ vô cái chân á, người khác thì gờ vô lỗ tai đó, người khác gờ vô cái mình, thí dụ vậy, vân vân. Người khác rồi có giờ thì chúng ta sẽ diễn tả con dôi, có người sẽ diễn tả con dôi giống như cái cột đồng, thí dụ vậy, cái chân của nó. Còn người gờ vô cái mình của nó, nói tôi thấy giống như cái bức tường, ok, thí dụ vậy. Người khác gờ vô lỗ tai giống như cái quà, thấy không? Thấy không? Cảm ơn Quân. Thành ra chúng ta thấy đó là những cái khía cạnh, góc cạnh của con dôi, tức là một phần của con dôi. Nhưng mà để chúng ta nhìn thấy hết, chúng ta cần phải nhìn ra xa hay là nhìn gần, để mình không có chỉ thấy một cái khía cạnh đó thôi, thì mình sẽ hiểu được con dôi như thế nào. Thành ra Chúa Giêsu không khác gì nói là Ngài là trong mọi sự, Ngài cũng là đấng tạo hóa, Ngài cũng là con người. Nếu chúng ta học thì mình sẽ thấy giống như Chúa nói rất là nhiều, ta là bánh sự sống, ta là sự sáng thế gian, ta là đấng cứu thế, vân vân, ta là chiên con của Đức Chúa Trời, ta là thầy tế lễ thượng phẩm, ta là đấng trung bảo, ta vân vân và vân vân. Thành ra mình, khi mình đọc hết á, mình mới thấy biết rằng Chúa là mọi sự trong mọi sự. Amen. Mọi người nắm được không? Hello. Amen. Thành ra đó là điều tôi muốn cho mọi người phát quà hạ để cho mọi người. Nếu ai chưa thấy được, ok, cho nên Đức Thánh Linh cũng mục đích là gì? Để tôn cao danh Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta cũng cần phải tôn cao danh Chúa Giêsu vì Ngài là mọi sự trong mọi sự. Còn nếu chúng ta không có nhìn thấy thấu suốt đó, cho nên chúng ta biết giống như tôi nói hôm nay này, khi mình hiểu đúng á, mình biết tầm quan trọng của Đức Thánh Linh. Nhưng mà để mình tôn cao Đức Thánh Linh là hoàn toàn sai Kinh Thánh, ok? Ví dụ vậy, mình không tôn cao Chúa Giêsu mà mình tôn cao Đức Thánh Linh là hoàn toàn sai Kinh Thánh, ok? Thành ra chúng ta cần phải hiểu đúng ha. Thành ra tôi muốn dặn cho Chúa Giêsu phải được tôn cao, amen. Chúa Giêsu Ngài là danh trên hết mọi danh, tên là Đức Chúa Trời ban cho Ngài danh. Thành ra chúng ta cần phải, cho nên Lân Hà Văn Kỳ ông cũng có giảng tới về cái điều đó đó. Cho nên họ lúc nào cũng tôn cao danh Chúa Giêsu. Ông không phải giảng giống như tôi nói, nhưng mà họ hiểu ở trong cái sứ điệp của họ lúc nào cũng tôn cao danh Chúa Giêsu. Amen. Nên chúng ta cần phải tôn cao danh Chúa Giêsu. Mặc dù chúng ta hiểu Đức Thánh Linh rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta, nhưng mà để tôn cao Đức Thánh Linh là hoàn toàn sai Kinh Thánh. Thế nói gì để chúng ta hiểu ha. Thật ra Đức Thánh Linh là ai? Đức Thánh Linh cũng là hiện thân của Chúa Giêsu, không giới hạn mà thôi. Ok, miễn mình nói như vậy. Đức Thánh Linh, ông Ben Hinn nó cũng nói vậy. Đức Thánh Linh chính là hiện thân của Đức Chúa Trời. Hay là nói năm nay, ở khắp mọi nơi, Đức Thánh Linh cũng là hiện thân của Chúa Giêsu ở cùng chúng này. Thành ra Chúa Giêsu nói ta ở cùng các người cho đến tận thế. Mình xác định mình đâu có thấy Chúa Giêsu ở đâu, cùng chúng này đâu. Đúng không? Trong phương diện vật lý. Nhưng mà vì phương diện tâm linh thì Ngài ở cùng chúng ta. Mà tâm linh đó là gì? Đức Thánh Linh, là nghe, amen. Thành ra chúng ta cần phải hiểu ha, nắm được. Thành ra Đức Chúa Trời là một, chúng ta cần phải nhớ. Nhưng mà Ngài chỉ bày tỏ khác nhau trong cái gì đâu, giống như Đức Chúa Cha, giống như Đấng Tạo Hóa, Đức Chúa Con, ok, là Đấng Cứu Thế, Đức Thánh Linh là Đấng ở cùng chúng ta để giúp đỡ chúng này. Tức là nói chung ha. Nhưng mà để chúng ta thấy được những cái vai trò, ok, của giống như con người của chúng ta vậy thôi. Tôi có thể là cha đối với gia đình của tôi, với con của tôi là cha. Nhưng mà đối với vợ tôi cũng là vai trò chồng, cũng là tôi. Và đối với hội thánh thì tôi là mục sư, thí dụ vậy. Thành ra miễn gọi tôi, thí dụ gọi tôi là mục sư không thì để phân biệt, ví dụ khi mà nói gì, nói mục sư thì chúng ta hiểu rằng tôi đang quản nhiệm hội thánh, ok. Khi nói về chồng thì hiểu biết là tôi đang có như là một vai trò của người chồng, tức là có vợ. Chứ tôi không nói gọi mục sư thì người ta đâu có hiểu cái vai trò của chồng được, ok. Gọi tôi là cha thì người ta hiểu là tôi đang vai trò, ok, là có con mà mình là người cha. Thành ra mình phải phân biệt. Thành ra mặc dù Đức Chúa Trời là một, nhưng mà chúng ta cần phải phân biệt ba cái thân vị, có nghĩa là nó lên ba cái công việc khác, có thể nói ba cái công việc khác biệt mà Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta, chứ không có nghĩa là ba Đức Chúa Trời. Amen. Không có nghĩa là ba Đức Chúa Trời. Cho nên mỗi cái công việc, giống như thí dụ vai trò của một người mục sư thì nó khác với vai trò của người chồng, okay? Và với vai trò không khác, thì nói gì để cho chúng ta hiểu hết. Cái ba thân vị nó không có khác, không khác gì ba cái vai trò chính mà Đức Chúa Trời cũng bày tỏ cho chúng ta, okay? Vai trò giống như đấng tạo hóa, vai trò giống như đấng cứu chuộc, và ngay trò giống như đấng giúp đỡ, hay là giống như này. Amen. Thành ra chúng ta thấy để mình hiểu được. Còn nếu nó thí dụ như chúng ta nói, thí dụ tôi nói người ta gọi tôi là cứ là mục sư, thì người ta chỉ hiểu tôi là chỉ là mục sư, chứ người ta không biết được vai trò khác. Giờ để tôi nói gì, tôi hy vọng tôi diễn giải gì để chúng ta hiểu được. Cho nên không có nghĩa là ba Đức Chúa Trời, ok, nhưng mà được bày tỏ qua ba cái vai trò khác nhau, ok, giống như cái công việc khác nhau, vai trò và cái công việc khác nhau. Vai trò của đấng tạo hóa khác với vai trò của sự cứu chuộc, nó khác nhau, nó không có giống được. Amen. Và chúng ta thấy không? Thành ra để cho chúng ta hiểu, giống như tôi vai trò của người mục sư khác với vai trò làm chồng khác, vai trò làm cha khác. Mình không gọi hay không tóm lại vì là mình làm một rồi mình tóm lại, ok, cứ gọi mục sư không thì nó chỉ đúng trong cái phương diện đó. Thành ra chúng ta, ý tôi mới nói điều đó để cho chúng ta hiểu được, ok, và mình nắm được Đức Chúa Trời, ok, Ngài là trong, chứ không phải là có ba Đức Chúa Trời đâu, chỉ là một Đức Chúa Trời mà thôi, ok. Nhưng Ngài làm những công việc khác nhau, Ngài bày tỏ những công việc khác nhau, ok. Nhưng mà vì Ngài là tôi nói hôm nay đấy, vì Ngài là đấng toàn năng, Ngài không phải giống như chúng ta, ok. Amen. Cho nên vì thế đó, Ngài không có giới hạn giống như chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta suy nghĩ về Chúa đó, thì mình sẽ rất là không có hiểu rằng và giới hạn Chúa. Giống như thí dụ tôi nói hôm nay, con người của mình, ok, giống như ở một nơi nào thì mình chỉ giới hạn một nơi đó thôi. Tức là mình không có mặt ở chỗ khác. Nhưng Đức Chúa Trời không có giới hạn giống như vậy. Ngài có thể xuất hiện giống như một người để nói chuyện chúng ta ở nơi nào đó, nhưng Ngài vẫn có đầy dẫy khắp mọi nơi. Cái đó là nó vượt qua chúng ta suy nghĩ, thấy không? Thành ra nếu chúng ta dùng văn hóa của con người, của đất này, để mà mình hiểu được về Đức Chúa Trời trọn vẹn, không thể nào chúng ta hiểu được. Làm sao một cái thế giới hạn mà có thể hiểu một tấm vô hạn được. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ hiểu một cái phần nào, ok, để chúng ta hiểu. Thành ra vì thế mà nếu chúng ta cố dùng giải Đức Chúa Trời theo cái văn hóa, theo cái giới hạn của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, làm sao mà một lúc Ngài có thể là vừa là này là vừa là nọ. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết, ok, tức là nói nội qua Chúa Giêsu thôi, thì chúng ta thấy Ngài được xưng là gì? Là đấng lạ lùng, là đấng mưu lượng, Ngài cũng là Đức Chúa Trời quyền năng, và Ngài là Cha đời đời, là Chúa bình an. Chúng ta thấy không? Thành ra Kinh Thánh cho Chúa thấy Chúa Giêsu, ok. Còn nếu mình chỉ nghĩ có một góc cạnh của Chúa, Ngài là đấng chân con không, là mình không thấy được toàn diện bức tranh của Chúa. Ở đây tôi muốn học với mọi người Chúa Giêsu là ai, để mà chúng ta nhìn thấy được sự chọn lành, ok, bức tranh cả toàn Kinh Thánh. Chúa Giêsu là ai, ok, Ngài cũng là Cha, Ngài cũng là Đức Chúa Trời, Ngài cũng là đấng là con người. Cho nên nói đâu nè, chúng ta sẽ học rồi, Chúa cũng gọi Ngài là anh em của chúng ta, chị em của chúng ta, tức nghĩa là nói chung là gần. Nếu mình nói tóm tắt lại cái câu đó, Ngài là mọi sự trong mọi sự. Amen. Tức là Ngài là everything. Okay. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cho nên chúng ta cần phải nắm được. Ok. Cho nên tôi muốn đi qua để rồi chúng ta đọc qua để cho mình thấy được. Ok. Thành ra cái này là phải nói, tôi đọc qua cái nguyên ẩm. Cái này là phải cái sự mặc khải của Chúa mới có thể hiểu được như vậy, để tôi giải thích cho anh em. Chứ không phải bình thường mà dễ hiểu được những cái điều này đâu. Ok. Amen. Cảm ơn Chúa đơn qua chúng ta không ngạc nhiên có cái confusion, ok. Thành ra nói chung ha, không phải là tôi giỏi tài, nhưng mà sự cái mặc khải và cái ơn của Chúa trên đời sống mình khiến cho tôi mới hiểu. Chứ nếu tôi không có ơn để hiểu biết cũng không có thể nào hiểu được những cái điều mà tôi đang chia sẻ cho mọi người một cách rõ ràng. Ok, vậy đã qua có nhiều cái anh Bình nói lạ là tại vì người ta không có hiểu đúng, cho nên khi tôi chia sẻ những cái điều đúng thì mình thấy nó xa lạ, nhưng không lạ đây có nghĩa là đó là mình chưa nghe, mình chưa nghe không có nghĩa là không đúng, đó là lẽ thật. Ok, còn những mình nghe đó mình tưởng là đúng nhiều năm có đúng không em? Cảm ơn Chúa ha, để nói cho chúng ta hiểu. Ok, cái đó là phải nói là tôi hồi xưa tôi cũng đã cầu nguyện về vấn đề này để hiểu đó, thành ra cũng hết qua Chúa phải cho hiểu là cũng tu nguyện khi mà chúng ta học hiểu lời của Chúa đó. Biết ở trong phòng có hơi tiếng ồn đó, chúng ta nhấn nút cầm dùm ha. Ai nhấn nút cầm dùm để không có thâu vô phòng đó. Ok, cho nên tôi hy vọng tôi chia sẻ điều này đó, chúng ta sẽ không bị confusion. Ok, amen. Chúa Giêsu nói cha ta lớn hơn ta hay gì đó, để chúng ta hiểu là khi Chúa nói trong ám chỉ tức là nói về thần linh. Ok, amen. Ví dụ vậy nên đó là do mà đó là Jehovah Witness hay những người khác đó, họ mới nói là ok, họ nói Chúa Giêsu trong cái nguyên tắc cái góc cạnh thì họ nói đúng. Ok, amen. Nhưng mà họ không có nhìn tổng thể, thấy không? Giống như tôi nói năm nay, họ không có nhìn tổng thể cái bức tranh. Ok, cho nên chúng ta phải nhìn tổng thể cái bức tranh. Ok, amen. Thành ra mình biết ngày kia đó, tôi nói cho mọi người biết nha, nghe tôi đi. Ngày kia đó không ai khác ngồi trên ngai đáng xét như thế, chính là Chúa Giêsu trong ngai. Ok, là ngài cũng là con chiên hy sinh vì chết như một ngày kia để ngồi đón xét toàn nhân thế mà trên tòa án trắng. Mọi người sẽ ngỡ ngàng, không ai khác, của đấng đã chết hy sinh cứu chuộc chính là đấng ngồi trên ngai để phán xét nhân thế, là Đức Chúa Trời hành quyền như Đức Chúa Trời toàn năng. Ok, mọi người nghe tôi thì sẽ thấy cái điều đấy. Ok, amen. Không ai khác hết, amen. Nhưng mà ngài bây giờ không còn là con chiên bị chết nữa đâu, amen. Ngài sẽ là Đức Chúa Trời quyền năng đầy uy quyền. Ok, tôi đã nói như mọi người, nó cũng không khác như gì. Nếu mình đọc để tôi giải thích cho mọi người hiểu thôi. Giống như ông vua, ông có toàn quyền năng, nhưng mà ông muốn đi tham quan một vùng nào đó, ông không muốn người ta biết. Cho nên ông giả dạng, nghe. Ví dụ vậy, ông giả dạng, thành ra người ta tưởng ông là một cái người thường. Ok, tôi nói vậy ha. Thì trong cái tánh, trong cái sự xác thịt á, trước mặt ấy á, thì nó giống như vậy, chúng ta tưởng chứ. Nhưng mà khi ngài giống như ông vua, ông về ông phục hồi lại cái uy quyền đó, thì có thí dụ như ông đi tham quan đó, và khi đó ông nhận được cái người nào đó thí dụ như tiếp đãi ông tốt, cũng giả dạng giống như người nghèo khổ gì đó, và cái người đó bỏ tỏ lòng thương, thì khi về ông hoàng cung á, ông sẽ ông phục hồi cái địa vị của vua, ông sẽ thăng chức cái người đó 2-3 làm ơn cho cái người đó, thí dụ vậy. Lúc đó người đó mới giúp mình, ô cái người mà mình tiếp đây, lúc đó mình tưởng là cái người nào nghèo khổ gì đó, thì bây giờ chính là ông vua, ví dụ vậy. Amen. Ví dụ vậy, tôi nói ví dụ vậy để cho chúng ta dễ hiểu. Okay. Thì trong cái hình thức mà Chúa Giêsu giáng sanh đó, nó không khác gì giống như vậy. Quan nhiên, okay. Amen. Thành ra trong cái thân xác thì chúng ta tưởng Chúa là như vậy. Thì ok, ít qua tỉnh thoảng Chúa cũng nói cho chúng ta trước khi có... Đó, và thành ra khi chúng ta nắm được cái điều đó đó mình sẽ hiểu được. Ok, amen. Thành ra đó là Chúa trong mọi, thành ra mình sẽ không có bị confused. Ok, lầm lẫn, rồi có những tòa giáo họ không có hiểu đúng sâu nhiệm đó, cho nên họ coi thường Chúa Giêsu, thấy không? Họ nói Chúa Giêsu là giống như trường không bàn đến Chúa Trời hay này nọ đủ thứ chuyện, họ không biết tiền trong thân xác. Yeah, giống như ngày kiểu mình nói ông vua giả dạng đi. Ok, amen. Thì nói như vậy đó. Nhưng mà khi ngài phục hồi rồi đó, mình sẽ thấy ngài sẽ ngồi trên ngài. Ok, ngài sẽ là trung tinh thánh ha, chúng ta cũng biết ngài sẽ là vua các vua được thế giới. Thành ra tôi muốn chia sẻ để chúng ta có cái tầm nhìn. Ok, và khi chúng ta nắm được cái điều tôi chia sẻ, mình đọc kinh thánh mình sẽ không thấy còn khó hiểu nữa. Ok, đó là sự bí ẩn, đó là cái sự bí ẩn. Ok, mình chưa bày tỏ. Thành ra đây là cái sự mặc khải mà tôi muốn chia sẻ cho mọi người đó. Khi chúng ta hiểu cái sự mặc khải này đó, cho nên không phải dễ. để nhìn. Và khi chúng ta nắm được cái mặt khải này mà Chúa bày tỏ cho tôi để tôi hiểu được, tôi chia sẻ mọi người, chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh không còn là khó hiểu nữa. Amen. Amen. Nắm được không? Đây là sự giống như cái bí mật, bí ẩn đấy. Thành ra nó khi chúng ta nắm được rồi đó là chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh rồi mình sẽ thấy cái điều đó. Ok? Nó hoàn thân. Thành ra đó là nói chung cái điều mà tôi chia sẻ với mọi người đó là sự mặc khải, chứ không phải là không phải bình thường mà có thể hiểu được. Giống như kiểu mà Chúa Giêsu hỏi các môn đồ, người ta nói ta là ai đấy. Em hiểu. Thì không ai nói được, thì nói người nói là tiên tri, Eli, là dân, bác tiết, thì người này nói vân vân. Thì khi Chúa hỏi còn các ngươi nói ta là ai, thì Giêsu nói rằng, ok, là đấng quyết còn Đức Chúa Trời hằng sống, thì Chúa Giêsu nói không phải thịt và huyết nữa, nhưng mà bởi cha ta. Thì cũng vậy, trong cái sự mặc khải không phải chỉ thịt và huyết mà chúng ta có thể thầy tốt hiểu được, nhưng mà sự mặc khải của Chúa mình mới có thể hiểu được Chúa là ai, là cách thấu đáo. Ok, Chúa Giêsu cũng nói một câu nói ngoài cha không biết, ngoài cha, ok, Chúa Giêsu cũng nói thì câu này ở trong sách Giăng, ngoài cha không có ai biết con là ai, đúng không ạ? Và ngoài người nào mà con tỏ ra thì cũng không ai biết cha là ai. Ok, Chúa Giêsu kể cho chúng ta biết rồi. Có nghĩa là người nào Chúa bày tỏ hay giống như kiểu mặc khải thì mình mới hiểu được, amen. Mới hiểu thật sự Đức Chúa Trời là ai hay là Chúa Giêsu là ai, amen. Thành ra đó là do mà trong cái danh đó. Ok, để tôi muốn mọi người muốn hơn thì tôi sẽ tìm cái câu đó đã tôi biết, nhưng mà tôi nói về địa chỉ thì tôi thường là tắt không. Ok, cảm ơn Chúa ha. Đã thấy cái câu đó trong sách trong này chưa cho mình tôi không biết mọi người có nhớ cái câu đó không à. Có ai nắm được cái địa chỉ câu đó không? Amen. Yeah, người không chưa phải có thời gian để kiểu không? Đó, Chúa Giêsu có nói cái trọng lời của Chúa đó. Ngoài người nào mà Chúa bày tỏ ra thì không ai biết cha là ai. Ok, cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Trong cái ý đó để nữa tôi sẽ tìm cho tôi sẽ cho mọi người. Nếu ai có thời gian. Thì đó để nói cho chúng ta thành ra có những cái có nghĩa là Chúa Giêsu cũng cho chúng ta biết là không ai thực sự biết Chúa hay hiểu Chúa, ok, nhưng mà người nào mà Chúa bày tỏ cho, ok, amen. Thành ra cái sự mặc khải đó rất là quan trọng ha, amen. Thành ra tôi cũng cầu nguyện Chúa nhiều và cảm ơn Chúa, thì đó là điều mà Chúa cho tôi qua lời của Chúa, qua sự kết hợp lời của Chúa để nhìn toàn bộ bức tranh đó. Thì chúng ta sẽ thấy rõ, ok, amen. Giống như cái puzzle tôi nói kết hợp lại đó, chúng ta sẽ thấy một cái hình ảnh rõ ràng, amen. Chúa Giêsu là ai?
Dạ, câu đó trong Luca đoạn 10 câu 22.
Mời em đọc.
Cha ta đã giao mọi sự cho ta, ngoài cha không ai biết con là ai, ngoài con và người nào mà con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không có ai biết cha là ai.
Thấy chưa? Tức là nếu Chúa không tỏ ra, mình cũng không thật sự hiểu và biết, thấy không? Amen. Thành ra đó là nói lên cái sự giấu kín và mặc khải. Amen. Thành ra sáng hôm nay tôi chia sẻ cho mọi người đó, để nắm được, để chúng ta hiểu được Chúa Giêsu là ai, ok? Amen. Để chúng ta thấy được toàn bức tranh, cho nên học Chúa Giêsu là ai. Cái này là mọi điều tôi học với mọi người không phải là tôi được học từ ai hết chứ. qua nghiên cứu lời của Chúa, học hỏi và tôi kết hợp cho chúng ta thấy được bức tranh chứ tôi không có nhận được do sự dạy dỗ của mục sư nào. Ok, amen. Cái này là revelation. Ok, nó không phải tôi nói tôi tài giỏi đây, nhưng mà ý tôi nói ở đây là cái điều tôi chia sẻ cho mọi người đó. Hôm qua có nhiều điều thầy ông Bình nói, ủa sao không nghe mục sư nào nói, tại vì nó là giống như mặt khải là từ Chúa, cho nên mình chia sẻ, cho nên nó không có giống ai là như vậy. Ok, amen. Thành ra tại vì mình không học được từ người, không phải do người khác mình học từ. Okay. Tuy nhiên không nói gì mình không có tinh thần học hỏi. Không phải. Nhưng mà có những điều Chúa dạy dỗ mình, những cái đó thật mà không phải là từ người khác dạy dỗ. Okay. Giống như kiểu 10 điều răn gì, giống như thầy Dương Hanh nói, ủa sao mình dùng 10 điều răn giải cứu này nữa. Cái đó là do mình được Chúa chỉ dạy, chứ không phải do mình học từ người khác. Ví dụ vậy. Thành ra thấy nó lạ, nhưng mà nó work tí như vậy. Thì như vậy. Nói chung là để cho chúng ta hiểu thì cái sự mặc khải là cũng chúng nó bày tỏ nó là cái sự mặc khải từ Chúa. Giống như Giăng thì thôi, trong sách Khải Quyền Chúa tiết lộ mặc khải cho ông. Ok, Revelation giống như mặc khải. Review thì ở đây chúng ta thấy ha. Thành ra mọi người, nếu chúng ta hiểu được cái điều tôi chia sẻ là chúng ta sẽ không còn confusion. Không có confused để khi đọc lời Chúa nữa, khó hiểu quá, ba ngôi khó hiểu quá. Nhưng mà khi chúng ta nắm được thì chúng ta không cần. Bây giờ mình sẽ không ngạc nhiên Đức Chúa Trời là một. Amen. Mình sẽ không ngạc nhiên Đức Chúa Trời có nhiều bày tỏ qua ba thân gì, giống như không khác gì ba vai trò tránh khác nhau vậy thôi. Nhưng mà chúng ta cần phải nhớ như thế này. Ok. Chúng ta cần phải nhớ ba vai trò của Chúa, nhưng mà Chúa không có giới hạn giống như chúng ta. Cho nên có nghĩa là giới hạn như thế nào. Ok, amen. Có nghĩa là tại sao ba là một và ba. Giờ ba khác biệt giống như tôi đã nói, giống như thân thể của chúng ta. Cũng là có thân thể, có hồn và linh. Ba cái khác biệt, nhưng mà không có nghĩa là ba người. Ok. Thành ra đó là do để cho chúng ta hiểu được. Thì bây giờ mình giải thích. Ok, không khác gì ba phần, nhưng là một con người. Thấy không? Thì để giải thích ở trong cái mình nói mình không có gọi Đức Chúa Trời đã giống như vậy được, tại vì mình gọi đó giống như phần giống như mình nói gì vật thể nó không có cái ấy. Còn Đức Chúa Trời không phải là giống như vậy, cho nên mình mới gọi là mình không gọi là ba phần hay là ba giống như phần nói lên cái vật vậy đó. Ok, cái đồ vật và cái không có cái nhận thức trí hiểu cái gì, ví dụ vậy. Thành ra vì thế mà gọi ba thân vị. Ok, thấy không? Thân vị tức nghĩa là nói chung á, cái này á, nó vượt ngoài cái suy nghĩ, cái tư tưởng của chúng ta, tức là trong cái thực đối với mình á, là có cái nghĩ ba thân vị, nhưng mà tức là giống như kiểu nó ba suy nghĩ á, nhưng mà trong một người, ví dụ vậy. Thì cái đó nó vượt ngoài cái hiểu biết chúng ta. Giống như tôi nói với mọi người, làm sao Đức Thánh Linh của Chúa ở với một người cách trọn vẹn, ok, mà không bị chia ra. Ở dưới chúng ta có hàng triệu hàng tỷ người đã tin Chúa Giêsu. Cái câu nói Chúa ta ở thượng cùng chúng ta đến tận thế, như vậy nếu Chúa ở với người này thì mà Chúa không bị chia ra. Danh từ ngôn ngữ của giới hạn của chúng ta hay là trong cái thế gian này, chúng ta kêu giải thích phân tích, chúng ta sẽ không bao giờ phân tích được. Ngài không bị chia ra người này một chút này, người kia chút kia, để thí dụ như như nắm được không, mà nói là Ngài ở cùng chúng ta, tức là toàn vẹn. Thành ra nổi cái đó chúng ta không có hiểu được, cho nên vì thế chúng ta chỉ có biết và tin thôi, chứ còn giải thích theo cái ngôn ngữ trong cái văn hóa, trong cái xã hội, trong cái sự giới hạn của chúng ta thì chúng ta sẽ không bao giờ giải thích được. Nhưng mà chúng Ngài đó là do một sự đầu lô nói đó, Ngài mình gặp Chúa mình sẽ hiểu được. Tức là Ngài đó trong cái thân thể biến hóa, chúng ta về thiên đàng chúng ta sẽ hiểu một cách trọn vẹn. Bây giờ chúng ta biết Chúa hay hiểu Chúa một cách mập mờ là như vậy. Tại vì chúng ta trong cái sự giới hạn của xác thịt của con người. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không hiểu được khái niệm về Đức Chúa Trời. Nhưng mà để hiểu trọn vẹn thì chúng ta không hiểu. Tức là hiểu như thế này. Đúng không? Amen. Đó là do mà chúng ta học, bây giờ chúng ta biết. Chứ còn chúng ta hiểu biết trọn vẹn thì ngay cả chúng ta thấy về ông mục sư Jesse Duplantis, ông được Chúa đem về thiên đàng, ông không có bệnh tật gì hết. Chúa cắt linh hồn, đem linh hồn ông về thiên đàng. Ok, để ông thấy được, you know, vua David nói chuyện với vua David, với Abraham, tổ phụ vân vân, you know, rồi ông đi đến cái ngôi của Đức Chúa Trời, thí dụ vậy, thì ông thấy nơi ngai của Chúa đó, thấy giống gì đó, rất là ồn ào, thiên sứ bay lượn, rất là ồn ào, ông nghe tiếng vu vu, rất là nói lên cái quyền năng, cái power, thí dụ vậy, và ông nói là mặc dù không biết bao nhiêu tỷ tỷ năm, nói năm nay đó, thiên sứ đã thờ phượng bay lượn vòng quanh Chúa mà họ vẫn còn trầm trồ về cái sự lạ lùng khác lạ. Ok, tức nghĩa là họ chưa biết hết về Chúa, tức nghĩa là cái sự vĩ đại của Chúa mà đã hàng tỷ năm, ok, hàng tỷ năm họ đã bay quanh thờ phượng Chúa mà họ vẫn thấy cái sự lạ lùng này đến sự lạ lùng khác, giống như Kinh Thánh gọi Chúa Giêsu là đấng lạ lùng vậy đó. Tức nghĩa là họ chưa có hiểu thấu đáo hết, có nghĩa là cái sự vô biên của Ngài, họ vẫn còn ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Amen. Nó là cái sự vô biên, đúng không? Nắm vậy thôi. Amen. Thì đó, để nói cho chúng ta, ngay cả thiên sứ Chúa cũng còn phải ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thì làm sao mà chúng ta trong một cái giới hạn như chúng ta mà đòi hiểu được một Đức Chúa Trời. Chúa cho tôi biết, nếu chúng ta hiểu được Đức Chúa Trời cách theo Chúa chúng ta thì Ngài đã bị giới hạn rồi. Ngài không còn là vô hạn nữa. Cái gì giới hạn mình mới hiểu thấu đáo hết. Cái gì vô hạn chúng ta không bao giờ hiểu thấu đáo hết được. Đó là vô hạn thì không bao giờ hiểu tới và đạt tới để cách hoàn toàn. Chỉ có cái gì giới hạn mình mới đạt tới, hiểu tới và tại vì nó ngừng ở chỗ đó, tức là nó không còn tăng chuyển nữa. Mình mới giống như chúng ta thấy một cái ly một có hình dạng, nó giới hạn trong đó mình mới có thể bảo nó được. Còn vô hạn, ok, thấy không? Giống như một cái chất lỏng, mình chúng ta không có thể nào nó giống như để nói về giống như nước đó. Mình không thể nào bảo nó dạng gì được, tại vì nó trong một cái nó không có giới hạn. Thành ra để cho chúng ta hiểu, thành ra mình không diễn tả được cái nước nó ra dạng gì được. Chúng ta thấy không? Amen. Cái dạng là do chúng ta muốn giới hạn nó trong cái phần nào. Ví dụ mình lấy cái ly nước, chế nước nó vào thì nó giới hạn trong cái hình thể của cái ly đó. Nhưng mà nước đó không phải chỉ giới hạn như vậy. Thành ra mình không thể nào diễn đạt cho một cái gì mà không giới hạn. Nó khó, nó không có thể. Nếu mà nó giới hạn thì nó lạ không còn là vô hạn, nó là giới hạn. Cho nên để cho chúng ta nắm được cái miếng. Thành ra chúng ta không thể nào nói về nguyên tắc Đức Chúa Trời, tại sao Chúa không cho chúng ta làm hình dạng thì nói lên cái sự giới hạn. Amen. Miễn mình nói đúng ra đó. Khi mình làm như vậy, mình nói Chúa giống như vậy, đó là nói lên cái sự sỉ nhục. Tức là mình hạ thấp Chúa xuống, trở thành vật thọ tạo. Chúng ta nắm được không? Bắt qua cái sự thờ hình tượng tại sao Chúa không bày tỏ, là để cho chúng ta hiểu được Ngài đấng toàn năng, ok, Ngài là vô hạn, để chúng ta đừng có giới hạn Chúa. Amen. Còn nếu không, mình sẽ giới hạn Chúa. Thấy không? Nắm được không? Giống như một cái hình, giống như một người tạo nên cái hình gì đó, đến thờ phượng đó thì mình nghĩ, à, Chúa giống như vậy, chỉ như vậy thôi. Hay là chỉ có linh. Bắt qua mình nhớ, miễn mình nói theo phương khách đó, tức là mình làm cho đấng vô hạn trở thành giới hạn đó. Hình thức mình sỉ nhục Chúa, okay, mình hạ thấp Chúa xuống, chúng ta nắm được không? Amen. Thành ra, chúng ta cần phải nắm được, ha? Amen. Thành ra, nhưng mà nói như vậy, thì giống như chúng ta không thể nào định nghĩa một cái gì vô hạn, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng biết nó là như thế nào, giống như nước, biết nó như vậy, nhưng mà để nó định dạng, nó để trong một cái giới hạn thì chúng ta không thể nào định nghĩa được. Không thể nào định nghĩa được, không thể nào chúng ta định nghĩa, như nó. Nước như nó dạng như nó, cái hình thể nó như thế nào thì nó là một cái như nó không có giới hạn trong cái kích thước hay hình. Giới hạn là do chúng ta mà thôi. Amen. Thành ra ha, chứ thành ra nó để nói gì để cho chúng ta hiểu được. Anh nhìn đó ha, về Chúa, Đức Chúa Trời thì tôi nói gì đó. Thành ra nếu chúng ta hiểu được cái đó, cho nên chúng ta cố gắng định nghĩa Đức Chúa Trời trong giới hạn của chúng ta là chúng ta sẽ dễ bị sai chạy. Ok, amen. Thành ra đó do mà chúng ta cần phải tin. Thí dụ, khi tôi nói đó, chúng ta vì cái giới hạn của chúng ta ở một nơi, thì mình chỉ có mặt ở đó. Còn Đức Chúa Trời, Ngài có mặt khắp mọi nơi. Làm sao chúng ta định nghĩa được? Có nghĩa là Ngài vẫn có thể hiện diện với người đó, nói chuyện với người đó ở nơi đó. Còn Ngài cũng hiện diện với người khác, nói chuyện với người khác ở nơi đó. Còn Ngài cũng hiện diện có thể cả trăm ngàn người, cả triệu người cùng một lúc. Cái đó là chúng ta bế tắc, giải thích theo con người đó. Ủa, Ngài không bị phân chia làm sao? cái đó vì ngôn ngữ con người chúng ta không thể nào giải thích được. Đó là lý do mà tại sao Ngài trả lời hàng triệu người cầu nguyện mỗi ngày, cùng một lúc để Ngài nghe được và đáp ứng từng lúc từng nơi mà để nói chuyện. Cái đó miễn giờ dùng cái ngôn ngữ con người chúng ta sẽ không bao giờ giải thích được. Ok, theo cái giới hạn của chúng ta. Tại tôi có mặt ở nơi đó thì tôi không thể có mặt, làm sao tôi... Nhưng mà Đức Chúa Trời không có giới hạn như vậy. Amen. Thành ra nếu chúng ta cứ cố gắng để giới hạn Đức Chúa Trời, trong đó thật ra chúng ta sẽ bị sai lại. Amen. Thành ra chúng ta cần phải có cái nhìn của cái sự vô hạn của Chúa. Amen. Rồi khi chúng ta có nhìn vô hạn đó, giống như tôi nói nhìn tổng quát đó, để rồi mình không ngạc nhiên. Bây giờ tôi đã nói giống như cái nước không không? Bây giờ tôi mới lấy cái ly tôi lấy thì bây giờ tôi có thể nói cái nước. Ok. Nó giống như cái hình vuông, như cái ly vuông hay gì đó. Cái ly tròn, nó là do chúng ta đắt qua, chúng nó thật ai em mình như vậy. Ta là, tại sao Chúa không nói ta là gì? Vì Ngài vô hạn, Ngài không nói ta là gì. Ta là gì do chúng ta thôi. Chúng ta cần sự cứu chuộc thì Ngài là đấng cứu chuộc chúng ta. Chúng ta cần sự chữa lành thì Ngài đấng chữa lành chúng ta. Chúng ta cần Ngài ban phước thì Ngài là, you know, ban phước cho chúng ta. Thành ra Ngài vô hạn, ok? Thành ra chúng ta nắm được không? Chúng ta chỉ kể đây đắt qua có... nên Ngài, chúng ta cần Ngài là giống như chiến sĩ đánh trận cho chúng ta, thì gọi Ngài cờ sĩ thì Ngài là Jehovah Nissi. Nhưng mà Ngài không phải chỉ là Jehovah Nissi, Ngài chỉ là gì chúng ta, Ngài là vô hạn. Giống như chúng ta định hình Ngài là do mình định ai cần Ngài gì cái đó. Thành ra chúng ta cần phải hiểu như vậy. Amen. Và đó do mà nhiều người cứ bị tắc nghẽn ở trong cái giới hạn đó. Ok. Rồi cho nên chúng ta cần phải nhìn cái điều đó. Thành ra ý tôi nói có người tắc nghẽn Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, chiên con chết đền tội gì thôi, hay là tiên tri gì thôi. Nhưng mà chúng ta khi hiểu được cái điều đó, chúng ta không ngạc nhiên tại sao. Ok, Ngài là mọi sự trong mọi sự. Nên Ngài phục hiện nhiều thứ ra cho. Ok, để nói gì để chúng ta hiểu. Thành ra Chúa Giêsu cũng là đấng hy sinh chịu chết chiên khón. Thì, nó kẻ hất lông ha. Ok, vân vân. Chức hàng làm thịt, nhưng mà cũng chính. Ok, rồi. Cũng là Đức Chúa Trời, như vậy cho quyền năng hình. Chứ nói gì để cho mọi người hiểu được, amen. Nắm được cái ý nghĩa, dĩ nhiên hiểu về Chúa hết, chúng ta không hiểu đâu. Ý tôi nói, cái khái niệm để mình nắm được, để có thể hiểu được trong cái ngôn ngữ của chúng ta, để chúng ta không có confusion, để chúng ta không có bị, you know, mix up quá, khó hiểu quá, họ nhức đầu quá. Mình nói, ok. Dạ, nhưng mà Chúa cũng để cho chúng ta, ha, cái sự khai thị, cũng như Chúa nói người nào giống lẽ hồng gặp đó. Ok, Chúa tỏ ra mình sẽ hiểu được. Ok, cảm ơn Chúa ha. Và khi mình hiểu được cái điều đó, giống như tôi nói, nếu mà mình không cho cái người mù để hiểu được cái tổng quát của con dâu đó, thì họ cứ tranh chiến, năm người mù đó sẽ cãi với nhau tối ngày thôi. Con dôi á, tôi đã gờ con dôi mà. Con dôi giống như bức tường mà. Người kia nói, không, tôi cũng đã gờ con dôi mà. Con dôi giống như trụ đồng mà. Tại vì họ mù, họ chỉ gờ một phần thôi. Thành ra họ không có nhìn thấy hết tổng thể của con dôi. Cho nên họ sẽ tranh cãi với nhau. Ok, thành ra đó vậy. Khi chúng ta không có nhìn thấy một tổng thể đó, chúng ta nhìn một khía cạnh của Chúa. Người này sẽ tin như thế này, người kia sẽ tin như thế nọ. Và chúng ta sẽ tranh cãi. Nha. Nhưng mà khi chúng ta nhìn được tổng thể, ok, hiểu được, mình sẽ không còn tranh cãi. Mình biết rằng Chúa là mọi sự trong mọi sự. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Ha. Thành ra tôi nói hôm nay, nếu một người không hiểu một chơi trò của tôi đó, thì tôi là mục sư, nói không, tôi biết ổng đó là mục sư. Thì nói không, tôi biết ổng là gia trò, ổng là người chồng mà. Không không, hai người sẽ cãi nhau. Không, tôi nói ổng là mục sư. Cái người kia nói, không, tôi biết người đó là chồng của cô Hồng mà, vợ của tôi mà. Hai người sẽ tranh cãi với nhau. Tại sao? Tại vì không biết được hết về tôi, ví dụ vậy. Mình không nhìn tổng thể. Cho nên người nào cũng đúng trong một khía cạnh đó chứ không phải không. Nói về tôi là mục sư cũng đúng. Cái người nói tôi là người chồng của vợ tôi cũng đúng. Người khác nói tôi là người cha của con tôi không? Cũng đúng, tất cả đều đúng. Nhưng họ chỉ nhìn một cái góc cạnh mà thôi. Anh em, chúng ta nắm được không? Cho nên người đó nói Chúa Giêsu là chiên con Đức Chúa Trời cũng đúng. Ngài là tiên tri cũng đúng. Ngài là anh chị em chúng ta cũng đúng. Phải không? Nắm được không? Anh em. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ nhìn một cái góc cạnh thôi, mình sẽ tranh cãi với nhau. Và mình sẽ cho nó confused với nhau. Nhưng mà nếu mình nhìn hiểu được Chúa là thì mình sẽ không còn bị vấn đề đó nữa. Amen. Là tôi nói cho mọi người hiểu không? Thành ra khi tôi nói về vai trò của Chúa Giêsu là chiên con, là nói lên sự hy sinh của Ngài. Ok. Khi tôi nói về vai trò, hoặc nghĩ Chúa như đấng tạo hóa, thì Ngài đấng tạo hóa. Ok. Ví dụ vậy, mình tuyên theo đó, góc cạnh mà chúng ta nhìn. Cho nên nói chung, nhưng mà nói chung là khi chúng ta nhìn thấy được cái điều đó đó, mình sẽ thấy là Chúa là vô hạn, mọi sự trong mọi sự ha. Còn không đó, mình sẽ confuse với nhau. Không có thể đâu, Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời. Còn không vua là chắc người nào khác, đánh tạo quá là người nào khác. Ok, cũng vậy. Amen. Tại vậy trời, giống như tôi thấy rồi. Giống như cái dòng vua ông giảng dạng thì làm giống như cái người quê mùa hay nghèo, lạnh lẽo đến rồi sinh cái người đó. Giờ mùa đông đó, ông ơi, ông có gì không? Cái người, ông đi đến cái nhà, cái người đó đuổi ra. Ta không cần đâu. Ok. Rồi ông đi đến hai ba nhà khác nữa. Cái nhà đó, tiếp ông trước rồi. Thì những người nào xua đuổi ông ấy, khi ông phục hồi, ông trở về hoàng cung, bắt đầu ông kéo mấy cái người nào mà thoát khỏi ông ra, ông phạt. Còn cái người nào tiếp đãi ông thưởng. Chúng ta thấy không? Ví dụ vậy. Amen. Thành ra tôi nói gì để cho chúng ta hình dung được ha. Cái đây là cái sự mặc khải khi tôi suy gẫm lấy những cái lời của Chúa đó. Để cho mọi người thấy được cái sự toàn diện của bức tranh. Còn không chúng ta sẽ confusing. Cho nên nếu có ai nghe sáng hôm nay đó, mình sẽ thấy chưa bao giờ nghe vậy, không có ngạc nhiên gì. Tại vì đây là cái sự mặc khải. Đây là lần đầu tiên tôi mới nghe một sự hãy chia sẻ, chưa bao giờ nghe cái đó không ngạc nhiên gì. Tại vì đây không phải tôi học thì và cái sự mặc khải của Chúa và lời của Chúa, ok, sự động và tôi chia sẻ. Còn nếu ai không tin muốn sống thì đồng ý thì cứ tin cũ thì cứ tin, chắc cũng không thành vấn đề với tôi, ok, amen. Nhưng mà nếu ai muốn hiểu để mình không confuse, để mình nhìn toàn bức tranh đó, thì mình sẽ thấy và mình đọc Kinh Thánh mình sẽ thấy giờ, rất là dễ hiểu. Bây giờ tôi hiểu được rồi, amen. Ngài là một, nhưng mà Ngài phải tỏ qua những vai trò. Cho nên sẽ không phải là nhiều Đức Chúa Trời. Amen. Và những thân vị nó khác nhau. Giống như tôi nói hôm nay. Giai trò chồng khác, giai trò con khác. Amen. Thành ra như vậy chúng ta sẽ không còn hình xíu nữa. Amen. Chúng ta sẽ hiểu được. Amen. Và Đức Chúa Trời không có giới hạn chúng ta nha. Ok. Tôi nói giới hạn của chúng ta là thí dụ như thế này. Bây giờ tự. Thí dụ tôi giai trò mục sư. Thì tôi chỉ đang hành quyền trong lúc đó mục sư. Rồi, ok, nắm được không? Tôi không còn vai trò chồng công cùng lúc đó. Tôi chỉ đang làm cái chức vụ của mục sư thôi. Ok, hay là cha, ok. Ví dụ vậy. Nhưng mà Chúa, tôi nói cho mọi người, Chúa không có giới hạn chúng này. Ngài có thể thực hiện ba vai trò. Tôi nói cho giới hạn chứ không phải là ba vai trò. Cùng một lúc, vừa là cha, vừa là hành, tức là hành sự đó. Ok, tức là cùng một lúc để điêu. Tức là không có giới hạn giống như chúng này, ok. Ngài cũng là vừa, giống như vai trò, giống như mục sư. Thí dụ tôi nói như người đó, giống như nói Chúa, thí dụ giả sử. Và vừa chồng và con cùng một lúc. Chứ không phải là khi tôi là mục sư thì tôi thấy gác lại cái vai trò chồng bên, trang bên. Hành xong cái vai trò mục sư xong rồi tôi mới thực hiện cái vai trò chồng rồi hồng. Thành ra đó lý do để nói cho chúng ta thí dụ hoặc là cái gì đó. Thành ra không, Ngài không có giới hạn giống như vậy. Ngài có thể cùng một lúc vai trò. Cho nên chúng ta sẽ không ngạc nhiên. Ok. Nghe Đức Chúa Trời phán từ trên trời. Rồi Đức Thánh Linh ráng nằm xuống. Và Chúa Giêsu thấy ba. Ba đó không có nghĩa là ba Đức Chúa Trời đâu. Amen. Nhưng mà bày tỏ ba cái gì nữa. Cái vai trò hay cái. Nhưng mà Ngài không có giới hạn gì chúng này. Ok. Amen. Cái chiến phán từ trời từ Đức Cha để nói lên Đức Chúa Trời. Ok. Amen. Đức Thánh Linh theo như câu một câu giống như để ban thần linh của Chúa. Chúa và Chúa Giêsu giống như là trong xác thịt, đó, ok, giống như mình nói là nhân tánh đó, đó là như vậy, cùng một lúc nhưng mà không có nghĩa là ba Đức Chúa Trời, amen. Thành ra chúng ta nhìn thấu đáo đó, mình mới hiểu là Chúa không có giới hạn chúng ta. Tôi nói là nếu mà chúng ta phân tích giống như tôi nói, làm sao Chúa ở với một người mà Chúa lại ở với những người khác cùng một lúc mà không có giới hạn? Cái đó là ngoài vượt ngoài con cái sư tưởng của chúng ta. Chứ không phải Ngài ở với người này, rồi Ngài không ở được với người kia. Ngài phải giả là người không nói chuyện xong với người này. Ngài. Ví dụ người kia cầu nguyện, rồi Chúa phải trả lời người này, thì Chúa không thể trả lời người kia được. Chứ khi nào hết nói chuyện với người kia hay cái gì đó, Chúa đang nói chuyện rồi đó, thì Chúa phải xong rồi Chúa mới có thể bắt qua con người đó để Chúa nói chuyện. Chúa không có giới hạn giống như chúng ta như vậy. Có thể nói như thế này, cùng một lúc, mà Chúa có thể nói chuyện với những người đó khác nhau. Ví dụ mình nói theo kiểu mình đang nói chuyện, thành ra cái đó là nó vượt ngoài cái giới hạn, tại vì ngài không có giới hạn, còn chúng ta giới hạn. Tôi nói chuyện với người này thì tôi không thể nào tôi nói chuyện với người khác cùng một lúc khác nhau được, hai cái tư tưởng khác nhau. Nhưng mà ngài không có giới hạn giống như chúng ta như vậy. Amen. Thành ra vì cái chúng ta đem cái sự giới hạn đó mà chúng ta đã suy nghĩ cái lung tung về Đức Chúa Trời, nói tại sao một Đức Chúa Trời mình như vậy. Khi mình hiểu được cái sự vô hạn thì mình sẽ không còn bị ảnh hưởng như vậy. Amen. Đúng được không? Amen. Thành ra đó do mà chúng ta không thể nào dùng cái ngôn ngữ giới hạn để người giải thích về được. Thì ta cứ cố gắng dùng văn hóa của thế gian, thành đó để chúng ta sẽ khó mà hiểu đắc qua, mình sẽ bị rắc rối giống như một người mù vậy thôi. Họ cứ bị giới hạn bởi mù lò của mình, cố gắng để giải thích con người theo cái gờ cho đến khi người đó được mở mắt sáng ra thì mới hiểu rằng mình quá giới hạn, mình không thấy. Thì nó cũng như cái sự mặc khải, nó cũng tương tự, không mình mù lò mình không thấy, cho đến khi Chúa mặc khải hay giống như mở mắt mình ra. Ok, giống như tôi nói cái ông môn đồ của Eli vậy thôi. Eli thì được Chúa mở mắt, ổng là có tâm linh cho nên ổng nhìn thấy được trong linh giới. Ổng thấy mặc dù kẻ thù thể xác là chìm nhưng ổng không có sợ gì hết, còn ông môn đồ ổng chỉ vì giới hạn. Thấy không? Ổng thấy lưng Siri cho nên ổng sợ hãi. Cho nên khi mà tiên tri của Chúa xin cầu nguyện Chúa mở để ổng được mở mắt thuộc linh, ổng nhìn thấy được, thì tức là không còn giới hạn nữa, thì ổng mới thấy, thấy không? Thì ổng mới khác, chúng ta thấy không? Thì cũng vậy. Cho nên nhiều khi tâm linh của chúng ta có những cái mù lò, rồi chúng ta Chúa phải mở mắt tâm linh hay là mặc khải mình mới hiểu được, mới thấy được, thì lúc đó mình mới sáng chỗ, nói ủa sao lúc trước mình đọc mà mình giống như người mù ở trong lưng chói vậy đó. Mình giống mình thích như vậy. Amen. Anh ra sáng hôm nay ha, tôi khi mà tôi cũng cầu nguyện với Thánh Linh đó, thì Thánh Linh cũng giúp đỡ đó, bày tỏ anh thật mình, để chúng ta tôi có thể chia sẻ để chúng ta nắm được và hiểu được một cách như nào có thể ở rèn hiểu tại sao là ba ngôi, ok, mà không là ba Đức Chúa Trời, ok, amen, vân vân và vân vân, amen, và tại sao Chúa Giêsu, vân vân, và chúng ta sẽ không còn ngạc nhiên nữa. Ok, khi mình hiểu điều đó đó, mình mới biết quý, ok, amen, chứ còn không của mình có người hiểu là, ô, có khả là Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh, như nào, dĩ nhiên Đức Thánh Linh, tôi đã nói giống như trong phương diện con người, Đức Thánh Linh, nói hôm nay giống như vai trò chồng khác, như cha khác, mình không thể nói Đức Thánh Linh là Chúa Giêsu được, tại vì cái vai trò nó khác nhau. Amen. Cho nên Đức Thánh Linh cũng không phải là Đức Chúa Cha trong cái vai trò, nên ông nói giống trong thành ra chúng ta phải phân biệt. Tôi không nói là you know, vì cái người đó cha, và phân biệt là mục sư, cha và con khác nhau. Ok, thành ra đó do để chúng ta nắm được ha. Cha và chồng hay thí dụ, thành ra để nói chúng ta, thành ra nếu mình nói gì mình gom hết là một thì nó sai trong cái khía cạnh. Amen. Ví dụ nói là ấn tạo hóa thì không có sự cứu chuộc. Ok, ví dụ vân vân, ra rất là mình phải phân biệt, ok, và sự khác biệt nha, và trong những cái giai trò trong những thứ khác nha. Ra để nói chúng ta ha, bây giờ thì chúng ta, tôi đã nói bây giờ thì chúng ta thấy Chúa Giêsu giống như giai trò con chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cầu thai ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, giống như luật sư để bình dịch chúng ta, cầu thai chúng ta như thầy tế lễ, trung bảo, vân vân. Chúng ta Đức Chúa Cha, nhưng ngày kia chúng ta sẽ thấy Chúa sẽ trở lại cho cái thế này trong địa vị vua của muôn vua, Chúa muôn Chúa, rồi ngài gọi là Chúa bình an trong thời gian chỉ vì 1000 năm chúng ta có khác, amen. Rồi ngài cũng gọi đó là Đức Chúa Trời quyền năng. Lúc đó người ta sẽ mới thấy, tức là khi Chúa ngồi trên ngài phán xét đó, ok, là Đức Chúa Trời quyền năng. Amen. Rồi Phương Thánh gọi là ngài cũng là cha đời đời trong Ê-sai đoạn 9 câu 6 đó. Vì có một con trẻ, xin mọi người đọc Ê-sai đoạn 9 câu 6 dùm ha. Hello. Hello, có ai nha? Có Kinh Thánh nào đọc cái sai lần 9 câu 6 dùm. Được chưa? Cảm ơn Chúa. Dạ, xin mọi người ha. Đây sai đoạn. Đây là cái sự mặc khải đó mọi người. Đó là sự mặc khải đó. Được nha, cảm ơn. Cho nên để có hiểu biết cũng không phải là bình thường đâu. Ok. giống như Chúa Giêsu nói với Phi-rơ đó, không phải thịt và huyết mà ngươi được hiểu điều này. Amen. Đấy là Cha ta ban cho. Đó là sự mặc khải chứ không phải là bình thường mà hiểu được đâu. Không phải đâu. Amen. Amen.
Ê-sai đoạn 9 câu
sáng. Ê-sai đoạn 9 câu sáng. Amen.
Amen. Đoạn 9 câu 6. Cảm ơn Chúa. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặt làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng súng sắn của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên ấy. Amen.
Chúng ta thấy chưa? Có ngày nay đó, ý mình nói hôm nay, ngày nay thì chưa có ai gọi Chúa Giê-xu là Cha đời đời, đúng, tại vì Ngài đang trên trời đó. Ok, thấy không? À, Đức Chúa Trời, tại vì trong cái grow, Chúa đang thực hiện, ok, amen, tuyệt vời. Nhưng một ngày kia, cái điều đó sẽ xảy ra, ok, nắm được không? Amen. Để chúng ta nhìn cái tổng thể, đúng không? Amen. Cái bức tranh về Chúa Giê-xu đó, hay là Đức Chúa Trời nói chung được bày tỏ qua những cái công việc của Ngài, ok, thì chúng ta sẽ thấy được. Rõ ràng, cho nên Đức Chúa Trời là một, amen, chứ không có ba Đức Chúa Trời gì hết, ok, amen. Cho nên là để chúng ta hiểu, chỉ nói là ba cái công việc lớn mà Chúa làm, hay vai trò, vai trò để chúng ta nhìn, ok, amen. Nhưng mà chúng ta đừng có suy nghĩ trong cái giới hạn của mình, ok, vì Ngài là vô hạn thì mình mới hiểu được. Còn mình nghĩ trong cái giới hạn, mình sẽ không bao giờ hiểu được, phân tích cũng không được, ok. Giống như tôi nói, làm sao phân tích được, ví dụ nghe Đức Thánh Linh hay ở với người này không phải phần nào nội cái đó, không là chúng ta cũng không có thể nào Đức Thánh Linh ở chúng ta, thành ra gì trong cái giới hạn của chúng ta, amen, thấy không, amen. Thành ra mình sẽ thấy nó như vậy, amen. Thì mình chỉ biết nó như vậy, chứ còn phân tích trong cái giới hạn mình sẽ không phân tích được, amen. Giống như chúng ta hỏi làm sao Chúa ở trên trời, Chúa cũng có ở dưới đất rồi, ngay cả trong âm phủ Chúa nói. Giống như Isaiah trong Thi Thiên nói đó, âm phủ cũng có Chúa, theo lên trời Chúa cũng có ở đó, không có đi đâu không có hết. Rồi cái đó mình giải thích cũng không hiểu nữa, tức là Chúa đầy dậy khắp mọi nơi, anh biết, thấy không? Anh em nói chung ha, chúng ta chỉ biết, mà Chúa, thôi bây giờ chúng ta trong phòng chúng ta nhấn là nít thân rừng đấy, nó hơi thâu vô phòng đó, nó hơi ổn, anh biết. Thành ra bây giờ tôi nói gì để cho mọi người nắm được ha. Bây giờ tôi trả lời nào. Thành ra chúng ta đã học nói Chúa Giê-xu, chúng ta không ngạc nhiên gì, ok. Nhưng là Chúa cũng là đấng tạo hóa, chúng là đầu và cội rễ sáng thế ha, trong sách Khải Huyền. Ngài là cội rễ và cuối cùng của đức tin, nên thấy không, Ngài là đường đi đã thật và sự sống. Chúng ta trong phòng đây tôi trả lời, chúng ta đọc hết, chúng ta thấy hình ảnh của Chúa ha. Amen. Chúa xin ai trong phòng chúng ta những là tôi lúc miêu ok và chúng ta cảm ơn Chúa thì đó để chúng ta thấy được cái hình ảnh của Chúa Giêsu, ok, amen. Ngài là đường đi đã thật và sự sống ha, Ngài là sự sống lại và sự sống, Ngài là sự sáng của thế gian, Ngài là bánh sự sống, Ngài là đấng cứu thế, là Christ, là Chúa đấng sức dầu, Ngài là tiên con Đức Chúa Trời. Tôi nói sơ qua để cho chúng ta biết, khỏi nói địa chỉ thì nó lâu, ok, amen. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm, Ngài là đấng trung bảo, ok, giữa con người Đức Chúa Trời, tức là nói chung là Ngài là phục phiêu mọi. Ngài là đấng cầu thai và bên hữu Đức Chúa Cha, cũng như luật sư. Ngài là đấng, Ngài cũng là đấng ta là, ok, trước khi có Abraham ta là, đấng ta là để ấm chỉ tạo hóa, ok, không có giới hạn. Ngài là lời của Đức Chúa Trời. Ngài là gốc nho. Ngài là đá hay đá gốc nhà. Chúng ta học được rồi, có nghe đó. Ngài là người chăn hiền lành. Chúng ta đã thấy ha. Chúa Giê-xu nói ta là người chăn hiền lành. Chăn hiền lành vì chiên mình khó sự sống mình. Cách Khải Huyền đoạn 9 câu 17 đó. Chúng ta thấy họ đọc qua, mình nghe qua đó. Mình thấy Chúa Giê-xu như thế nào ha. Wow. Khải Huyền đoạn 9 câu 17 ha. Hy vọng chúng ta thâu cái này đó, có thể giữ cái phần chia sẻ sáng hôm nay nó cũng quý giá đấy. Cho những ai mà khẩn xíu mà có dịp đó, cho họ nghe để họ hiểu. Thấy không? Có những người dĩ nhiên trong truyền thống giới hiểu họ cho ra là tôi chia sẻ sai, nhưng mà cái đó là quyền của họ. Nên cái chuyện đó. Nhưng mà thật ra đây là cái sự mặc khải sâu nhiệm ấy. Okay. Không phải là mình Chúa để thấy được Chúa Giê-xu. Còn không á, khi chúng ta hiểu á, là chúng ta thấy không còn confused nữa. Giống như Luca đó, ngoài người nào còn tỏ ra thì không ai biết cha là ai. Và người nào, thấy không? Còn tỏ thì cũng không ai biết cha là ai là như vậy. Nó phải nói rằng cái sự mặc khải mới hiểu được. Mới hiểu được cha là ai, con là ai. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cho nên đó giờ mà chính Philip, ok, cũng bị confused khi Chúa Giê-xu nói cha nó xin ngài tỏ, như nó cha cho tôi thì tôi. Chúa Giê-xu nói, hỏi Philip đã hẳn chẳng cần hỏi với cái người sao? Ai đã thấy ta tức là thấy cha. Ok, khi mình phải hiểu sâu mình mới hiểu được. Còn không, thấy không, chúng ta nắm được. Thành ra cái vấn đề ngay cả Philip cũng không có hiểu được, họ cũng confused. Thấy không, thấy không? Giờ đấy chúng ta nắm được, phải có sự mặc khải thì mình mới hiểu được. Thành ra sáng hôm nay tôi chia sẻ mọi người là cái sự mặc khải đó, đó là sự mặc khải để cho chúng ta nắm được cái vấn đề ha. Ngài là gốc nho, thấy không, dân động 15 đó. Chúng ta là nhánh ha, ngài là gốc nho, ngài là lời của Đức Chúa Trời, đúng không? Amen. Ngài là đá, người chân hiền lành, không khải quyền là 9:17 ha. Thì nói chung chúng ta đọc 9:17 trong sách khải quyền thì nói như thế này. Mình nói không phải làm 9:17. Câu 17 nói là đoạn, thật ra là đoạn 7 câu 17 ha. Vì chiên con ở ngựa giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. Cho nên chiên con ở đây là Chúa Giê-xu nói ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến. Thành ra nói là Chúa Giê-xu trong sách Khải Quyền cũng cho biết ngài đã đấng chăn giữ. Ok, hay là nói là người chăn hiền lành đó. Thành ra đó do chúng ta thấy ha. Chúa Giê-xu là người chăn hiền lành. Thật ra tôi đã nói là Chúa là mọi sự trong mọi sự. Chúng ta thấy Chúa đó bày tỏ ngài trong thời Cựu Ước giống như một Đức Chúa Trời. Ok, trong thời Cựu Ước tôi nói Giê-hô-va trong Cựu Ước. Ok, không khác ai là hiện thân của Chúa Giê-xu. Ok, trong sách thật mà thôi. Amen. Chính ngài cũng là Đức Chúa Trời quyền năng trước đây, cho nên đó do mà David đã nói Đức Giê-hô-va đấng chăn giữ thôi. Cho nên chúng ta đọc mình so sánh Cựu Ước đó, những cái danh từ dùng đó, là giống như Chúa Giê-xu vậy đó, trên trong Tân Ước. Thấy không? Chúng ta thấy mình đọc mình so sánh đi chen, không có gì hết. Ok, amen. Nhưng mà chỉ vai trò khác nhau. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra là Chúa Giê-xu cũng được xác nhận rằng ngài, chúng ta đọc về trong Cựu Ước không ai nói Giê-hô-va không phải Đức Chúa Trời hết. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra để chúng ta nắm được. Thành ra David nói Đức Giê-hô-va đấng chăn giữ thôi đó. Chúng ta biết nữa là ngài đấng chăn giữ, tức là giống người chăn chiên đó. Thì chúng ta thấy trong Tân Ước cũng xác nhận Chúa Giê-xu đấng chăn chiên. Cái người chăn hiền lành chính miệng Chúa nói mà Khải Quyền cũng xác nhận. Thành ra chúng ta thấy chưa? Nếu chúng ta nhìn hết mình sẽ không confused. Nên khi mình hiểu được cái điều tôi chia sẻ đó, nè, mọi sự trong mọi sự đó, thì chúng ta sẽ hiểu. Và chúng ta thấy Chúa Giê-xu cũng mặc khải cho hai môn đồ về đường Ca-mau, mặc dù họ cũng là môn đồ mà họ không hiểu được Kinh Thánh nói, cho nên Chúa phải mở mắt và Chúa lấy Kinh Thánh dẫn dạy thì chúng ta mới hiểu được. Và sáng hôm nay và sự mặc khải của tôi cũng chia sẻ đó, tôi dẫn dạy để mọi người hiểu được. Ok, nắm được không? Amen. Đây là những điều gọi là khó hiểu nhất, ok, đó, giờ bà ngồi đó, ok, nắm được không? Và sáng hôm nay đây là chỉ là có sự mặc khải Chúa mà tôi mới giải thích cho mọi người hiểu để thấy được cái toàn vẹn đó. Ông chăn đó, nha, ngài là người chăn hiền lành theo, ngài là vua của các vua và chúa các chúa, Khải Quyền 5:17-14. Đó, ngài cũng là đấng chữa lành, chúng ta thấy Chúa Giê-xu chữa lành rất là nhiều ha. Đức Chúa Trời đã sức giàu cho Chúa Giê-xu rồi đi khắp mọi nơi, ok, làm phước đã chữa lành, ok, và kẻ bị ma quỷ áp bức phao, vân vân, nhiều đó. Cho nên chúng ta cũng đã biết ngài trong Cựu Ước ngài cũng gọi cho Giê-hô-va Rapha là đấng chữa lành theo, amen. thành ra gọi nó là ngài cũng đánh mình. Nên nói chung ha, Chúa cũng là đánh cho anh, tôi chỉ đi sơ qua thôi. Ngài cũng là sư tử của chi phái Giu-đa trong sách của Khải Huyền đó. Chúng ta biết sư tử là hình thức của nói về vua đối với người Do Thái đó, giống như người Á Đông của mình. Thì giờ giống như kiểu tuổi Tàu đó, thì họ coi con rồng đó là cái hình ảnh rồng giống là vua chúa, cho nên họ hay lấy cái vua chúa Tàu đó, họ lấy cái hình ảnh con rồng để giống như nói là vua. Nhưng mà về phương diện thì chúng ta biết rồng là tại vì thế gian mình biết là họ coi ma quỷ giống như vua, thì mình không nói. Ông Kinh Thánh nói rồng giống như là Satan ma quỷ, thì họ không biết chúa thì họ coi rồng giống như là vua hay tốt hay ban phước thì cái đó. Nhưng mà trong cái hình ảnh của người Do Thái về Chúa đó thì sư tử chính là vua. Amen. Sư tử của chi phái. Chi phái là tức là nói Chúa Giêsu sẽ là vua. Ok. Amen. Ngồi trên đê vui. Ngồi đê vịt. Amen. Của chi phái Giu-đa. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra cái hình ảnh sư tử là vua. Amen. Mình thấy trong thời Salomon đó, ở nơi ngôi vua của ông cũng có để hai sư tử, cũng đại diện cho điều đó. Amen. Ở mỗi bên cái tượng sư tử đó. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Rồi chúng ta thấy Ngài là đầu hội thánh. Thấy không? Đi chính giữa hội thánh Ephesus đoạn 1 câu 2. Ok. Là hội thánh là thân thể của Ngài. Ok. Amen. Là đầu. Chúa là đầu. Còn hội thánh là thân thể của Chúa. Thành ra Chúa cũng ghi sánh Ngài là đầu của chúng ta. Ok. Giống như thân thể thì cái đầu nói lên là Ngài là sự chỉ huy, hướng dẫn, lãnh đạo. Thành ra khi chúng ta hiểu được đó, chúng ta cần phải để cho Chúa lãnh đạo. Ok. Chứ cái thân thể không phải là cái lãnh đạo, cái đầu mới là lãnh đạo. Thành ra nói Chúa là đầu, Chúa đi chứ. Cho nên đời sống chúng ta muốn được tốt, chúng ta cần phải để cho Chúa lãnh đạo. Hội thánh của Chúa muốn được tốt và để cho phải đầu phục với sự lãnh đạo của Chúa. Thì Chúa là đầu, chúng ta không phải là đầu, chúng ta chỉ là thân thể mà thôi. Amen. Của Chúa mà thôi. Thành ra đầu lãnh đạo thì thân thể dân phục kèm theo, giống như chúng ta thấy khi cái đầu mình điều khiển, muốn mình lấy cái tay gì đó thì cái tay mình sẽ giới tới mình lấy cái vật đó. Nghĩa là nhưng mà do sự hướng dẫn hay điều khiển của cái đầu, của cái tay của mình dân thủ theo để làm theo. Thành ra nếu mình hiểu được cái huyền đó đó, thì chúng ta Chúa là lãnh đạo, còn chúng ta là dân phục. Ok, thấy không? Giống như vậy, mình để làm theo cái sự lãnh đạo của Chúa, cái sự hướng dẫn của Chúa. Amen. Thành ra khi mình hiểu mọi ý nghĩa đó, thì mình sẽ nắm được. Ok. Amen. Rồi Chúa cũng ghi sẵn Ngài là gì nữa. Amen. Ngài là chàng rể hai chồng ha. Chúng ta dở mà thì chúng ta sẽ đọc một số kinh Kinh Thánh này. Ok. Xin mọi người giờ mở ơn miêu ha, để chúng ta tham gia ha. Giờ ở đây thấy những câu thánh. Ồ, một sư Hải nói Chúa cũng là chồng. Ok. Amen. Hay là chàng rể. Giờ chúng ta coi ha, dở để mình thấy những câu kinh thánh đó. Xin chúng ta có thể dở cái Ê-sai chứ đi. Dở Ê-sai chứ đi. Ê-sai 54 câu 5 câu 6 đi. Ok. Chúng ta ha, còn người khác dở câu kinh tô thứ nhì đoạn 11 câu 2. Gần Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 15 nữa. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 23-27 ha. Mọi người dở câu ha. Ma-thi-ơ đọc hàng ngân không? Rồi, xin chúng ta dở Ê-sai. Ai có thể dở Ê-sai trước 54 câu 5 câu 6. Đọc lên cho mọi người nghe. Ok.
Em đọc Ê-sai 54 đoạn 5 câu 6 em một xin.
Nguyện.
Vì chồng ngươi tức là Đấng Christ đã tạo thành ngươi, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đấng chuộc ngươi tức là Đấng Thánh của Israel sẽ được xưng là Đức Chúa Trời cả đất. Đức Giê-hô-va đã gọi ngươi như gọi vợ đã bị bỏ và phiền lầu trong lòng, như vợ cưới lúc còn trẻ và đã bị bể. Đức Chúa Trời ngươi phán vậy.
Ok, chúng ta thấy không? Ok, đây cựu ước này dí sánh như chồng. Ok, hàng vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ đọc trong cái Cô Quỳnh Tô thứ nhì, đoạn 11 câu 2. Ta đọc giùm ha. À, đó.
Cô thứ nhì đoạn 1 câu 2 hả mục sư?
Dạ, 11 câu 2 nha.
Vì về anh em tôi rất sốt sắng, như sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi. Nhưng anh em như người trinh nữ, trinh sạch cho Đấng Christ.
Thấy không? Cái đầu khâu lô, ông nói ông gả cho chúng ta cho một chồng đó. Giống như tôi. Ok. Như một trinh nữ cho Đấng Christ, đúng không? Amen. Giống y vậy. Amen. Đúng không? Ok. Rồi Matthew đoạn 9 câu 15.
Thấy chưa? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn.
Là Chúa Giêsu dí sánh ngài như chàng rể, đúng không? Amen, thấy không? Amen, thấy chưa? Amen. Là chúng ta thấy rất rõ hả? Chúng ta dở Ê-phê-sô đoạn 5 có 23-27.
Năm câu mấy nữa chứ?
Câu 23 đến 27 đó. Chú cũng nói hả?
Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài.
Thấy không? Anh bé, thấy không? Chúng ta thấy ha, hình ảnh, ok, của Chúa và hội thánh giống như chồng và vợ đó. Ok, diễn viên ở đây cũng có. Nhưng mà Chúa cho chúng ta thấy. Amen, cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta sẽ coi thêm ở trong sách Khải Huyền đoạn 19 câu 7 câu 9.
Khải Huyền đoạn
19 câu 7. Thấy không? Nói về tiệc cưới của chiên con đó. Thấy không?
Lễ 17 cưới câu chiên 9 con. Một
yeah.
Khải Huyền
17, câu 17, 17 đến câu 9. Câu 7 đến câu 9.
Thiên sứ bảo tôi rằng, sao ngươi lấy làm lạ, ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự màu nhiệm của người đàn bà cùng của con thú chở nó.
Đoạn 19 đúng không? Đoạn 19 câu 7 đến câu 9.
Đoạn 19 câu 7. Yeah, sorry. Đoạn 19 câu 7. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho ngươi mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công chính công bình của các thánh đồ.
Chúng ta thấy chưa? Ok.
Dạ.
Yeah. Dạ tôi đã được. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra chúng ta thấy rất rõ. Nói về tiệc lễ tiệc cưới của chiên con, tức là Chúa Giêsu được dí sánh giống như chàng rể, phải không? Đây, người chồng, thấy không? Amen. Sắp sửa. Phải không? Nói để từ chữa con. Thành ra đó chúng ta thấy. Thành ra Chúa cũng là người chàng rể hay chồng, vân vân. Amen. Cảm ơn Chúa. Được nói trong Kinh Thánh, thấy không? Chúng ta đọc hết, mình sẽ thấy rằng Chúa là muôn mọi sự cho mọi sự. Ok, chúng ta thấy rồi, Ngài cũng nói Ngài là Đấng Amen, Đấng thành tín và chân thật. chúng ta coi trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu 14 ha. Amen. Amen đoạn 3.
Đoạn 3 câu 14 phải không? Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodice rằng: này là lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời.
Nên thấy không? Ngài được gọi là Đấng Amen, thành tín và chân thật. Chúng ta hiểu không? Đấng đầu cội rễ của cuộc sáng thế, theo cội rễ rồi chúng ta nói là gì? Ngài Đấng tạo hóa đó. Nó khác, giống như chúng ta đã nghe qua. Đáng tạo, cho nên chúng ta thấy rất rõ. Chứ Amen là gì chúng ta biết không? Amen. Amen. Tiếng Anh gọi là so it be. So it be. Đó là tiếng Anh nó dịch ra là so it be. Có nghĩa là thật vậy. Ok. Đúng vậy. Ok. Hay nói đâu ra là ok. Cảm ơn Chúa. Giống như chúng ta thường kết thúc chúng ta nói Amen. Amen có nghĩa là mình nói đúng vậy, thật vậy. Giống như mình đồng ý vậy đó. Ok. Nắm được không? Hello. Hello. Lời cầu nguyện của mình giống như vậy. Amen. Thành tín, thành tín, thành tín là chúng ta biết thành tín có nghĩa là gì không?
Thành tín là
cái tính của thành tín là gì? Cho mình suy nghĩ.
Thành tín là faithful.
Thành tín là giữ lời hứa.
Đúng rồi, đúng rồi. Hứa sao nói và làm theo cái lời của mình nói mới là thành tín, đúng không? Amen. Còn người không có thành tín là nói không giữ lời, tức là không thành tín. Ok. Thành tín là nói lên Chúa Giêsu cũng khác nhận. Dầu trời đất qua đi, nhưng người ta phán không bao giờ qua đi, như vậy là thành tín không? Hello. Đúng không? Tức là nói, Chúa nói sao là vậy, đó là thành tín. Đúng không?
Amen. Amen. Còn trung tín sao mục sư?
Trung tín khác chứ, trung tín với thành tín khác nhau. Thành tín là mình nói sao, ok, mình sẽ làm như vậy, đó là thành tín, ok, thấy không? Tức là thành tín là hình thức như vậy. Còn trung tín đó là cái ví dụ như mình mỗi sáng, thấy không, mình vô mình học lời của Chúa, mỗi ví dụ mình nói 8 giờ đi, mình đều vô gì là trung tín. Còn có mình bữa vô bữa ra, đó là mình không trung tín. Hoặc là mình bữa thì đến sớm, bữa đến trễ, đó là cũng không trung tín. Trung tín tức là giữ tốt y như vậy, điều như vậy. Amen. Đó là trung tín. Nắm được không? Hello. Ha? Tức là
giống như là đã nói theo cái lời hứa của
là
mình. Đã nói theo lời hứa của mình.
Trung tín nói lên là consistent, tức là trên cái sự bền đổ và cái sự luôn luôn, ok, đó là trung tín. Ví dụ nói người trung tín nhóm lại có nghĩa là khi mình nghe nói người trung tín nhóm lại thì mình biết là người đó đi nhóm thường xuyên. Còn người không trung tín đó là người đó không có đi nhóm thường xuyên, thấy không? Thành ra cái gì thường xuyên tốt lành nó gọi là trung tín, thấy không? Mình làm cái gì giống như mình học lời Chúa, mình học thường xuyên gọi là trung tín. Ví dụ mỗi sáng mình đến đây đó là mình là người trung tín, ví dụ đó, tức là trung tín. Đi học đó giống như đứa nhỏ đúng giờ nó đi đến học, không có trễ nải là trung tín. Còn bữa học bữa nghỉ thì không trung tín. Và trên thành ra cái trung tín là như vậy, trong cái ý nghĩa là như vậy. Amen. Nó khác với thành tín ha. Amen. Amen Chúa. Tức là giữ mình trong cái điều đó, trong cái nền tốt lành, đó là trung tín. Còn thành tín là nói gì thì mình làm theo cái điều mình nói là thành tín. Còn khi mình nói mình không làm theo thì là hình thức, mình không có thành tín. Okay. Ai hứa cụi hay nói dối, thí dụ vậy. Và chân thật ha. Thành ra chúng ta để thấy cái sự thành tín của Chúa, Chúa nhắc trong lời để mình đọc qua một số để mình thấy được ha. Amen. Chúng ta dở dân số ký đoạn 23 câu 19 ha. Thì Chúa thấy được cái sự thành tín của Chúa. Amen. Thành ra khi mình hiểu được cái sự thành tín của Chúa đó, nó sẽ giúp cho mình điều gì? Mình hiểu. Hả? Cái này cũng quan trọng nha, Chúa xác nhận ngài thành tín đi. Ok, mọi người đọc đi rồi sau đó hỏi. Khi mình hiểu được sự thành tín của Chúa giúp cho mình điều gì? Amen.
Điền sư ký đoạn mấy và mục sư?
Ăn số ký đoạn 23 câu 19. Yeah.
Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, cũng chẳng phải là con loài người đạm hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao?
Thấy chưa? Chúng ta thấy lời Chúa xác định Ngài như thế nào. Ngài không phải là người để nói dối. Cái người nói dối có nghĩa là không có thành tín trong cái lời mình nói mà không có làm, tức là nói dối. Ok. Thành ra Kinh Thánh nói Ngài không phải là người đó. Thấy không? Không phải là người để nói dối, phải không? Không phải là con loài người đặng hối cải. Hối cải là ăn năn, tức nghĩa là mình không có làm. Phải không? Đó là cái điều nói. Điều Ngài nói, Ngài há chẳng làm ư? Điều Ngài phán, Ngài không làm ứng nghiệm sao? Chúng ta thấy chưa? Có nghĩa là nói lên cái thành tín. Ok, chúng ta trở thêm Thi Thiên 119, câu 89 đến 90 nhé. Cho nên Chúa Giê-xu được gọi là Đấng Amen, Đấng Thành Tín và Chân Thật ha, trong sách Khải Huyền á. Người xưng nhận Ngài là Đấng Amen, cũng là đầu rễ của cuộc sáng thế, đúng không? Chúng ta thấy chưa? Bây giờ ai cứ nhìn Chúa Giê-xu chiên con đó qua cái lời công bố Ngài đầu và cội rễ sáng thế là gì? Không phải là Đức Chúa Trời, là chỉ còn là ai nữa giờ? Amen. Ai đầu cội rễ sáng thế? Amen. Hello. Chúng ta thấy không? Ai còn nghi ngờ Chúa Giê-xu không phải Đức Chúa Trời nên đọc lại Kinh Thánh cẩn thận. Ok. Amen. Amen Chúa. Hello. Dạ, Thi Thiên 119 ha, câu 89 đến 90. Rồi 86 câu 15 ha. Thi Thiên 86 câu 15, 89 câu 8. 36 câu 5 ha, nếu ai có cùng nhau đặt chung để rồi mình đọc. Tham gia cho nó nhanh. Ok. Để mình thấy được. Tại sao tôi muốn đọc? Đọc nhiều như vậy để chúng ta thấy được Chúa nói tới nỗi lui về sự thành tín của Chúa để chúng ta có đức tin. Amen. Hello.
Mục sư nói là in Thi Thiên 119 mấy mục sư?
Câu 89 đến 90. Rồi Thi Thiên 86 câu 15. Thi Thiên 89 câu 8. Thi Thiên 36 câu 5. Rồi Phục Truyền Luật Lệ Ký câu 7, đoạn 7 câu 9. Cả Thương đoạn 3 câu 23 và Hebrew đoạn 10 câu 23. Okay. Tôi muốn đọc qua một lần nữa để cho chúng ta thấy được. Amen.
Em xin phép đọc Thi Thiên 119 câu 89 đến 90. Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Sự thành tín Chúa còn đời này đến đời kia. Chúa đã lập trái đất, đất còn vững bền.
Ok, chúng ta thấy không? Cho nên Chúa nói lời của Chúa được vững lập đời đời trên trời luôn, chứ không phải chỉ dưới đất này không. Sự thành tín của Chúa từ đời này qua đời kia. Thành ra để chúng ta thấy rất rõ ràng ha. Để Chúa sẽ nhận. Giờ chúng ta đọc Thi Thiên 86 câu 15.
Thi Thiên 86.
86 câu 15.
Dạ. Thượng xin đọc nha.
Yeah.
Thi Thiên 86 câu 15. Nhưng Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời, hay thương xót và làm ơn, chậm nóng giận, có sự nhân từ và sự chân thật dư dật. Amen. Tạ ơn Chúa.
Amen.
Amen. Sự chân thật dư dật. Cái sự chân thật đó là chân thật cái đó thật ra đó là sự thành tín. Ok. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Hãy thương xót và cảm ơn, cảm động dẫn. Ok, cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ coi thêm 89 câu 8.
Em xin phép đọc Thi Thiên 89 câu 8. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, ai có quyền năng giống như Chúa? Sự thành tín Chúa ở chung quanh Chúa.
Thấy không? Tức là ở từ thành Chúa, ở chung quanh Chúa hay dây quanh Chúa có nói lên là Ngài là đấng thành tín. Ok, amen. Rồi chúng ta coi 36 câu 5 luôn. Thì 36 câu 5. Chúng ta, nếu ai chưa nắm được sự thành tín của Chúa, tôi muốn đọc nhiều để cho chúng ta thấy. Rồi chút nữa mình sẽ suy gẫm sự thành tín chút xíu. Ok, rồi. Hello.
Thi Thiên 36 câu 5 hả mục sư?
Dạ hả?
Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các tầng trời, sự thành tín Ngài đến tận các mây.
Thấy chưa? nói sự thành tín của Chúa, sự nhân từ Ngài thì ở trên các tuyệt trời, mà sự thành tín của Ngài lên tận các mây theo. Nói chung là nói về sự thành tín của Chúa. Chúng ta thấy không? Bây giờ chúng ta đọc xuyên xuất trình Nhật Ký đoạn 7 câu 9, Ca Thương đoạn 3 câu 23 và Hebrew đoạn 10 câu 23 nữa là chúng ta thấy thế. Ok, cảm ơn Chúa. Phục truyền được là ký đoạn 7 câu 9. Dạ, yeah, mọi người hợp tác để cho không thụ động. Amen. Như ai cảnh đó. Dạ, cảm ơn Chúa ha.
Phục truyền lực lấy ký mấy mình sẽ 7.
Đoạn 7 câu 9.
Đoạn 7 câu 9. Vậy nên phải nhận biết rằng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ấy là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài. Amen.
Được chưa? Chúng ta thấy không? Ngài xác nhận là gì? Là Đức Ngài là thành tín, thấy không? Giữ sự giao ước này, thấy không?
Và
nhân từ đến ngàn đời cho những người ai, thấy không? Thành ra khi mình yêu mến Chúa đó, thấy không? Và dân giữ điều răn Ngài thì Ngài là thành tín, thấy không? Giữ sự giao ước và nhân từ nhà đời. Chúng ta thấy chưa? Thành ra vì thế khi chúng ta yêu mến Chúa đó thì Chúa sẽ rất là tốt lòng. Dĩ nhiên mình biết về ân điển Chúa, nhưng mà lòng của mình yêu mến Chúa, đi con đường Chúa đó thì Chúa hứa cái điều đó. Ok, bây giờ chúng ta thấy rất rõ. Bây giờ chúng ta coi xin Ca Thương đoạn 3 câu 23, Hebrew chương 10 câu 23 nữa, để chúng ta thấy được cái nói về sự thành tín của Chúa ha. Mình Chúa. Người ta thấy không? Chúng ta đọc thêm ha. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Ca Thương đoạn ha. Đoạn 3 câu 23. Và Hebrew đoạn 10 câu 23.
Mỗi buổi sáng thì lại tươi mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.
Thấy không?
Thằng
em. Thấy không? Câu đó là cũng thần lớn, chúng ta hay thuộc câu đó đó.
Yeah, đúng
sáng
rồi.
Sớm thì lại mới luôn, hay buổi sáng thì sự thành tín của Chúa là
lớn
lắm.
Lớn
lắm. Thôi, amen. Cảm ơn Chúa, thấy chưa? Thành ra là con Chúa, bây giờ chúng ta đọc Hebrew đoạn 10 câu 23.
Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng truyền lây, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Amen.
Thấy chưa? Lời Chúa xác nhận hay bây giờ vì Đấng đã hứa cùng chúng ta, Ngài là thành tín. Giống như từ giờ chúng ta đọc qua, giống như dân số ký này, Ngài không phải loài người để hứa. Khi chúng ta hiểu được cái thành tín là gì đó, là mình sẽ có sự vui mừng và có sự trông cậy. Giống như chúng ta nắm được không? Còn mình không nắm được đức tính thành tín của Chúa đó, mình tin Chúa mà không biết mình có sự cứu rỗi hay không, Chúa hứa mà Chúa có làm hay không, thì mình sẽ không có niềm hy vọng. Và khi chúng ta hiểu đức tính thành tách quay, mình mới nắm lấy cái lời hứa của Chúa, vì mình tin vào sự thành tín của Chúa và mình mới có đức tin mạnh. Nếu không nắm được đức thành tín của Chúa, mình cũng khó đức tin mặc dù Chúa hứa vậy. Giống như khi chúng ta, nhưng một người nào hứa chúng ta mà mình không biết người đó, mình nói người đó nói hứa gì không biết có làm không, mình vẫn nghi ngờ đó mà mình không có. Nhưng mình biết người nào nói gì làm cái điều đó, thành ra mình có đức tin rất là tuyệt đối và mình có sự bình an ngay. Nhưng một người mà mình không nhận được họ thành tín, họ hứa gì nhưng mà không ấy, mình vẫn có sự bất an, vẫn không có gì thế ở không giờ, vẫn cũng có sự nghi ngờ. Thành ra khi mình hiểu đến sự thành tín của Ngài, nếu chúng ta biết Ngài xác nhận Ngài là không phải loài người để nói dối, không phải con loài người, Ngài là thành tín, ok, thì mới luôn sự thành tín của Chúa là lớn lắm, phải không? Amen. Ví dụ dầu trời đất qua đi nhưng lời ta phán không bao giờ qua đi, có nghĩa là Chúa nói sao như vậy thì chúng ta sẽ có đức tin, phải không? Thành ra khi mình hiểu được cái thành tín của Chúa, nó sẽ giúp cho mình có đức tin mà mình ok mà mình có thể nắm giữ cái lời của Chúa hứa. Amen. Và mình có thể đứng trên cái lời hứa, đứng trên giao ước cái lời hứa của Chúa. Còn nếu mình không nắm được thành tín á, khi nói ai tin con thì được sự sống đời đời, không biết mình tin Chúa rồi mình có sự sống hơn đời đời hay không nữa. Tại vì nếu mình không nắm được sự thành tín của Chúa, mình sẽ nghi ngờ. Ok, Chúa nói mình được con Đức Chúa Trời, không biết có phải hay không, thành ra mình sẽ cứ thắc mắc. Cho nên đó do mà khi chúng ta hiểu được sự thành tín của đức tin đó, mình sẽ vui mừng và mình sẽ tấn tới trong ơn của Chúa. Cho nên thành tín rất là quan trọng ha. Amen. Thành ra bây giờ ví dụ tôi giả sử thôi nghe, Chúa không thành tín, nếu Chúa không thành tín, Chúa nói ai tin Chúa Giêsu đi thí dụ vậy thì được sự sống đời đời, mà nếu Chúa không thành tín thì bây giờ mình có chắc mình được sự sống đời đời không? Chúa hứa nhiều bạn có chắc được không? Tại Ngài không thành tín, thích thì Ngài giữ, không thích thì Ngài không làm, thì chúng ta có chắc mình được sự sống không? Mặc dù mình khối lời của Chúa rồi, Chúa nói ai tin con thì được sự sống, ta là đường đi là chân lý, hay là gì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đủ thứ vậy đó. Thế nội ban còn hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất. Và bây giờ mình tin, nhưng mà biết Ngài không thành tín thì bây giờ mình có chắc mình được sự sống đời đời không? À, nếu không có thành tín mình có chắc không, dù có những cái lời hứa với một người đã từng như đâu mà người đó không thành tín hứa bao nhiêu điều, mình có chắc mình nhận được cái điều đó không? Hứa là một vấn đề chúng ta phải hiểu này, nhưng mà nếu cái người đó không thành tín thì chưa chắc mình nhận được cái điều. Cho nên cái sự thành tín nó làm cho chúng ta rất là quan trọng. Tại sao chúng ta biết chắc là mình có sự sống đời đời? Vì sự thành tín của Chúa, vì Ngài hứa điều đó. Nếu Ngài không thành tín thì mình không có niềm, chưa chắc tin Chúa thì tin gì chứ chưa chắc mình có được sự sống đời đời. Mọi người nắm được tôi nói không? Thành ra chúng ta cần phải hiểu được cái sự thành tín nó rất là quan trọng, đức thành tín của Chúa. Và khi mình nắm được cái sự thành tín của Chúa, mình mới có đức tin trên lời của Chúa, nhất là lời Chúa. Và mình biết những gì Chúa nói, ok, Chúa nói về sự tái lâm của Chúa, mình biết nó sẽ xảy ra, cái điều đó là chắc chắn, không có một chút nghi ngờ gì hết. Amen. Còn nếu mình không nắm được sự thành tín của Chúa, không biết Chúa nói gì nó sẽ xảy ra không, vâng. Thành ra chúng ta thấy không, cái sự thành tín là một cái điều mà chúng ta cần phải hiểu được Ngài như thế nào đấy. Ok, rất là quan trọng ha. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta khi nắm được sự thành tín, tự nhiên mình sẽ có sự trông cậy và có sự nương cậy. Thấy không, mình khó nương cậy một người mà mình biết người đó không thành tín, mình khó nương cậy đó. Nhưng người đó hứa gì chứ, để tin nương cậy nên là mình khó. Thành ra cái sự thành tín rất là quan trọng. Cho nên chúng ta cần phải để thì giờ, nếu ai chưa tin đó, phải để thì giờ để xác nhận Chúa có thành tín hay không. Amen. Chúng ta thấy Chúa Giêsu nói, tức là trong lúc còn tại thế đó, Chúa nói điều gì nó có xảy ra không. Amen. Ví dụ Chúa nói Peter sẽ chối Chúa 3 lần, không có chỉ chối Chúa 3 lần không, cho ông biết trước luôn mà ông vẫn xảy ra, đúng không? Trước khi gà gái ngươi sẽ chối ta 3 lần. Rồi nói ai ấy nói ông không có bỏ Chúa hay chối Chúa đâu, thì Chúa nói trước khi gà gái người sẽ chối ta 3 lần, cái điều đó nó có xảy ra không? Vẫn xảy ra, đúng không? Amen. Thấy không? Cho nên những gì Chúa nói, và Chúa nói là Chúa sẽ sống lại sau 3 ngày, thì đó có xảy ra không? Vẫn xảy ra, thấy không? Amen. Rồi Chúa nói ta đến đánh thức bạn của ta là Lazarus, đã mặc dù đã chết chôn trong mộ 4 ngày hôi thối rồi, thì đó có xảy ra không? Và xảy ra, đúng không? Amen. Thành ra những gì Chúa nói là nó đều xảy ra, đúng không? Nắm được không? Như vậy mình nhìn, ok, thấy không? Những điều Chúa làm và Chúa nói nó đều xảy ra. Thành ra chúng ta thấy, thành ra đó do mà khi mình hiểu được, học được cái sự thành tín của Chúa thì mình sẽ có đức tin, ok? Còn nếu mình không nắm được sự, mình cũng khó đức tin, mặc dù nói Chúa hứa vậy, nhưng mà mình vẫn không có đức tin. Cho nên cái người mà để có đức tin mạnh đó trong cái lời của Chúa, hay trong cái để có thể mình như nơi đứng trên lời của mình, cần phải nắm được cái sự thành tín của Chúa. Nếu không nắm sự thành tín và chân thật và những gì Chúa nói thật đó, chân thật có nghĩa là thành tín, và chân thật có nghĩa là xác nhận là những gì Chúa hứa Chúa làm và những lời Chúa nói là chân thật, ok? Giống như lời Chúa nói là lời Chúa là lẽ thật, đúng không? Amen. Lời Cha là lẽ thật, giống như vậy. Thành ra khi mình nắm được lời Chúa là chân lý, những gì Chúa nói là thành, thì mình sẽ có đức tin. Amen. Nắm được không? Thành ra cái điều này cũng rất là quan trọng. Và Chúa xác nhận Ngài đấng Amen là đấng thành tín và chân thật, có nghĩa là lời của Ngài nói là đúng, là chân thật. và Ngài thành tín, Ngài sẽ giữ lời của Ngài, Ngài sẽ làm thành cái lời của Ngài. Amen. Ngài không phải là người để nói dối. Như vậy chúng ta có thể có đức tin. Chứ là nếu Chúa không thành tín là mình có tin cũng chưa chắc. Amen. Chưa chắc có được sự sống không? Amen. Cứu rỗi không? Cho nên cái này là rất là quan trọng không? Qua cũng có điều này để tôi nói về chút để cho mọi người cũng nắm được. Những người tin nơi ông Phật đó, thứ nhất, tại sao nó không có hy vọng? Mình không nói về việc ông. Thứ nhất là ông Phật không có hứa ai tin ta được sự sống đời đời. Đó là điều thứ nhất. Ông không có hứa. Và thứ hai, ok, ông Phật không có minh chứng được, ok, cái điều ông nhìn không? Ông có thể làm được cái điều ông nói hay không? Cái đó mình không có, không xác nhận được cái sự thành tín. Ông không có giờ nói được cái điều này. Thành ra chúng ta thấy, cho nên đặt lòng tin nơi ông Phật cứu mình hay giúp mình đó là hoàn toàn sai. Chính ông Phật cũng không có nói điều đó. Cho nên tại sao tin ông Phật là nghĩ là có hy vọng? Cho nên đó chỉ là tin cái hảo quyền thôi. Ông Phật không hứa ai tin ta được sự sống đời đời mà mình tin ông Phật nghĩ là mình được sự sống đời đời sao? Amen. Thấy không? Cho nên thí dụ như người hứa thì người, thí dụ tôi nói rõ mình qua đời thì tôi giả sử đi, cho ông Phật là thật là vĩ đại đi. Ok. Ngày kia người tin Phật chết qua đời, đời cho ông được sự sống đời đời hay gì đó, niết bàn cái gì đó. Thôi quên quên. Thì ông Phật cũng nói, ủa, ngươi có đọc kinh Phật nào thấy ta hứa điều đó cho ai tin ta đâu? Mà sao ngươi bắt ta phải làm cái điều đó? Một người không hứa, mình không thể bắt cái người đó thực hiện cái lời đó. Thấy không? Nếu tôi không hứa cho chiếc xe người nào cho người đó đâu có lợi đồ cho nó. Một sư hải, phải cho tôi chiếc xe. Tôi nói, tại sao anh bắt tôi kêu tôi cho tôi có hứa cho anh lần nào đâu mà anh kêu tôi phải cho anh cái điều đó? Cho nên chỉ có người hứa người đó mới thực hiện. Ví dụ như tôi hứa tôi không làm thì tôi không thành tín. Nhưng mà ví dụ mình có hứa thì người ta mới có quyền đòi. Thành ra cũng vậy. Nếu Chúa hứa thì mình mới có quyền đòi Chúa. Thấy không? Chúa hứa là ai tin ta được sự sống đời đời. Ví dụ mình gặp Chúa hỏi, tại sao Chúa ta phải cho ngươi vào thiên đàng sự sống? Mình nói tại Chúa, vì Chúa hứa và con tin. Chúa nói ai tin con thì được sự sống đời đời. Và con tin Ngài là thành tín. Nếu chúng ta nói vậy theo là dĩ nhiên là thành ra cái sự thành tín nó rất là quan trọng. Amen. Thành ra đó do mà tin nơi một đấng không thành tín mà đấng không hứa nữa làm sao mình có hy vọng cái gì. Còn đấng cũng không bày tỏ có quyền năng kêu người chết sống lại. Thành ra tin nơi Phật là không bao giờ mang sự hy vọng. Thật sự muốn tin thì tin thôi. Nhưng mà để mang thật sự có cái hy vọng cho người tin hay là để như điều mình ao ước thì sẽ không có được. Ok. Đức tin đặt sai chỗ nó sẽ không giúp chúng ta được. Cho nên chúng ta cần phải đặt đức tin đấng có quyền năng, đấng thành tín và chân thật thì cái đức tin đó nó sẽ giúp đỡ chúng ta. Còn đức tin đặt sai chỗ dù cho tin cách mấy gì nữa, đức tin đó sẽ không giúp được cho chúng ta. Amen. Chứ không phải chỉ có đức tin là được. Tôi nghe nhiều người nói, ok anh tin cái gì cũng được, chỉ cần có đức tin là được. Hoàn toàn không đúng. Amen. Thấy không? Ví dụ như tôi là một người không biết sửa xe, người đó có xe bị hư, nói một sư hải, tôi tin một sư hải có thể giúp tôi sửa được chiếc xe này. Người đó có tin bao nhiêu nhưng mà tôi không có khả năng thì đưa xe tôi chỉ phá hư cái xe thêm thì thôi. Amen. Tại tôi không có khả năng. Dù cho người đó tin tôi tuyệt đối bao nhiêu đi nữa. Cho nên không phải chỉ có đức tin thôi mà đức tin cần phải đặt đúng chỗ này. Đây là trong một bài giảng tôi có giảng trong hội thánh, tôi cũng nói là đây cho chúng ta. Cho nên nhiều người nghĩ là mình có đức tin không là được, không phải hoàn toàn. Có bao nhiêu người tin, cho nên chúng ta thấy tin trên thế gian này có bao nhiêu triệu tôn giáo. Người ta tin đủ thứ, thần thánh đủ thứ hết. Nhưng mà đức tin đó có cứu họ được không? Đó là một vấn đề khác. Và không phải chỉ có đức tin thôi. Mà đức tin đặt sai chỗ, đức tin đó không có giúp được mình. Cho nên đức tin cần phải đặt đúng chỗ. Ok? Trong một cái đấng có quyền năng, đấng có khả năng. Ok? Nếu một người đó chết không đắc thắng được tử thần thì người đó cứu mình được sao? Amen. Người đó cũng bị sự chết bắt phục, không đắc thắng được. Mà mình nghĩ là có thể cứu được những người chết khác sao? Giống như một người chết thục, đòi cứu người chết thục khác được không? Chỉ có người nào biết bơi, thắng được cái sự chết chìm, thì người đó mới có thể cứu người chết thục khác. Chính mình chưa đắc thắng sự chết chìm, mà là sao mình cứu được người chết chìm khác chứ? Nếu mình cùng chơi một dòng sông đang bị, you know, đang bị chìm hay bởi dòng nước, thì đừng... Chính mình chưa có khả năng đắc thắng được, làm sao mình cứu người chết chìm khác được. Chỉ có mình đó hả? Cho nên làm sao một đấng đã bị sự chết bắt phục mà có thể cứu những người chết khác được? Không thể. Chỉ có đấng mà đắc thắng sự chết, đấng có quyền năng vượt khỏi sự chết, thì đấng đó mới có thể cứu chúng này. Thành ra Chúa Giê-xu chính là đấng đã đắc thắng tử thần, là đã sống lại. Ok? Amen. Thì đấng đó, cho nên Chúa nói vì ta sống thì các người cũng sẽ sống. Cho nên đấng đó mới có thể cứu chúng ta được. Cho nên đất không. Còn nếu chúng ta đặt lòng tin nơi đấng nào khác, ngoài có lý do tại sao Chúa nói chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác này. Không phải là Chúa độc tài, nhưng mà đó là sự thật. Amen. Ta đường đi là chân lý sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Cho nên chúng ta cần đức tin phải đặt đúng chỗ này, chứ không phải chỉ có đức tin là được. Đức tin, you know, vô cái ông cây, gốc cây nào đó, hay cái thân cái cây nào bự quá, là tin nó có linh thiêng, nó có quyền này. Mình có tin giái lại, cầu nguyện nó giúp nó cứu mình, nhưng mà nó cũng không có thể nào cứu mình. Tại vì đức tin mình có tuyệt đối bao nhiêu đi nữa, nó cũng không cứu. Đức tin, chúng ta phải nhớ hai điều. Đức tin là điều tốt, nhưng mà đối tượng đức tin sai chỗ thì nó không giúp được chúng ta. Nhưng mà đức tin cũng là đức tin đó mà đặt đúng đối tượng thì đức tin nó sẽ mang lợi ích cho chúng ta. Amen. Giống như tôi nói vậy đó. Thí dụ như thấy không? Là chúng ta nắm được cái điều đó. Thành ra giống như một người mà tôi nói không biết cửa xe thì giống như đem tin người đó sửa thì dù có tin bao nhiêu người đó chỉ làm hư xe thì nó. Nhưng mình biết một người rất là giỏi về sửa máy, mình có đức tin đem cho người đó thì dĩ nhiên cái đức tin mình đặt đúng chỗ và người có khả năng nữa thì bảo đảm chiếc xe mình sẽ được sửa, sẽ được tốt lành. Chúng ta nắm được không? Thành ra đức tin mình đặt sai chỗ, dù cho tin cắt máy cũng là đức tin đó thôi, dù có mạnh mẽ bao nhiêu nữa, nhưng mà đối tượng đức tin sai chỗ không có giúp chúng ta được. Amen. Không phải chỉ có đức tin là được, đức tin cần phải đặt đúng chỗ, đối tượng của đức tin rất là quan trọng, chứ không phải tin gì cũng được. Không phải vậy, không phải đơn giản rồi. Amen. Giống như chúng ta phải cái người mà cái đối tượng đức tin phải có khả năng nữa thì cái đức tin nó mới giúp đỡ mình, mới cứu giúp mình được. Còn không có khả năng thì có tin bao nhiêu nó cũng không giúp mình được. Amen. Thành ra để nói là tôi muốn học để chúng ta thấy được nếu ai còn chưa nắm vững cái điều đó đấy, phải nắm vững cái điều đó. Cảm ơn Chúa. Khi mình hiểu được Chúa là ai, okay, và như thế nào đó, tự nhiên và thành tín nữa, thì tự nhiên mình, cho nên đất giờ mà khi chúng ta học qua Chúa là ai đó, nó sẽ giúp cho chúng ta vững chắc trong cái niềm tin và yêu mến Chúa, tin Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa ha, và thấy rõ ràng Chúa Giê-xu xác nhận Ngài là sự sống, là sự sống ha. Ta là đầu tiên và cuối cùng, ta đã chết, chiều nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ, cũng sẽ thể quyền. Chúa là ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Amen. Thấy không? Thành ra đó do mà chúng ta thấy rất rõ, Chúa xác nhận Ngài là sự sống lại, và đắc thắng tử thần. Ok? Amen. Thành ra trên đời này, không ai có quyền đắc thắng tử thần chỉ ngoài Chúa Giê-xu. Nếu ông Phật cũng đắc thắng tử thần, Lão Tử cũng đắc thắng hồi ma hết, thì mình không biết. Ai cũng có quyền năng đây. Chúa Giê-xu cũng có quyền năng chiến thắng sự chết. Ông Phật cũng có quyền năng. Thì lúc đó mình mới phải tranh chiến à. Ai là chân lý đây? Ai là chân lý? Tại vì ai cũng có quyền năng để, you know, chiến sống kẻ chết này nọ. Thì lúc đó mình mới không biết ai. Nếu mình coi qua cái việc làm nó rõ ràng, trong đời này không ai làm được giống như Chúa Giê-xu. Không có ai có sự sống lại hết. Chưa kể là những dấu kỳ phép lạ Chúa làm. Cho nên xét qua cái việc làm mà chúng ta thấy rõ ai là chân lý. Nếu một người đi tìm chân lý, đừng có đi tìm trên cái lời giải, ai cũng giải hay thôi. Nhưng mà cái việc làm của họ là cái gì? Chúa Giê-xu mới nói, người Do Thái, nếu các ngươi không tin lời ta, hãy nhìn việc ta làm. Thế, việc Chúa làm xác nhận Ngài là ai. Người ta nói giỏi, nói hay, nhưng mà họ có làm được hay không là một vấn đề khác. Thấy không? Amen. Cho nên cái sự chắc chắn đó là mình thấy cái người nói sao, làm gì, có khả năng đó đáng tin tưởng. Người đó nói khoác lác mà không có làm được thì mình có tin nơi người đó cũng vô ích thôi. Không có làm được gì hết. Cho nên cái việc làm mới minh chứng được cái điều đó. Amen. Thành ra chỉ đừng có chỉ qua, dạy, Phật dạy cũng hay lắm nha. Tin Phật dạy cũng chân lý đâu, hay lắm. Hay nhưng mà Phật có làm được những gì? Thấy không? Rồi Hồi giáo cũng dạy hay lắm nha. Nhưng đâu, Khổng giáo cũng dạy hay lắm nha. hay đó, nhưng mà nó có khả năng, cái đấng đó có quyền năng để cứu một mình hay không là một vấn đề khác, thấy không? Cho nên mình đặt tin cho nó, mà đấng đó không có quyền năng thì nó đức tin mình nó thành vô ích, nó không cứu được mình. Hay đức tin đó sẽ thành vô dụng, có đức tin nhưng mà đức tin vô dụng, nó không ích lợi cho chúng ta. Nhưng mà khi đức tin chúng ta đặt đúng chỗ, đối tượng đức tin, thì nó sẽ mang ích lợi cho chúng ta. Giống như tôi nói, nếu đặt sai chỗ nó sẽ không có ích lợi, mà nhiều khi nó còn hại chúng ta nữa. Thành ra đó là do mà cái đối tượng đức tin cũng rất là quan trọng, chứ không phải chỉ có đức tin không là được. Amen. Đối tượng đức tin cũng rất là quan trọng. Amen. Cho nên nếu đối tượng của chúng ta, đức tin của chúng ta hiện đang có, mà đối tượng của đức tin mà không có quyền năng, không có khả năng gì hết, thì chúng ta giống như sứ đồ Phaolô nói đó, nếu Chúa Giêsu không sống lại để chứng tỏ minh chứng Ngài có quyền năng, nghĩa là you know, thì chúng ta tin Chúa cũng vô ích thôi, không nói như thế này. Nếu Chúa Giêsu không sống lại hay đắc thắng được tử thần đó, thì chúng ta có tin cũng vô ích, mà ông nói trong tất cả mọi người thì chúng ta là kẻ khốn nạn nên đi. Tại sao? Vì tin một đấng chết, đấng không có quyền năng, như vậy chúng ông gọi chúng ta là những người khốn nạn hơn hết này, về cái đức tin của mình. Amen. Thành ra chúng ta cần phải nắm được đó. Đối tượng đức tin rất là quan trọng, chứ không phải là mình có đức tin thôi, sao anh có đức tin anh tin gì cũng được, mình có đức tin là được, không, không phải. Đức tin phải đặt đúng chỗ, đối tượng đức tin rất là quan trọng. Đặt sai chỗ, sai đối tượng đức tin, nó sẽ không giúp được cho chúng ta. Amen. Dù cho có tin bao nhiêu cũng vậy thôi. Amen. Thành ra để nói cho chúng ta hiểu ha. Thành ra cái điều này rất là quan trọng, mà chúng ta cần phải nắm vững, chứ không phải tin gì cũng được, nhưng sao có đức tin là thôi. Tôi thường nghe hay người ta hay nói như vậy, cái đó không hoàn toàn đúng. Amen. Cảm ơn Chúa. Đức tin tốt ở nơi đối tượng, đức tin tốt lành, có khả năng quyền năng, thì đức tin nó mới có thể giúp đỡ. Amen. Cảm ơn Chúa. Có lẽ chúng ta sẽ dừng ở đây, tại cũng sao chúng ta sẽ tiếp ha. À, hôm nay tôi cũng muốn đi qua những cái điều cho chúng ta thấy được Chúa như thế nào. Ok. Tuy nhiên chưa hết đâu, còn nhiều lắm để chúng ta thấy. Nhưng mà để chúng ta có cái nhìn, ok, tốt lành. Về và nếu ai còn mà chưa có nắm vững, ok, về cái đức tin của mình, hiểu biết chưa đó, thì hy vọng cái những gì chúng ta học để chúng ta sẽ được vững chắc trong cái đức tin của mình. Và chúng ta khi mình vững chắc trong đức tin, mình sẽ thấy vui mừng về điều mình có, ok. Và đừng đánh mất, giống như ngoài nói đó, đừng hãy cầm giữ đức tin và sự làm chứng của mình, ok, chẳng chuyển lai, vì thắng hứa cùng chúng ta là thành tín, giống như Hebrew đoạn 10 câu 23 đó, phải không? Cho nên mình sẽ nắm giữ đức tin của mình, không để cho nó chuyển lai hay lung lai, không để cho ai, chỉ vì mình biết, ok, đức tin mình đặt đúng chỗ, ok, thì không có lý do gì mình phải buông đi để còn mất đi cái phần thưởng, ok, đức tin của mình có, amen, đúng không? Cảm ơn Chúa không? Thành ra đó là do mà chúng ta cần phải nắm vững ha, cái điều này trong đời sống của mình về đức thành tín của Chúa, mà Chúa muốn nhấn mạnh, ok, amen. Và chân thật cảm ơn Chúa để chúng ta nắm vững, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, anh Chúa ban ơn cho chúng ta ha. Giống như kiểu Giăng nói trong phúc Giăng đó, thì Giăng chương 3 và có nói đó, chương 2 đó, câu 8 đó, nói chung là chính các ngươi hãy giữ, là chúng ta hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ. Ok, amen. Thấy không? Amen Chúa. Amen Chúa. Dạ, xin Chúa ban ơn cho chúng ta ha. Amen. Có điều chúng ta suy gẫm sáng hôm nay. Amen Chúa. Không biết ở trong phòng sao vậy?
Thưa Mục Sư.
Dạ.
Thưa Mục Sư, cái... ngoài cái tin đối tượng sai như người ta thường lại tin vào chính mình nữa, tin là mình có thể tu, có thể tích đức đã đủ thứ,
thì mình nghĩ mình có thể thắng được cái sự chết đó, thì mình có thể tin mình nghe okay, nắm được
yeah.
Hello.
Đó. Thì vấn đề người ta tin mặc dù người ta nói mặc dù Phật không có hứa, nhưng mà Phật chỉ đường, Phật nói giờ mình con phải tu đi qua mấy lớp á thì sẽ thành chính quả hơn vậy, thì tức là người ta tin giáo chủ, họ tin điều gì, họ tin vào cái điều là tự họ phải có thể gọi là khả năng tu mà được cứu được, thành ra họ tin điều đó, chứ không phải họ tin vào giáo chủ cứu họ được. Họ chỉ tin là họ tự họ làm được, và đó cũng còn
và tự ok tự Phật không sống lại được thì con đường của Phật chỉ có thể giúp mình được không, mà không chiến thắng được sự chết.
Đúng,
thì bây giờ nếu Phật đã đạt được thì Phật mới chỉ mình được, thì mình mới đạt được. Phật chưa đạt được thì làm sao mình đạt được?
Dạ đúng rồi đó, đó là điều mà mình đã phải chỉ cho
nó nói không? Dạ. Cái điều quan trọng nhất đó là đạt. Cái quan trọng nhất của Phật là gì? Muốn chiến thắng sinh lão bệnh tử, đúng không? Thế mẹ Phật có đạt được đó chưa? Có chiến thắng được chưa? No. Không được tôi nói không? Hello.
Cái vấn đề cái vấn đề là họ không có nói rõ vậy, họ chỉ nói là ông nhập niết bàn, tức là ông thành
không.
Phật.
Thì bây giờ đó tôi nói anh muốn tin bao nhiêu cái sự thật, cái reality là ông vẫn bị sự chết bắt phục, đúng không? Cái
dạ,
điều
đúng
quan
dạ,
trọng
đúng.
Nhất của Phật đi tìm đó, ý mình nói đơn giản nhất đó,
dạ,
là
đúng.
Ông không thắng được sự chết. Cái điều
không,
quan trọng
nói...
nếu ông thắng được sự chết thì mình
ý em nói là mình phải nói cái đó cho người ta hiểu nữa, lấy cái điều đó cho người ta hiểu. Người ta
phải
thường phải tin
vào
điều đó.
Chứ còn nói về triết lý thì họ sẽ nói đủ thứ chuyện, nhưng mình nói reality là như vậy. Còn Chúa Giêsu đã thắng sự chết, anh hiểu tôi nói không? Hello.
Dạ, yeah, đúng đúng. Dạ. Yeah. Cái đó em biết dạ. Yeah.
Mình không có tranh cãi gì chân lý giảng dạy chi mất công đó. Nó cũng có mình chỉ nói gì. Nếu ông Phật thắng sự chết mình sẽ nghe ông Phật, anh hiểu? Bảo đảm. Đúng không? Hả? Ok.
Thì đó mình cái đó là mình phải
nếu bên
nói
bên cạnh đó
đó.
Dạ. Thì mình chỉ nói đơn giản chứ mình không tranh luận về Phật dạy rồi đủ thứ chuyện. Đó đó, mình chỉ nói đơn giản vậy thôi. Bây giờ đó, Phật minh chứng được là Phật có quyền năng. Thì cái những gì Phật nói đúng. Bây giờ, tôi hỏi anh nè, bây giờ đơn giản thôi. Bây giờ một người chết mà không sống lại với một người chết sống lại, anh muốn tin người nào hơn? Tôi hỏi anh đó.
Dạ.
Thì đó, cái nỗi đơn giản đó, bây giờ hỏi hai người. Một người bị tử thần bắt chết, một người có bắt thắng được tử thần thì anh muốn tin người nào? Đơn giản.
Nhiên là nhiên cái người nào thắng thắng hơn chứ.
Nên đó thì đó đơn giản, anh muốn tìm chân lý thì anh chỉ thấy cái đó là anh biết ai là chân lý rồi, hiểu không? Nói nắm là được nói không? Em bé. Nắm được không? Không cần phải tranh cãi nhiều. Hello, nắm được không? Hả? Không cần phải tranh cãi dạy dạy như thế này,
dạ.
Chú dạy như thế này chú mắc công lắm, chỉ đơn giản vậy thôi là ai thấy được gì
dạ.
Em miếng
dạ,
không
nhiên, dạ. Dạ.
Chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu Phật cũng sống lại đó thì dĩ nhiên mình sẽ không biết rồi, Chúa sống lại, Phật sống lại, bây giờ không biết ai chân lý đây, tại vì ai cũng thắng, nhưng mình trên tất cả giáo chủ đời này ai cũng chết và không có sống lại, chỉ có Chúa Giêsu mà thôi. Như vậy chân lý ở đâu? Mình muốn một người muốn đi tìm chân lý có biết nằm ở đâu không? Dễ dàng thôi, nếu mà chúng ta suy dựng cách đơn giản gì mình sẽ biết ai là chân lý liền à, đúng không? Hiệp nói không? Hello? Hả?
Dạ, dạ.
Chứ còn nếu mình suy luận qua cái giải kinh nào Phật dạy triết lý mình sẽ không nhận ra được đâu, tại vì mỗi tôn giáo cũng đều có những cái triết lý hay. Nếu nói gì hay mình sẽ không nhận ra, nhưng mà nếu mình nói về việc làm á thì mình sẽ thấy liền. Có ai làm được giống như Chúa Giêsu để minh chứng Ngài là ai không? Không được. Đuổi quỷ cũng không được. Kêu người chết sống lại cũng chưa được, mà chết đi sống lại cũng không được. Chúa Giêsu minh chứng tất cả những điều đó, những con gì bất năng Chúa Giêsu đều làm được đấy. Đuổi quỷ, chữa bệnh trên thiên nhiên, trên bão tố, bão bùng vỡ đều im lặng, quá bánh ra nhiều, và Chúa chết và Chúa sống lại nữa. Như vậy không xác nhận Chúa Giêsu là chân lý gì chứ Ngài là gì. Còn những người kia không có làm được những việc đó hết, mà mình coi họ chân lý mình tin theo gì đúng không? Đức tin nó đặt đúng chỗ không? Sai chứ. Nắm được không? Đơn giản là như vậy. Không phải nói đây để mình bôi bác các tôn giáo khác, nhưng mình nói cái sự thật nó là như vậy, em biết. Cho nên sự thật thì người ta cho nó là bôi bác. Nhưng mà giống như ông nói người đó là tổng thống, hỏi ông là tổng thống, ông kiêu ngạo, ông nói tôi là tổng thống, ông nói sự thật thôi chứ không phải kiêu ngạo gì hết. Cho nên mình nói sự thật không phải là bôi bác, nói sự thật không có nghĩa là mình chê bai, nhưng mà chỉ nói để gần người ta. Sự thật đó mới làm cho người ta thấy được cái chân lý, còn nếu mình không dám nói sự thật thì làm sao người ta chẳng thấy chân lý nó nằm ở đâu. Tin hay không là cái chuyện của người ta, nhưng ít nhất mình cũng thấy. Cho nên không phải nói đây là mình bôi bác, nhưng mà nói lên cái sự thật nó là như vậy. Amen. Nắm được không? Amen.
Dạ.
Yeah. Chúng ta thành ra chúng ta cần phải nắm được ha. Amen. Thành ra đó, thành ra đó là lý do để chúng ta nắm được. Thành ra đức tin phải đặt đúng chỗ. Mình tại sao giống như tôi nói một người không biết bơi mà anh tin người đó cứu mình được không? Mình ăn chết thập người đó cứu mình được không? Anh nghĩ đi. Phải không? Người phải thắng được cái sự chết chìm mới có thể cứu mình được, mới có khả năng cứu mình. thì chỉ có đấng chiến thắng sự chết mới đấng mới có thể cứu mình được thôi. Còn đã cũng bản sự chết bắt phục luôn nữa làm sao cứu mình được. Mục đích của Hợp Thức Ca đi tìm chân lý, ổng là tìm nữa là nói là không chân lý rồi. Đó là chân lý mà không có đi tìm. Chúa Giêsu có đi tìm chân lý không? Nếu mình suy tích kỹ, Chúa Giêsu nói ta được đi chân lý, Chúa không có đi tìm. Không có tìm chân lý. Chúa đến thế gian để cứu con người. Đức Chúa Giêsu Christ đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Và đích Ngài đến thế gian để cứu vớt con người, chứ không phải đi tìm chân lý. Lời Chúa xác nhận rất rõ. Amen. Thành ra đó do Ngài đến để gánh tội, để cứu vớt con người, chứ không phải đi tìm chân lý. Còn ông Phật tìm chân lý để giúp cho mình chiến thắng sự chết, và ông thấy sanh lão bệnh tử, mà cuối cùng ông cũng đâu có thắng được khỏi sự chết đâu. Đúng không? Amen. Như vậy là ông chưa tìm được, tức là ông chưa có đạt được, có nghĩa là ông vẫn bị sự chết phục phục. Amen. Bây giờ ông chỉ dạy, giống như ông vẫn bị, giống như người chết chìm đó, thì bây giờ tôi vẫn chưa thắng được sự chìm, bây giờ tôi chỉ cho người khác làm sao thắng được cái sự chết chìm đó, tôi còn chưa thắng được chính mình nữa, mà làm sao mà giúp cho người khác thắng được. Mình nói đơn giản đi, anh còn, nếu anh nói anh hay thì anh phải thắng, anh chứng minh cho tôi, anh đã thắng được thì lúc đó tôi tin điều anh nói đúng và tôi làm theo thì nó tốt. Tôi nói đơn giản, tức là anh không biết, anh còn chưa được nữa, là giờ anh chỉ làm sao tôi tin là cái điều của anh chỉ là đúng. Chính anh, miễn anh tốt thì anh phải chứng minh anh cái điều đó đi. Phải không? Hiểu tôi nói không? Đơn giản, ý mình nói đơn giản vậy đó. Nếu ông Phật đắc thắng sự chết, thì cha mình tin được cái lời của Phật nói để mình áp dụng. Bây giờ ông còn chưa chiến thắng được, thì mình tin là những lời theo ông mình sẽ thắng được à. Ông không thắng được mà mình thắng được à. Phải không? Hiểu tôi nói không? Em nhé. Thành ra nó vô lý. Nếu mình suy gẫm theo cái hình thức đó. Ok, em nhé. Nói thì nghe giống như kiểu bôi bát, nhưng đó là sự thật đó nhé. Đã để tôi nói cho chúng ta hiểu ha các. Thành ra lý do Kinh Thánh cũng xác nhận nếu Chúa Giêsu không có sống lại được thì chúng ta là kẻ khốn nạn hay nhất. Những người tin Chúa là kẻ khốn nạn hay nhất. Amen. Không phải là bình thường nữa mà khốn nạn. Kinh Thánh gọi là khốn nạn hay nhất. Amen. Thành ra chúng ta cần phải hiểu ha. Thành ra không phải chỉ có tôi muốn chia sẻ đây để cho anh ai chưa thấy được và chúng ta nắm được. Amen. Thành ra không phải chỉ có đức tin là được, mà đối tượng đức tin rất là quan trọng. Amen. Và nếu đối tượng đức tin mà không có quyền năng, không có khả năng thì chúng ta có tin thì cũng vô ích, giống như kiểu mà Kinh Thánh nói, dù có tin cũng vô ích mà thôi. Amen. Phải không? Đó nói chung ha, để cho chúng ta nắm được. Thành ra đức tin là phần chúng ta là một lẽ cần, nhưng mà chúng ta đặt sai đối tượng thì đức tin đó không mang ích lợi cho chúng ta. Nó chúng là vô ích mà thôi. Thành ra chúng ta đức tin cần phải đặt đúng chỗ và đúng đối tượng, thì đức tin nó sẽ mang ích lợi cho chúng ta, chứ không phải chỉ có đức tin là được. Amen. Đó là điều Đức Thánh Linh bày tỏ cho tôi đó. Lúc trước tôi không có nghĩ như vậy. Ngày kia Đức Thánh Linh, gần đây đó, Đức Thánh Linh nói, ok, Chúa bày tỏ tôi mới hiểu. Ok, hồi xưa mình cũng nhấn mạnh về đức tin, thấy không? Nhưng mà ngày kia Chúa nói có đức tin là tốt, nhưng mà đối tượng đức tin sai chỗ thì có đức tin bao nhiêu nó cũng không mang ích lợi. Ok, nắm được không? Amen. Thành ra đó giờ mà tôi muốn chia sẻ sáng hôm nay cho mọi người ha, để chúng ta nắm được. Khi chúng ta đã nắm được rồi thì mình sẽ hiểu được cái đấng mình tính, và mình chắc chắn về cái niềm tin của mình. Còn mơ hồ đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng ăn dạy ăn hiền đó là tốt trong một ý nghĩa, nhưng mà họ không cứu mình được. Amen. Chỉ có đấng có thể cứu mình được mà thôi. Anh đối xử tôi tốt, cứ nhiều người tốt, nhưng mà anh có cứu tôi được hay không là một vấn đề khác. Amen. Phải không? Hai cái vấn đề nó khác nha. Tốt là một vấn đề. Đạo nào cũng dạy ăn hiền ở lành tốt, dạy người ta tốt. Ok, đồng ý. Nhưng mà đấng đó cứu mình được hay không là một vấn đề khác. Ok? Amen. Mình ra để nói chúng ta nắm được ha. Amen. Đấng đó có quyền năng để làm được cái điều đấng đó nói và có cứu được khi chúng ta tin cậy. Đó là một vấn đề mà chúng ta cần phải xác nhận. Và khi mình nắm được cái điều đó, làm cho mình có niềm hy vọng, thì mình hiểu được cái đấng mình tính như thế nào, là như thế nào, thế nào, thế nào, có quyền năng gì và thế nào, thì như chúng ta có niềm tin cậy và tốt hơn. Amen. Khi mình tin cậy đó thì mình sẽ không có dễ đánh mất đi cái điều mình có. Ok, không có đánh mất đi cái phần thưởng ha. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúa ban ơn cho chúng ta. Ok, có ai có điều gì nữa không? Có thắc mắc câu hỏi gì không? Amen. Nếu không thì chúng ta sẽ cầu nguyện ha. Cảm ơn Chúa. Hello. Cảm ơn Chúa. Mình Chúa, nếu không thì chúng ta sẽ cầu nguyện. Amen. Sáng hôm nay đó, tôi biết trong năm hai là sáng hôm nay là Chúa ban ơn cho chúng ta đó. Những điều tôi chia sẻ là có nhiều sự mặc khải từ nơi Chúa đó. Amen. Cho chúng ta ok để nắm được cái lẽ thật của Chúa đó. Amen. Cảm ơn Chúa không? Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cho nên chúng ta sẽ không có ngạc nhiên, không nghe giảng gì, không có gì cả. Tại không phải đến từ người, ok? Được không? Amen. Giờ là do không phải không đến từ con người là nó không thật ra, ok? Không phải là mục sư Hải đang giảng tài giáo, không phải đâu, ok? Nó là từ ra thật, từ lời kinh thánh, lời của Chúa đó. Okay. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Còn những người họ tưởng là đúng, nhưng mình không có đúng, ok? Amen. Mặc khải Chúa để dẫn, giống như Chúa Giê Xu nói, Thánh Linh của Chúa sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Qua lời của Chúa tôi nói, qua lời của Chúa chứ không phải tôi chỉ nói qua suy nghĩ ghi nè. Ok, amen. Chứng minh lời của Chúa. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà Chúa là tác giả để giúp cho tôi để nối kết được những lẽ thật ở đây. Mình nhìn giống như cái puzzle vậy đó. Để mình nối kết giống như chúng ta biết cái puzzle của Mỹ không? Có nhiều cái mảnh với nhau. Nhưng mình cầm một cái mảnh, mình đoán cái hình này là gì là hoàn toàn phần trăm là sai. Ok, phần lớn là sai. Nếu mình giúp cho mình để mình gáp được tất cả mạnh với nhau, mình sẽ thấy rõ cái bức tranh nó như thế nào. Đó là mình sống không đoán nè, và mình biết nó rõ như thế nào. Một cách tuyệt đối và có đức tin vững chắc. Khi chúng ta cũng nhìn những lá thật của Chúa giúp Thánh Linh, mặc khải giúp cho mình gáp được, để rồi mình thấy rõ tự nhiên mình sẽ có đức tin mạnh mà. Nói mình hiểu được nó như thế nào. Thấy không? Không được không? Còn khi mình chưa gáp được như một hành biến thì nó còn lơ mơ, mơ hồ, tôi thích. Nói chung hết để cho chúng ta nói được. Cảm ơn Chúa. Có ai có câu hỏi thắc mắc chia sẻ nếu không thì chúng ta sẽ cầu nguyện ha. Chấm dứt ở đây. Amen. Để chúng ta thấy được cái hình ảnh của Chúa Giê-xu. Nhưng chúng ta đọc kỹ đó, cuối cùng Chúa là mọi sự trong mọi sự. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra chúng ta Chúa là cũng là con người, Chúa cũng hiểu, thông cảm như chúng ta, Chúa hiểu biết. Cho nên đừng có nói là Chúa không hiểu đâu. Chúa là Thượng Đế, Chúa ơi, Chúa không hiểu được cái sự đau khổ của con người đâu. Amen. Chúng ta sẽ không nói là Chúa đã từng là con người. Chúa hiểu. Chúng ta đừng nói là Chúa hiểu, mà con đã kinh nghiệm cái sự đau khổ của cuộc đời này. No. Chúa có. Cho nên, Chúa có tất cả. Ok. Chúng ta, nói Chúa không hiểu như một người thầy giáo như thế nào, như một tiên tri đó. Chúa hết. Chúa hết, Chúa có rồi, cho nên Chúa biết hết, Chúa hiểu hết. Không ai, thành ra tôi nói một ngày mà gặp Chúa, không ai có thể nào có tiếng lên mà tranh luận với Chúa bất cứ điều gì. Ok, chỉ có cúi đầu xuống. Đó. Chúa ơi, biết hết, Chúa tha thứ. Amen. Mọi người hiểu tôi nói không? Đừng nói là Chúa không hiểu, Chúa không thông cảm. Ok, Chúa biết hết. Amen. Chúa đã kinh nghiệm, Chúa là mọi thứ, thành ra để nói cho chúng ta hiểu. Amen. Thành ra cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn chúng ta để nắm được là thật này và áp dụng là tiếp ở trên học về Chúa Giê-xu là hay, rất là hay. Không, cảm ơn Chúa. Cảm ơn. Dĩ nhiên tôi có thì giờ học ở đây chứ cũng không có thì giờ học với hội thánh. Cảm ơn Chúa, tại đây có nhiều thời gian và hội thánh thì mới giới hạn thì giờ. Giờ thì cũng khó mà, nhưng mà khi mà học được, nắm được cái điều này, có lẽ từ từ tôi cũng đi qua chung. Thành ra, nhiều khi những người trên mạng mà chỉ vô được phước hơn cả ngay cả trong hội thánh của tôi. Tại vì có nhiều thì giờ chia sẻ nói chuyện. Thành ra, cho nên ai vô đây đã được hưởng lợi rất là nhiều. Amen. Rất là nhiều, nhiều thứ. Amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Chúa ban ơn cho chúng ta ha. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Nếu không ai thắc mắc được, bây giờ mọi người nắm được những lời thật này. Amen. Và áp dụng lời của Chúa ha, trong đời sống của mình. Chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình ha. Cảm ơn Chúa. Gắn ghi nhớ. Amen. Coi. Và những cái này rất là hay ha. Cho nên hy vọng chị Mây Như lấy cái đề tài đó, cán nhớ bữa nay dùng ra miễn chị Như để đăng lên cái bữa nay, là những gì tôi chia sẻ là rất là quan trọng. Ok, để người ta nhắm nhìn được cái hình ảnh của Giê-xu. Ok. Người nào khao khát thôi, còn những người khao khát không quan trọng mấy đó. Nhưng mà nói chung hết. Cảm ơn Chúa. Mình Chúa Giêsu, bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện ha. Mình Chúa, nhưng mà ai khao khát nắm được cái đức tin của họ sẽ thấy rõ, thì họ sẽ giúp cho họ có niềm cái sự vững chắc ở trong Chúa. Amen. Mình Chúa Giêsu, Chúa ban ơn chúng ta ha. Amen. Bây giờ có ai có gì không cần đưa lên cầu nguyện ha, chúng ta sẽ cầu nguyện thêm cho em của chị Oanh và xin ha. Mời Chúa, mời Chúa Giêsu, Chúa bạn Chúa bản thân.
Xin một sư cầu nguyện cho em nữa. Có hôm nay những người là gọi cảm quá. Hôm nay phải đi làm, chiều anh muốn đi làm. Xin tiếp sức cho để mai còn đi nhóm được, phải làm thêm
Dạ. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ cùng nhau hợp ý ha, cầu nguyện ha. Cảm ơn Chúa. Rồi sau đó chúng ta sẽ cầu thai cho Việt Nam, nước Mỹ ha. Nhưng ai được cảm động xin mời để cầu thai cho công việc Chúa nói chung Việt Nam, nước Mỹ, và cho cộng đồng cơ đốc của chúng ta càng ngày càng được ơn của Chúa và hiểu biết ở thật. Amen. Nhiều mến Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Để chúng ta xây dựng một cộng đồng cơ đốc và nói giống kiểu nói lành mạnh, tốt lành trong ơn của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu, Chúa ban ơn chúng ta. Ok, xin mọi người ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Tôi thấy làm như có một người nào làm như Chúa muốn cầu nguyện hay thế nào đó, phải có sự sức giàu đó. Amen. Ai muốn cầu nguyện không? Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu cho những điều chúng ta mới vừa nhiều lên không? Cảm ơn Chúa Giêsu.
Dạ, mục sư, em thực sự em không có nói tới cái vấn đề là Chúa tái lâm, nhưng mà em nói tới cái vấn đề mình thiên đàng hiện tại ở trong lòng mình, có nghĩa rằng những cái nan đề khi mà nó xảy đến với mình mà mình nhìn nó, mình có mệt mỏi nhưng mà mình vượt qua được những mệt mỏi, mình đắc thắng được những cái nan đề, mình không còn khó chịu, mình không còn lo buồn, mình không còn là, nó không làm khó khăn cho mình, là cái lúc đó mình đã được đắc thắng, là thiên đàng là ở chỗ đó, là ngay hiện tại luôn, chứ không phải là khi mình chết mình mới được giải đáp, mà nó giải đáp ngay lúc này luôn. Thì tự vì Đức Thánh Linh đang ở trong mình mà, thì mình đi đâu Ngài vẫn ở trong mình. Ngài ở trong mình là thiên đàng, Ngài luôn sẵn sàng với mình. Thì không phải là chờ tới chết mình mới được câu trả lời đó, mà câu trả lời được trả lời ngay hôm nay. Ví dụ mình nhức mỏi trong người mình đi, mình cầu nguyện, mình cầu nguyện không được, mình nhờ người khác cầu nguyện. Người khác không được, nhờ bậc cao hơn, đó là mục sư cầu nguyện. Thì mình hết nhức mỏi, đó là cái sự giải cứu của mình, đó là thiên đàng của mình. Ví dụ ngày mai, chiều nay, và mình có một người nào đó nói mình một cái lời nói gì đó làm cho mình khó chịu, nhưng mà mình nghĩ ra rằng mà mình cầu nguyện mình vượt qua được, hay là mình suy nghĩ một cái câu nói đó mình làm cho mình không còn bực bội nữa, đó là mình đang giải thoát, đó là thiên đàng ngay cái chỗ đó luôn. Là khi mình bất cứ khi Chúa gọi mình ra giờ nào đi nữa, thì trong lòng mình khi nào cũng bình an, vui tươi, hạnh phúc, đó là thiên đàng rồi, đó là thiên đàng rồi. Còn cái chuyện về Chúa giáng lâm thì tất nhiên mình mong ước, em không nói tới khúc đó thì sao. Ví dụ như ngày hôm qua em đi tới gặp mấy chị, ngày hôm qua đi tới hội đồng chỗ truyền giảng, em gặp mấy chị trong đời sống mới, em không hiểu sao nó rất là vui, mà tới giờ ngày hôm nay về cũng mong ước còn hơn ngày hôm qua để gặp lại mấy chị nữa, nó vui lạ lùng vậy đó. Mình muốn nhảy à, mình không đứng được mà chân mình nó cứ muốn nhảy thôi. Mà cả buổi chiều ngày hôm qua đi tới đó là 3 giờ chiều, mà chờ cho tới 8 giờ rưỡi mới bắt đầu. Thì tụi em đi tới đó sớm quá, thì tụi em phải đi vô trong mo, ngồi trong ngay cái chỗ cà phê, tụi em nói chuyện với nhau, mà thấy thời gian rất là ngắn. Rồi tụi em về đó chờ đợi,
trong hội trường không có cảm thấy một cái gì là mệt mỏi, không có cảm thấy nó tại sao lâu quá không thấy cái gì hết trơn, mà trong lòng khi nào cũng vui à, hạnh phúc à, vui tươi à. Khi kết thúc xong em về tới nhà trên 3 giờ sáng, mà sáng nay vẫn ước mong gặp lại mấy chị trong nhóm, thì em nghĩ rằng đó là thiên đàng, Chúa đã cho mình hưởng cái sự thiên đàng ngay bây giờ rồi. Khi mình chết mình cũng ra đi, ví dụ Chúa gọi bây giờ đi, thì mình đang còn trong cái niềm vui đó, trong cái hạnh phúc đó, đó gọi là thiên đàng. Nhưng mà ví dụ Chúa chưa gọi mà chiều nay đi, mình bị một cái gì đó đi, ví dụ bị một cái gì đó đi, thì mình có vượt qua được không? Có an lòng và bình an và thỏa lòng không? Thì nếu mà mình không thỏa lòng, mình đang còn bị vướng trong cái cảnh đó, thì mình không thể nói là thiên đàng. Nhưng mà mình vượt qua được cái cảnh đó, mà mình vẫn dâng cho Chúa, vẫn phó thác những nỗi lo toan, hoặc là dâng cho Chúa, ô con vẫn hạnh phúc quá, dù sao nữa Chúa nói ngày hôm qua rồi, tất cả Chúa đã gánh đi hết rồi, tất cả những rủa xả Chúa gánh đi hết rồi, không còn một cái gì, không, mình không cần mang một cái gì trong người đó, mình được tự do rồi, thì mình cứ nhận cái tự do đó thì mình được giải phóng. Mình thì thiên đàng là ngay cái chỗ đó, vì Đức Thánh Linh luôn luôn ở với mình mà, Ngài luôn luôn ở với mình, thì sự hiện diện của Chúa đang ở với mình, thì mình được giải phóng ngay chỗ đó, thì thiên đàng luôn luôn ở với mình. À, em nghĩ vậy á, một chút. Amen, em xin chia sẻ trước.
Ok, chị cảm nhận thiên đàng ở trong lòng của mình, nhưng mà đó là nói về trong tâm lòng mình cảm nhận, nhưng mà thiên đàng thật hữu vẫn có nha. Ok, là một ngày kia giống như
Amen.
Cho nên không có nghĩa là chỉ là thiên đàng, chứ đó là cái cảm nhận phước hạnh thiên đàng ở trong lòng của mình. Còn một Amen. Ngày kia mình sẽ chính chân mình đặt đến thiên đàng hoàn toàn, tức là thật hữu. Ý mình nói như vậy, kiểu giống như hồi xưa tôi nghe nói về nước Mỹ, cho đến một ngày kia tôi đặt chân đến nước Mỹ, thí dụ vậy. Hai cái khác nhau, nắm được không? Hello. Hello,
Amen.
Amen.
Amen. Ở đất nước trời. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa ha. Chứ không phải chỉ là cái cảm giác thiên đàng thôi, tức là cái cảm giác mà thiên đàng có thiệt, không phải vậy. Thiên đàng vẫn có thiệt, ok, hiện hữu, ok, giống như địa ngục hay quả ngục, vẫn có thiệt, hiện hữu. Chứ không phải là cái cảm giác sợ hãi hay nghĩ đến lửa thôi, chỉ là cảm giác, không phải. Nó là thực hữu luôn, Amen. Tuy nhiên Chúa cho mình cảm nhận thiên đàng trong khi mình có biết tình, đúng không? Amen. Để chúng ta nắm được,
Amen.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Thiên đàng giống như là gọi là nước trời đó, ok, Kingdom of God, phải không? Nước thiên đàng chúng gọi là Kingdom of Heaven, ok, vương quốc thành nước trời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đã thấy, nếu mình đọc kỹ đó, trong sách Khải Huyền đó, ông Giang thấy không, trong sự hiện thấy thì chúng ta thấy nè, ok, để tôi, nếu ai chưa nắm được tôi đọc trở lại đó để chúng ta nắm được trong sách Khải Huyền chút xíu. Tôi sẽ cầu nguyện ha. Chúng ta thấy trong cái ngày mà ngày của Chúa đó, ông nghe cái tiếng ở đằng sau ông, tức là trong sách chúng ta đọc á, thì ông mới quay lại, thì ông mới thấy, ok, giống như con người, tức là Chúa Giêsu đó, thấy không, tức là ngày của Chúa, ông nói như là tôi là dân, là anh em, là bạn của các anh em, về hoàng nạn, về nước, về sự nhục trong Đức Chúa Giêsu, tôi đã ở trong đảo gọi là Patmos vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Giêsu. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng hòa. Tức ngày cảm hóa đây, tức là ông nghe tiếng, tức là trong tâm linh, ông nghe cái tiếng đằng sau như có tiếng lo, tức ông mới quay lại, tức là ông đang bị tù ở đảo Patmos đấy. Rằng điều ngươi thấy hãy chép vào quyển sách và gửi cho cải hội thánh tại Ephesus, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardis, Philadelphia và Laodicea. Bây giờ tôi xây lại đặng xem chí nói với tôi là gì. Vừa xây lại thấy chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người mặc áo dài. Nói chung ha, là đó ông kinh nghiệm thấy Chúa Giêsu ở nơi đảo Patmos cho nó. Rồi nghe những cái lời phán của Chúa truyền đạt cho ông để ghi chép về bảy hội thánh xong, thì chúng ta thấy làm sao? Sau đó, câu chương số 4 nói, kế đó, tức là sau khi ông nghe những lời Chúa phán, kế đó tôi nhìn xem này một cái cửa mở ra trên trời. Đây là cái khác, là thấy chưa? Cái chương số 4 đó, tôi chỉ nắng đó. và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng hãy lên đây, chúng ta thấy chưa? Tức là lúc trước ông đang ông thấy nhưng mà ông vẫn còn ở đảo Bắc Mô, nên bây giờ ông thấy cái cửa, ok, một cái cửa mở ra ở trên trời, tức là ông thấy như vậy và tiếng ông nghe cái tiếng nói là kêu ông hãy lên đây và ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Chúng ta thấy không? Thật rõ ràng có sự khác nhau ở trên trời và dưới đất chứ không phải là cùng một thứ một. Amen. Thì lúc đó thì tôi được thông cảm quá, thấy một ngôi đặt tại trên trời, thấy không? Đó, trên trời chứ không phải dưới đất nha. Trên ngôi có một đấng đương ngồi đó, đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng đáng dáng như lục ngũ thạch vào chung quanh ngôi, thấy không? Thành qua đây để ông thấy được cái sự ở trên trời. Ok, thành ra thiên đàng, ok, là ở trên trời. Hai kiểu mình nói là tôi không có linh đó, chứ không phải là không có, hiện hữu chỉ là cái cảm giác thôi. Ok, amen, hay cảm xúc. Dĩ nhiên hiện tại giống như chị Ngọc nói, tôi đồng ý là chúng ta có cái kinh nghiệm thiên đàng trong lòng của mình thì cái đó đúng cảm nhận, nhưng không có nghĩa là thiên đàng là vậy. Thiên đàng là thật hữu, ok, amen, chứ không phải là chỉ còn cái cảm giác của thiên đàng hay là phước hạnh hay gì đó thôi, mà nó cũng là một cái nơi thật hữu nữa. Ok, nơi thật hữu, ok, amen. Mà nơi đó mà Chúa sẽ đau đớn hết nước mắt ha, không còn có sự chết trong, nói chung ha, để cho chúng ta hiểu được ha, amen. Thành ra đó là sự vui mừng, ok, Chúa cho mình nếm trải sự vui mừng, một phần sự vui mừng của thiên đàng ở trong lòng của chúng ta khi chúng ta bước đi xa Chúa thì cái đó đúng, amen. Nhưng mà để nói thiên đàng là chỉ trong lòng mình không thì đó không hoàn toàn, không có vật lý hay không có một cái quê hương cái gì đó thì không phải vậy, ok. Đó, có, ok, cảm ơn Chúa ha.
Em một sư cho em thêm cái ý thiên đàng nữa. Thiên đàng cũng là Chúa, lúc các chư đồ hỏi thưa Chúa chừng nào nước trời sẽ đến, Chúa nói là nước trời ở trong là tận trong lòng các ngươi. Thì cái nước trời này nó là thiên đàng đấy, trong lòng các ngươi nghĩa là gì? Tức là nói đến là người nào tiếp nhận tin nhận Chúa, tiếp nhận Chúa thì Chúa ngự vào lòng. Thì nơi nào mà Chúa ngự vào lòng thì nơi đó có thiên đàng. Dĩ nhiên rồi. Chị Ngọc nói là đúng, đúng là khi có Chúa, có thiên đàng thì mình sẽ có được sự niềm vui, có bình an. Đó là Chúa thiên đàng. Và thiên đàng trong lòng
mình là cũng có.
Dạ. Dạ dạ đúng, đương nhiên phải có rồi. Thiên đàng phải thật sự thật hữu là có, nhưng mà ý nói là tại sao mình có được vậy? Tại vì Chúa ngự trong lòng mình, Chúa thiên đàng ngự trong lòng mình, và mình khi mình nào mình để Chúa hướng dẫn mình, tức là Chúa làm chủ, là vua thiên đàng, là vua của nước, là Chúa mình đang nhận thiên đàng trong lòng mình.
Thì đó đúng.
Okay, thì đó là lời nói Chúa cho mình kinh nghiệm. Dạ.
Cảm ơn Chúa. Thành ra đó ha. Nhưng mà ý tôi muốn nói là để mình không có nhiều người nghĩ vậy là chỉ là thiên đàng vậy thì không đúng, nó cũng có thật hữu nữa, có thiên hoàng thật hữu. Ok, amen. Cảm ơn Chúa ha. Amen. Nơi đó mà Kinh Thánh nói là vàng ở trên thiên đàng đó, trong suốt đó, như thủy tinh đó. Thấy không? Giang không thấy đó. Đúng rồi không? Amen. Đúng không? Amen. Có sông, dòng sông sự sống. Ok. Có trái cây, cây sự sống đó mọc trên dòng sông đó. Thấy không? Không có diễn đạt đó. Thì dĩ nhiên. Dĩ nhiên cái thành đó ở trong thành Jerusalem ở trên trời. Nhưng mà bây giờ nó đang hiện hữu trong thiên đàng. Ngày kia thì mới đem xuống trái đất. Thì bây giờ từ đó cũng là thiên đàng. Hiện tại nó là thiên đàng. Thì đó ổng giờ ổng lại cho chúng ta thấy ha. Thành Jerusalem ở trên trời, phải không? Hay miếng có dòng sông sự sống từ ngôi từ Chúa, phải không? Rồi hai bên bờ sông đó, hai cây bên bờ sông đó, thì sự sống đó mỗi tháng ra trái một lần đó. Thành ra Chúa cho mình biết là ở trên trần gian này đó, ô có bên nào mà cái cây mà mỗi tháng ra trái một lần đâu, không có trên thế gian này, phải không? Hay miếng mà trên trời thì có, đúng không? Hay miếng nắm được chưa? Hay miếng thấy không? Đã rất do mà nó có thật hữu, ok, chứ không phải là chỉ là tức là giống như kiểu là mới nói là gì, streaming, tức là giống như mình chỉ là tưởng tượng, ok, tưởng tượng không phải, nó có thật hữu, đúng không chứ không? Thành ra để nói cho chúng ta nắm được, ok, thì cái điều thiên đàng trong lòng đó là được đúng, thì cũng mới nói cho mình nó cả hai, có Chúa thì có thiên đàng thì đúng, nhưng mà thiên đàng cũng có thật hữu. Ok, amen. Giống như mình có thể là nơi chúng ta có thể đi lên, giống như tôi nói, những người đi về thiên đàng họ bước lên những cái bông cỏ, cây cỏ trên thiên đàng thì không có chết. Okay, cây cỏ trên thiên đàng á, tức là bông hoa trên thiên đàng á, họ nghe những cái tiếng giống như của ông Jesse đó, những cái tiếng nhạc ra từ những cái bông hoa này, thấy không? ha. Thành ra rồi khi bước lên những cái bông hoa thì nó bị giống bước lên những giống cây cỏ đây, mình bước nó cũng dẹp xuống phải không, đạp xuống, nhưng mà nó sẽ trỗi dậy, nó không có dập, nó chết ở đây, mình rớt nó dập rồi nó nằm quỵ đó xuống luôn, giống như nó bị dập rồi. Nhưng mà trên thiên đàng nó mình bước lên thì nó xuống rồi sau đó trỗi dậy lại bình thường, chứ nó không có bị dập phải héo rồi khô gì, mình bước lên nó rồi nó bị dập lên nó bị dập rồi nó chết cái gì nó kéo. Thành ra đó do để nói là cái sự thật khổ ha, em nhé, chứ không phải là chỉ tưởng tượng, em nhé, mà không có thiệt, nói chung là như vậy, em nhé. Mình chưa nên là chúng ta nắm được ha. Thành ra Chúa Giêsu cũng đã xác nhận cái điều đó. Lý do Chúa về trời là gì? Để sắm sửa chúng ta. Ta đi và sắm sửa cho các ngươi một chỗ khi ta đã đi và sắm sửa. Cho nên Chúa thăng thiên về trời là để sắm sửa một chỗ thật khổ ha. Ông cha ta có nhiều chỗ ở đó. Thấy không? Chúa gọi thiên đàng là nhà cha ta. Thấy không? Nghe. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi biết rồi. Ok. Ta đi và sắm sửa cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sửa cho các ngươi một chỗ, ta sẽ trả lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng sẽ ở đó. Thấy không? Nghe. Và chúng ta không thì được có gì đấy nguyên phi giờ tư nguyên phi giờ tư cũng nguyên phi giờ tư ha. Ok, cảm ơn Chúa, bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa, cảm ơn Cha và sự ban ơn của Ngài cho nhân danh Chúa Giêsu một lần nữa, tạ linh dầm tóc, amen. Ta công bố Chúa của quỷ phá người, người không có được hoàn thành ngay giờ này, amen. Để rời khỏi một hướng, phải rời khỏi những ai người đang áp bức, amen. Tập quỷ phá người trong danh không quy quyền của Chúa Giêsu Christ được chối buộc và sa tăng vào những tay sai áp bức của những người vừa đi sáng và còn bố của những vật bị phá linh đau nhức áp bức bình tật các men không thấp tất cả phải bị quỷ phá và tràn quỷ nguyệt
huyết áp nữa một sư huyết áp nữa amen
huyết áp mà người ta sợ quỷ phá những sự thao huyết áp ảnh hưởng trên huyết áp gây áp bức trên huyết áp amen ảnh hưởng trên sức khỏe huyết áp sẽ tràn quỷ nguyệt khỏi khỏi trinh là các em có chị quan tâm em
Alleluia
Chúa ơi Chúa
ơi Chúa ơi Chúa ơi
Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi
Chúa ơi Chúa
ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa
Hallelujah. Trong danh quyền năng của Ngài và công bố mà có linh bệnh tật, linh áp huyết cao, linh mệt mỏi giờ phút này các người hãy lui, lui ra khỏi thân thể của tôi tới con cái của Ngài ở đây. Vì chúng ta là dòng huyết của Chúa Giêsu bởi sự sửa phạt của Chúa bởi sự bởi làn roi Ngài trên thập tự giá mà Ngài đã gánh chọc cho chúng ta rồi. Các người không có quyền hợp pháp nào mà có thể tụt vào thân thể của con cái của Ngài. Hallelujah. Vì thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Cảm ơn Chúa, các ngươi là những linh lừa dối, hallelujah. Chúng ta không sợ các ngươi. Chúng ta biết rằng đứng ở trong chúng ta lớn hơn những kẻ trong thế gian này. Hallelujah, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì sự đắc thắng của Ngài. Nên chúng con bước đi theo Chúa, chúng con bước đi trong sự đắc thắng, trong sự chiến thắng ma quỷ. Hallelujah, chúng nó chỉ là linh lừa dối, linh dơ bẩn, bẩn thỉu. Trong danh quyền năng của Ngài, ta công bố các ngươi phải quyền lực, các ngươi phải lui, lui ra khỏi thân thể của chúng ta, thân thể của Vũ Lệ Trinh ngay giờ phút này. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa. Thân thể của Vũ Lệ Trinh là đền thờ của Đức Thánh Linh và thân thể của chúng ta là đền thờ của Ngài và đền thờ của Ngài, sáng của Chúa luôn luôn chiếu trong thân thể của chúng ta. Bởi vì vậy mà cái sự tối tâm đen tối chúng ta phải lui, phải thối lui và chạy ngay bảy đường, nếu không thì huyết của Chúa sẽ quăng các ngươi vào hố sâu đời đời và ở nơi đó đến không có ngày ra nữa. Hallelujah, trong danh quyền năng của Ngài. Chúa ơi, chúng con công bố chúng con thuộc về Ngài, chúng con thuộc về Đấng Christ. Mọi sự cũ kỹ đã qua đi Chúa ơi, này mọi sự đã mới. Chúng con bước đi trong sự vinh quang của Chúa, trong sự chiến thắng của Ngài và trong sự sáng của Chúa. Vì Ngài đã đến thế gian, Ngài đã đem sự sáng đến thế gian rồi Chúa ơi, và sự sáng của Ngài sẽ sáng lè ra và cháy lên cho mỗi anh chị em chúng con, trong gia đình của chúng con. Hallelujah, trong danh quyền năng của Ngài, con công bố sự chữa lành của Ngài trên em Vũ Lịch Sinh ngay giờ phút này. Cảm tạ ơn Chúa vì sự chữa lành của Chúa. Và Chúa ơi, xin Chúa ngày ban cho Vũ Lịch Sinh sẽ có đức tin vững mạnh thôi Chúa. Chúa ơi, và không sợ bất cứ một cái sự lừa dối nào mà chúng nó hù dọa chúng con Chúa ơi. Hallelujah, trong danh quyền năng của Ngài, công bố những cái linh sợ hãi, những cái linh lo lắng, những cái linh nghi ngờ, chúng người phải cút ra khỏi Vũ Lịch Sinh ngay giờ phút này. Con cảm tạ ơn Cha, con cảm tạ ơn Cha vì sự nhân từ, sự thương xót của Ngài. Hallelujah, Chúa ơi, Chúa Ngài là đấng thành tín, vì Ngài nói chúng con là những kẻ được xưng công bình, được trung tín trước mặt Ngài, thì Ngài là đấng thành tín, Ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài trên mỗi anh chị chúng con tôi tớ của Ngài ở đây, cũng như là em con là Vũ Lịch Sinh ngay giờ phút này. Cha ơi, con cảm tạ ơn sự thành tín của Ngài. Người Chúa nói với chúng con rằng khi chúng con dâng 1/10 cho Chúa, Ngài là đấng sẽ giữ 9/10 còn lại cho chúng con, không phải là về thực thể không, nhưng mà về tâm linh của chúng con nữa. Chúa ơi, xin Chúa Ngài gìn giữ sự đức tin của Vũ Lịch Sinh ngay giờ phút này, để dâng lên cho Chúa hoàn toàn, thì sự sống sự chết trong tay của Ngài. Chúng con không phải lo lắng gì hết Chúa ơi, chúng con ngước đi lên đầu sư tử và đánh khổ mang, thì Ngài ban cho chúng con quyền năng được đạp lên đầu chúng nó và được đặt tay lên để không được. Hallelujah, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha đức thần dục. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã đến an ủi em con, cho em có một sự bình an, một sự bình an trọn vẹn thành tay Ngài cho em, và Chúa cắt đi hết mọi cái sự sợ sệt, mọi cái lo lắng mà không tin vào bác sĩ của em, mà tin vào Ngài, vì Ngài là một bác sĩ lớn trong cuộc đời của chúng con. Chúng con không cần bác sĩ nào chữa cho chúng con, nhưng mà chúng con muốn sự rời rạc của Ngài, muốn huyết của Ngài tuôn đổ trong thân thể của chúng con, đổi dòng máu của chúng con là dòng của Thánh. Hallelujah, và có sức sống từ nơi này. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, chúng con tin và chúng con công bố điều này được thực hiện trên tất cả tôi tới công tác của Ngài, hội thánh online ở đây, cũng như là tất cả hội thánh nhiều phương của chúng con. Hallelujah, và con là Vũ Lịch Sinh, đất nước Việt Nam của chúng con, dân tộc Việt Nam của chúng con, ở Việt Nam thì sẵn sàng thế giới này cho em được ô trên bài. Hallelujah, của chúng con rằng một người tin thì cả nhà được cứu. Chúng con là những kẻ được tin công bình với một Chúa, thì dân tộc Việt Nam của chúng con sẽ được phúc thân được tăng thân tăng thân miền Bắc, miền Trung, miền Nam, cả những đất nào chúng con đang nghiên cứu. Một dù thuyền hay là bất cứ một cái nơi nào, thanh niên nào, Chúa ơi, thì tất cả chúng nó đều bị phá hủy và sự cố tâm của chúng nó bị lui ra vực sâu, vì sự sáng của Chúa Ngài đã đến rồi. Ngài chiếu sáng mặt Ngài trên đất nước dân tộc Việt Nam của chúng con, cả trên nước Mỹ của chúng con, nơi chúng con đang sinh sống. Thì Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài và trên gia đình của chúng con, cái học tập của chúng con và chính bản thân của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa một lần nữa, con xin dâng lên con là Vũ Lịch Sinh trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Cha ơi, xin Chúa Ngài là thần an ủi, Ngài là thần chữa lành, Ngài là đấng Giê-hô-va Ra-pha, Ngài là đấng chữa lành, Ngài là Giê-hô-va Sa-ma, là đấng ban sự bình an. Chúa ơi, Ngài, sự bình an của Ngài mà không có một con người nào mà có đem được đến cho chúng con, không có bất cứ một đồng tiền bạc nào mà có thể mua được sự bình an, vì sự bình an của Ngài đem cho chúng con sự joy, một cái sự vui mừng không thể nào tả xiết được. Chúa ơi, khi chúng con đi bất cứ nơi đâu, chúng con cũng thấy được sự bảo vệ của Chúa, sự che chở của Chúa, vì khi chúng con ở trong cái khiên của Ngài thì chúng con được sự bao phủ của Ngài về cục linh cũng như về thực thể, và đi bất cứ nơi đâu chúng con cũng thấy thiên sứ của Ngài luôn gìn giữ những bước chân của chúng con đi, và chúc Chúa tiếp dầu cho chúng con. Khi chúng con đi đến đâu thì thiên phúc của Ngài sẽ mở rộng nơi đó, và tất cả thế giới của ma quỷ chúng nó phải thu hẹp lại. Hallelujah, danh quyền năng của Ngài. Cha ơi, chúng con là con cái của Chúa, chúng con là công chúa hoàng tử của Ngài, và chúng con tin vào sự thành tín của Ngài, nên chúng con mới công bố Ngài là tất cả của chúng con. Ngài là người Cha nhân từ, Ngài là người Cha và quyền năng. Hallelujah, người Cha thiên thượng của chúng con, gìn giữ chúng con, các con của chúng con và tất cả tôi tớ con cái của Ngài trên toàn thế giới này. Hallelujah, con xin dâng đất nước Việt Nam chúng con. Chúa. Đất nước Mỹ, đất nước Do Thái và thành thế giới này, cũng như gia đình của mỗi tôi tới con cái của Ngài ở đây, cũng chính như gia đình của chúng con, gia đình của em Vũ Lịch Trinh trong cánh bóng toàn năng của cha. Chúng con biết rằng chúng con đang thờ một đấng sống, Alleluia, và cái đấng đó là chính Đức Chúa Giêsu Christ của chúng con. Ngài đã xuống thế gian hơn 2000 năm về trước, và Ngài đã xuống để mà làm một cái đường lối cho đem chúng con đến gần với Đức Chúa Cha, và ngồi Ngài vẫn còn ngồi bên hữu Đức Chúa Cha để cầu thay cho chúng con. Chúng con lớn tiếng cảm tạ ơn Ngài, Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, ngày mai gia đình của con cũng chuẩn bị đi Miami và chuẩn bị bay qua Pháp. Cha ơi, đây là một cái chuyến truyền giáo nhỏ trong gia đình của con, cũng như là bạn gái của tổng. Con cảm tạ ơn Chúa, đây là chương trình tuyệt vời của Ngài. Khi con ngẫm nghĩ lại, con thấy rằng con biết ơn Chúa rất là nhiều. Chúa ơi, vì sự ban cho của Chúa, phép lạ của Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Không dễ gì mà cả một gia đình đi với nhau như vậy, Chúa ơi, nhưng mà Ngài đã sử dụng không phải một mình con nữa, con gái con cũng như là con trai, hai con trai của con nữa. Và bây giờ Ngài lại đem khi là một người con gái rất là đáng thương. Chúa ơi, là thiếu thốn tình thương của cha mẹ được thuộc thể trên đất này, nhưng mà cháu không biết rằng trên trời cháu còn có một người cha thiên thượng. Chúa ơi, xin Chúa giúp dậu cho con, xin Chúa bao phủ thuộc linh của con và các con của con, để sự sáng của Chúa đi lên con, sự sáng của Ngài đi chiếu sáng ra đó, Chúa ơi. Và lời nói con nói ra để phục được Chúa ơi, để cháu sẽ mở miệng ra tin nhận Ngài, cũng như là em của con là Vũ Phương Mai, cũng như là Hoàng Vũ là cháu của con, Vũ Tường Y Quang và Vũ Tường Thùy Vân, cũng như là Tắp Can và chị dâu con là Julie. Chúa ơi, tất cả Ngài đã cứu, tất cả Ngài đã chọn trong gia đình của con. Hallelujah, con lớn tiếng cảm tạ ơn Chúa về chương trình đặc biệt của Ngài. Hallelujah, và con xin dâng cái chuyến đi này trong cánh bóng toàn năng của cha. Xin Chúa Ngài sai thiên binh thiên sứ của Ngài gìn giữ chúng con, cho chúng con đi đến nơi về đến chốn. Chúa ơi, là con phải lấy xe lên Miami phải 4-5 tiếng. Chúa ơi, xin Chúa Ngài gìn giữ chúng con, và con không có lo lắng điều gì hết, thì con biết rằng Ngài đã mở đường cho chúng con và Ngài đã mở sẵn con đường rồi. Chúa ơi, và Ngài đã cứu chúng con như thế nào thì xin Chúa Ngài cũng cứu tất cả gia đình của chúng con. Hallelujah, con cảm tạ ơn Chúa về trên thiên đàng. Amen. Của Ngài đã ghi tên sự sách sống, danh sách sự sống của em con và cháu của con, cũng như là Khi và gia đình Khi nữa. Chúa ơi, họ rất là mềm lòng. Chúa ơi, rất là đáng thương khi họ không hề biết, chưa bao giờ được dự lễ Christmas nhất là như thế nào, và cũng không hiểu Christmas là cái gì. Chúa ơi, đây là chương trình quá tuyệt vời của Ngài. Không những Ngài cứu Khi mà Ngài còn cứu gia đình của Khi rất là đông. Chúa ơi, xin Chúa Ngài làm hoàn thành cho con trong cái vấn đề này. Xin Chúa Ngài chức giàu lên môi miệng con. Hallelujah, Ngài gìn giữ thực linh của con. Con cảm tạ ơn Chúa, con dâng sự vinh hiển cho Ngài. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah, Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Amen, Amen, cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah,
Amen.
Cảm ơn Chúa.
Dạ, xin mọi người cũng tiếp tục cầu nguyện đi ha. Cảm ơn Chúa.
Amen, amen, cảm tạ Chúa. Rồi, mục sư cho hoa cầu nguyện cho. Cho hội thánh online của mình, cũng như cho đất nước Mỹ, đất nước Việt Nam. Cảm tạ Chúa. Xin cho em hiệp ý và hoa sư cầu nguyện. Hallelujah, cha ơi, chúng con lần tiếng cảm tạ anh cha thật nhiều. Cha ơi, cảm tạ Chúa, mỗi ngày thì lại mới luôn, và sự thiện tình của Ngài là lớn lắm. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con cũng có hội thánh online này, để rồi chúng con cũng được tụ tập với nhau, giữ bước chân với cha, chúng con được lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày. Cha ơi, chúng con cũng được thông công với nhau trong tình yêu thương. Cha ơi, chúng con cũng được hiệp lại để cầu nguyện cho nhau. Và chúng con cũng ngày càng được ăn nuốt lại thịt của Chúa, để rồi chính Chúa là đấng càng mỗi ngày càng mở mắt, mở trí, mở lòng cho chúng con, để chúng con càng thông hiểu hơn, và chúng con càng nhìn được cái lẽ thật của Ngài một cách rõ ràng hơn. Cảm tạ Chúa, người thân Ngài, và cho chúng con cũng luôn gắn liền trong cái góc nhau thật của Chúa. Cha ơi, để chính
Khi nhờ sống của Chúa tuôn ra và chúng con được ăn hút được thẩm thấu để bên nhờ sống của Ngài, để cho chúng con, tâm linh của chúng con ngày càng trưởng thành, ngày càng lớn mạnh trong cái ân mình của Chúa. Cảm tạ Chúa, chính tại thánh linh của Chúa, để ngày càng được nổ rồ trên cái đời sống của anh chị em chúng con, đó là sự vui mừng bình an, nhịn nhục nhân từ, hiền lành mềm mại, thánh tín tiết độ. Cha ơi, tình trạng này chỉ có Ngài ban cho chúng con mới có được, cha ơi, bởi vì ngoài Chúa ra không ai có được những cái thánh linh này. Cảm tạ Chúa, người thân Ngài, cha ơi, và khi những cái thánh linh này nở rộ trong đời sống chúng con bao nhiêu, thì đời sống của chúng con càng phước hạnh bình an bấy nhiêu, càng vui mừng, hạnh phúc bấy nhiêu, cha ơi. Và người thân Ngài, để rồi chính vì chúng con trở thành những cái nhân cây mà rất là tươi tốt, mình khỏe, cha ơi, để rồi chúng con đem cái nhiều sống của chúng con mà ban ra cho những cái lá, những cái nhân khác nữa. Cảm tạ Chúa, người thân Ngài, cha ơi, đó là những cái linh hồn đang còn hư mất, cha ơi, mà Chúa đài mệnh lệnh của Chúa là mời chúng con phải đứng dậy ra đi để mà ra tiền dân của Chúa. Cảm tạ Chúa, người thân Ngài. Hallelujah.
Amen.
Chúng con biết rằng ngoài Chúa ra thì chúng con sẽ chẳng làm chi được, cha ơi. Chúng con cần Ngài, chúng con non nả khao khát tìm kiếm Ngài. Đức Thánh Linh ơi, chúng con khao khát Ngài, chúng con khao khát Ngài như con nai cái thèm khát khe nước. Xin cha Ngài hãy đổ đầy Thánh Linh Ngài trong chúng con, cha ơi, trong mỗi người, trong mỗi anh chị em chúng con, từ tối từ Chúa cho đến con cái Chúa, cha ơi, để cho chúng con được đầy dậy Thánh Linh của Ngài, cha ơi, bởi vì Thánh Linh của Ngài là quyền năng, là sức mạnh, cha ơi. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, và Thánh Linh là sự sống, cha ơi. Chúng con đầy dậy Ngài thì chúng con sẽ đầy dậy sự sống, cha ơi. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, và chỉ có Thánh Linh mới ban cho chúng con quyền năng, sức mạnh, ban cho chúng con một sự giản dị, cha ơi, để cho chúng con đứng dậy, dám đứng dậy ra đi để mà làm chứng về Chúa, trao truyền tin tức thuộc linh của Chúa, để nhiều linh hồn cũng được bắt phục và họ cũng được Chúa cứu qua Thánh Linh của Ngài ở trong chúng con. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, cha ơi, người khen Ngài, cha ơi. Xin Chúa cũng kim nén tất cả những cái xác thịt nào đang còn tội trong chúng con, cha ơi. Xin Chúa hãy đến, xin lựa thêm những cái Chúa hãy được mà thiếu đột sạch, cha ơi, thiếu đột sạch cái tư tưởng, cái tấm lòng, cha, chúng con, những cái ý định nào mà đang còn xấu xa trong chúng con, đang còn kiêu ngạo, cha ơi. Xin Chúa hãy đến mà thiêu hủy nó cho chúng con, cha ơi, đột sạch trơ trọi, cha ơi, để xin huyết của Chúa cũng tiếp tục gọt rửa chúng con, thánh tẩy chúng con, làm sạch làm mới chúng con mỗi ngày, để chúng con ngày một được thánh sạch hơn, Chúa ơi, để rồi chúng con giống như một cái bình mà trống rỗng không, cha ơi, sạch sẽ, để rồi chính Chúa đổ ngài đầy trong chúng con, cha ơi. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, chúng con khao khát Ngài, cha ơi, chúng con non nã tìm kiếm Ngài, cha ơi. Xin cha Ngài cho chúng con gặp được Ngài một cách rõ ràng, cha ơi. Bởi vì chúng con mà gặp Ngài rồi thì chúng con không thể nào quên được, và chúng con không thể nào mà xa Ngài được, cha ơi. Bởi vì Ngài là đấng toàn năng, Ngài là tình yêu vô biên, Ngài là sức mạnh, cha ơi, của chúng con. Ô, cảm tạ Chúa, người khen Ngài, cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Xin Chúa cũng tiếp tục tuôn tràn những cái ơn phước của Chúa, cũng như sự giúp đỡ của Chúa lên hội thánh Ai Sơn của chúng con, đời sống mới và được cha được đến nữa. Từ tối từ Chúa, mục sư Trương Thanh Hải, mục sư Điệu Khe, mục sư Sáng, mục sư Đáng, mục sư Kiều, mục sư Hiểu Đức, mục cô Hồ San, mục sư Đoàn Anh Tuấn, mục sư Phạm Hữu Thịnh, cha ơi, mục sư Huỳnh Quốc Khánh, cha ơi. Từ tôi từ Chúa cho đến con cái Chúa, chúng con nhớ hết, nhưng mà xin cha Ngài hãy sức dầu nên tôi từ Chúa, ban cho tôi từ Chúa được đầy dẫy linh ân linh quyền của Ngài, cha ơi, đầy dẫy quyền năng của Ngài, cha ơi, đầy dẫy cái sự sức dầu tươi mới của Ngài, để tôi chính tôi từ Chúa nhìn rõ ra được cái lẽ thật của Chúa, để truyền đạt lại cho chúng con, cha ơi, để truyền đạt lại cho chúng con. Để cho chúng con ăn nuốt những thức ăn bổ dưỡng, cha ơi, để tâm linh của chúng con được khỏe mình, cha ơi, để khỏe mình, cha ơi, để ngày càng trưởng thành lớn lên, cha ơi, để cho chúng con không ngồi nữa, mà chúng con phải đứng dậy và chúng con phải ra đi, cha ơi, ra đi, để mà thực hiện mệnh lệnh của Chúa. Ồ, cảm tạ Chúa, người khen Ngài, xin Chúa ban ơn Chúa phước trên tất cả các tôi tới Chúa, cũng như những thầy cô, cô Hương, thầy Lương Hinh, với tất cả các thầy cô còn lại nữa, xin Chúa cũng sức dầu lên những tôi tớ Chúa, những tôi trai tớ gái mà Chúa đã chọn ra ơi, để rồi họ cũng có ơn để mà tăng lên trên của Chúa, cha ơi, ngày càng lớn mình trưởng thành trong ơn lên của Ngài. Xin Chúa cũng ban cho gia đình của tôi tớ Chúa cũng được sức khỏe bình an, cũng được thiên vương với phần hồn cũng như phần xác. Cảm tạ Chúa, xin Chúa tiếp trời cha ơi, tiếp trời một cách dữ dật cha ơi, giàu có với thiên vương trên tôi tới Chúa, để dân Ngài được vinh hiển và để tôi tới Chúa cũng không còn những khó khăn mà phải lo lắng lam lũ ở đời này, nhưng mà tập trung hoàn toàn để mà nghiên cứu suy gẫm tương giao với Chúa, để mà bày tỏ lại cái lẽ thật cho con cái Chúa, để hồi thánh cũng được phấn hưng cha ơi, nhiều linh hồn cũng được đến và hồi thánh cũng được tăng trưởng, không những về số lượng mà chất lượng nữa. Ồ, cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Chúng con công bố khai phóng điều này, chúc phước trên tất cả các tôi tớ Chúa. Chúng con đón nhận cái sự trả lời của Ngài với tấm lòng biết ơn và thành kính cầu nguyện trong danh thánh Chúa Jesus Christ, amen. Cha ơi, giờ này chúng con cũng tiếp tục tình trong tất cả gia đình của anh chị em chúng con, trên tất cả các hội thánh online, ISO, được cha được đến đời sống mới, dân 36. Cha ơi, tất cả các hội thánh trên online khả con biết nữa, cũng như tất cả các hội thánh địa phương của anh chị em chúng con, nói chung dâng lên cho cha Ngài. Xin cha Ngài cũng thăm viếng tôi tới Chúa, hội thánh con là mục sư Quang, mục sư Phong, hội thánh em Lý là mục sư Phát, cũng như tất cả các cái hội thánh mà của anh chị em con không biết hết, nhưng mà Chúa biết, Chúa nhìn xuống Chúa biết, cha ơi còn dâng lên cho hết, từ tôi từ Chúa cho đến con cái Chúa. Xin cha Ngài thăm viếng, cha ơi thăm viếng, thăm viếng. Xin cha Ngài mở trí, mở mắt, mở lòng cho tất cả chúng con, để chúng con nhìn thấy Chúa một cách rõ ràng, cho chúng con biết vâng phục Ngài, bởi vì Đức Thánh Linh chỉ là một, cha ơi, cho chúng con nhìn Chúa là cội rễ cuối cùng của đức tin, để chúng con cùng tiến bước với Chúa mỗi ngày, cha ơi, để đối tất cả các hội thánh trên đất này sẽ có một sự hiệp một, bởi vì Đức Thánh Linh chỉ là một, cha ơi, để tất cả mọi người cũng phải đầu phục Ngài, cha ơi, phải đầu phục Ngài, tất cả mọi người cũng được khao khát để tìm kiếm Ngài, non nạ, cha ơi, non nạ để được chính Chúa là đấng đổ đầy lên, rồi tất cả các hội thánh cũng được mạnh mẽ lên, cha ơi, được mạnh mẽ, được phấn hưng, cha ơi, cảm tạ Chúa, để rồi tất cả các hội thánh nắm tay nhau, không còn chỉ trích nhau nữa, nhưng mà thương yêu nhau, nắm tay nhau, nâng đỡ cầu thay cho nhau, khích lệ cho nhau, cha ơi, để rồi tất cả con dân ở trên trái đất này cũng được Chúa cứu. Ồ, cảm tạ Chúa, người khen Ngài, cha ơi, chúng con xin Chúa cũng chúc phước trên tất cả đời sống của con cái Chúa khắp nơi trên toàn thế giới này, để tất cả mọi người cũng ngày càng ơn, càng thêm ơn phước, càng thêm phước, cho tất cả mọi người cũng được sức khỏe và sự bình an, cho gia đình của tất cả con cái Chúa cũng có sự hiệp nhất, cha ơi, và xin cha Ngài cũng tha thứ tất cả những cái tội lỗi mà dòng tộc tổ tiên của tất cả anh chị em chúng con đã phạm thôi cùng Chúa, cha ơi, trong lời nói, suy nghĩ, hành động, việc làm của chúng con, quá khứ, hiện tại cũng như tương lai, cha ơi, xin cha Ngài cũng thương xót mà tha thứ cho tất cả chúng con. Xin cha Ngài biến đổi chúng con, biến đổi chúng con, cha ơi, để cho chúng con từ cái cũ mà qua cái mới, cha ơi, từ cái điều xấu trở thành điều tốt. Xin Chúa hãy biến đổi tâm trí, tấm lòng của chúng con mỗi ngày, cha ơi. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, hallelujah. Xin cha Ngài cũng thánh hóa chúng con bởi lời của Ngài và bởi thánh linh của Ngài, cha ơi. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Xin Chúa cũng dạy tất cả chúng con lên, cha ơi, dạy tất cả chúng con lên để mà làm mở mang vương quốc của Ngài, làm cho dân Ngài cũng được vinh hiển. Xin chính Ngài làm cho Ngài được vinh hiển qua đời sống của tất cả anh chị em chúng con và gia đình chúng con. Xin Chúa cũng cho chúng con có ơn trước mặt Chúa, trước mặt người phối ngẫu của mình, trước mặt con cái hậu từ cũng như những người thân của chúng con, trước hồi thân của chúng con, cha ơi. Cảm tạ Chúa, người thân Ngài. Xin Chúa hãy sử dụng cuộc đời chúng con, bởi vì Chúa nói ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho ta. Cha ơi, tất cả chị em chúng con cũng hiệp một nói rằng, cha ơi, có chúng con đây, xin Ngài hãy sai. Cha ơi, cảm tạ Chúa, xin Ngài thêm ơn, thêm sức và năng lực cho chúng con, để chúng con hoàn thành cái trọng trách Chúa giao cho chúng con. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Xin Chúa cũng chúc phước trên Tổng thống Donald Trump, cha ơi. Chúc phước trên Tổng thống Donald Trump, ban cho ông ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước. Xin trong quyền vô tội của Chúa tiếp tục báo phụ ông, cha ơi, nhuộm đỏ lên cái con người của ông, gia đình của ông nữa. Chúa ơi, hầu thủ của ông, bảo vệ ông được an toàn mọi lúc mọi nơi. bởi vì không có một cái kẻ thù nào có thể xuyên qua được cái dòng huyết máu vô tội của Chúa Giêsu. Cha ơi, xin cho Ngài bảo vệ ông giống như con ngựa trong mắt. Xin cho Ngài cũng ban ơn chúc phước trên đời sống của ông, trong sự bình an, trong sức khỏe, trong sự khôn sáng. Thánh Linh Ngài ơi, xin cho Ngài luôn đồng hành cùng ông, cha ơi, đồng hành cùng ông trong mọi nẻo ông đi. Cảm tạ Chúa và hướng dẫn ông để ông biết ông nói gì, ông làm gì. Cha ơi, để dân Ngài được tin hiển và quyền năng của Ngài để bắt phục tất cả cái đảng phái nào mà chống nghịch lại ông thì nó cũng không thể thắng được, bởi vì Đức Chúa Giêsu đã ở trong ông đã ở trong Ngài, cha ơi, ông đã nương cậy Ngài và Chúa đã đắc thắng rồi, ông sẽ đắc thắng trong danh Chúa Giêsu. Tất cả anh chị em chúng con hiệp lại và công bố rằng Tổng thống Donald Trump sẽ đắc thắng thế gian này. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, cảm tạ Chúa là chọn ông đã sử dụng cuộc đời của ông để biến đổi đất nước Mỹ, và đất nước Mỹ được biến đổi thì thế giới này cũng được biến đổi. Đó là tin lành của Chúa sẽ được tự do trao truyền ra khắp mọi nơi, và nhiều nhiều linh hồn sẽ được cứu, hàng loạt linh hồn sẽ được cứu, sẽ được vào được thiên đàng của Ngài. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, xin Chúa phúc hướng đất nước Mỹ một cách tròn vẹn, cha ơi, một cách tròn vẹn về thuộc linh cũng như thuộc thể, cha ơi, để chính đất nước này mà ban nguồn phước ra cho những đất nước xung quanh, trong đó có đất nước Việt Nam của chúng con nữa. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, chúng con đón nhận cái sự trả lời của Ngài, chúng con đón nhận sự chúc phước của Ngài trên đời sống của từ Tổng thống Donald Trump cho đến tất cả con dân ở đất nước Mỹ này, với tấm lòng biết ơn và thành kính cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa.
Yeah.
Ok, chúng ta sẽ đọc bài cầu nguyện chung ha. Cảm ơn Chúa. Lần nữa con công bố sự chữa lành trên cô Hường, công bố sự chữa lành trên Bình Chứng Danh Chúa Giêsu, trên cấm cấm chứng danh Chúa Giêsu, công bố tất cả sự chữa lành trên tật bệnh sự đa nhất ở trang viếng và tiêu tiền. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu ha. Bây giờ chúng ta sẽ đọc bài cầu nguyện chung và chúng ta chấm dứt ha. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời,
lạy Cha chúng con ở trên trời, nhân Cha được tôn thánh,
đức
Cha được đến, thì Cha được nên ở đất như trời.
Chúng con hôm nay được ăn bữa ngày,
Cha tha tội lỗi cho chúng con, chúng con tha cho tôi như cùng chúng con, chúng con bị cám dỗ, cứu chúng con ra khỏi đồ ác, nên được quyền vinh hiển, được phục từ Cha đời đời. Amen. Cảm tạ Chúa.
Hallelujah, 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 amen. Glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho mọi người.
Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho mục sư, cũng tất cả anh chị em.
Em cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư, cảm ơn cô Hồng, cô Hương, cảm ơn tất cả tôi tới con cái nhà Việt Nam. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho tất cả chị em tôi tới của Chúa. Amen. Hallelujah.
Amen.
Amen. Dạ. Cái bài bữa nay có thông không mục sư?
Có, bây giờ chắc có Hồng có thông. Bây giờ Hồng có sao đó để nói. Thì mà như lên đây cái bài cũng rất là quý ha, chúng ta.
Hôm sau
nên nghe tới nhà lui để mình nghĩ tới. Hả?
Hôm sau nghe được chúng bài
vô là thu hả, là phải lót vô cái Bitcoin Current Core, nhưng mà hoặc là vô VN Solution á. Cái bài chị Mai Như sẽ đăng vô đó, miễn được chị Mai Như có dịp tiếng bà mấy bài gần đây đó để đăng lên phim đó, trong VN Salvation Dash Net đó, để chủ một Hải Chương hay gì đó, một hai anh chị em đó nghe đó. Ok, cái ngày hôm nay chúng ta chị được có dán để cái ngày hôm nay là ngày 12 tháng 14 tây tháng 12 đó, chị Mai Như đánh bài vô đây ha, để người ta biết vô tìm đó, để cái tựa vô cái chia sẻ về Chúa Giêsu đó là ai, mặc khải đó, thành tính vân vân, ví dụ vậy, viết cái tựa đề để cho mọi người biết ha. Ok, amen.
Mục sư nói salvation.net ha mục sư.
Yeah, vnsalvation.net, ok, hoặc là .org cũng được. Mấy cái đó thì những cái bài qua cũ có, nhưng mà bài hôm nay thì chưa có đâu, nhưng mà muốn có thì phải đợi thêm vài ngày nữa mới post lên được. Thấy không? Có liền thì chưa có đâu. Yeah. Chúa. Cảm ơn Chúa ha, tại vì có nhiều khi là nghe một lần đó mình không có thấm nổi, cho nên đợt qua hãy nghe tới rồi lui để mình mới hiểu được á, nắm được á.
Cảm ơn Chúa, Chúa tặng Chúa, cảm ơn mục sư, xin Chúa ban phước ông bà mục sư và cả nhà mình. Amen.
Cảm ơn Chúa. Cho nên nói về thiên đàng là địa ngục anh hình đó là những cái sự mặc khải, ok, để qua cái lời của Chúa để mình connect với nhau đó, để hiểu nó đúng, ok. Anh qua mình nói không có nghe giảng là đúng thôi, tại vì nó là thức vậy, ok, amen. Dạ. Nhưng mà thí dụ như khi mọi người nghe nghiên cứu mình sẽ thấy đúng, rồi sau này mình sẽ nghe nhiều người giảng vậy thôi, tại vì nắm được không, hiểu nó không, khi họ xét lại lời của Chúa đó họ hiểu đúng rồi, đúng gì mới thì nó vậy.
Chúa,
cảm ơn Chúa.
Xin
Chúa ban phước cả nhà. Chúa ban phước cho mọi người, anh hén.
Dạ, Chúa ban ơn cho ông bà mục sư, cô Hường, các chị, các mục sư ở Việt Nam, để ơn của Chúa cho một ngày mới. Cảm ơn Chúa.
Chúa ban ơn cho mọi người ha, anh hén. Cảm ơn Chúa.
Dạ, cảm ơn mục sư.
Cảm ơn
Chúa.
Hello, Quanh còn đó không Quanh? Quanh ơi, Quanh còn đó không Quanh? Quanh còn đó không Quanh? Quanh, Quanh còn đó không Quanh ơi? Quanh còn đó không Quanh?
Chị Hạnh hả chị Hạnh?
À, dạ, dạ.
Chị muốn số điện thoại của chị Oanh không? Để Hồng gửi qua cho.
Tại vì có đứa cháu nó ở bên Pháp mà biết đâu, biết đâu là Oanh liên lạc được để mà làm chứng cho cháu ra bên Pháp.
Dạ, dạ. Dạ, để Hồng gửi số điện thoại chị Oanh qua cho chị Hạnh.
Dạ, dạ, cảm ơn cô Hồng. Rồi cái này hỏi cô Hồng này tí tí. Có một người cũng con cái Chúa mà họ có chị em ở bên bên Việt Nam, mà thay vì họ cũng ao ước rằng là em của họ là sẽ tin Chúa, nhưng mà họ mỗi tháng là họ có gửi tiền về Việt Nam cho người em mà qua dịch vụ, thì Hạnh mới giới thiệu, mình mới đề nghị là thay vì mình gửi qua dịch vụ thì đồng tiền đó nói hoài người ta chỉ biết nhận tiền thôi, người ta đâu có bao giờ có Chúa. Bây giờ mình tìm cách để hỏi thử mục sư cách giống như bên đó, bên cái người em đó ở Long An, huyện Châu Thành, mà bây giờ mỗi tháng cứ gửi tiền qua dịch vụ vậy thì làm đâu có biết bao giờ mới người em mới tin Chúa được. Thì bây giờ có thay vì gửi qua dịch vụ thì gửi qua cái người con cái Chúa hay là mục sư ở gần đó, để có thể liên lạc bằng cách là thay vì gửi qua đó thì gửi qua mục sư hay là con cái Chúa nào tình nguyện, mà giống như để sẵn sàng mà đến mà đem cái tiền đó, đồng thời nữa chia sẻ lời Chúa, hay là làm cách nào để cho họ có Chúa thì nó dễ hơn, chứ làm sao mà gặp được cái người đó được, tại vì người ta khó mà tin Chúa đó.
Dạ, cái đó là chắc phải nhờ cô Hường, tại vì cô Hường biết nhiều người Việt Nam. Cô Hường lúc trước có ở Việt Nam mấy năm. Dạ, cô Hường sẽ giúp được. Dạ. Chị liên lạc cô Hường nha.
Dạ.
Về cái vụ đó.
Dạ.
Dạ.
Cái hỏi ý kiến vậy thôi. Mình thấy vậy mình nói. Cái đó là tại vì cái cách đó là cái cách mà mình cũng đã làm cho ba mình hay là cho em, cho gia đình á, và cũng tiếp tục làm nữa, mà nó cứng quá, chưa có chỉ có một người, một trong chị em thì chỉ có một người tin Chúa thôi, và chị tin Chúa thôi. Dạ. Còn mấy người kia thì chưa tin, nhưng mà mình thay vì mình gửi tiền qua vậy thì mình gửi qua mục sư ở đây, đi thăm ở đây rồi xong được về rồi mình gửi qua vậy, chứ không gửi qua dịch vụ, để mà họ có cái cách mà họ liên lạc với nhau đó, gần gũi với nhau được. phải làm quen với nhau được.
Dạ. 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 Chị nói chuyện với cô Hường đi. Cô Hường biết nhiều mục sư Việt Nam, nhiều chỗ Việt Nam. Cô Hường có thể giúp gửi gắm.
Dạ. Rồi sẵn đây cũng nói với cô Hồng. Cô Hồng là anh Ngô đó, ông xã đó. Hồi tối này cứ nằm mơ mà mơ thấy mơ cái gì nói mở mắt ra, chớp mắt ra rồi đưa tay lên mà mình ráng mình nghe, nhưng mà rồi nó kéo dài quá đi rồi mình không có thể thức được, rồi cũng rồi cái nằm ngủ rồi xong cũng nghe nói mơ gì đó, rồi xong mình cũng ráng mình nghe nhưng mà cuối cùng phải ngủ thôi chứ không có dám mà thức, nhưng mà nó mất ngủ nhưng mà nghe anh nói không có rõ. Mà hôm qua thì anh làm biếng ăn quá, không có ăn được cái gì hết. Thành ra cứ rồi nằm đó, xong nhiều lúc đi xuống thì không tự xuống được, rồi cái nó rớt xuống dưới floor.
Té hả?
Rớt xuống già cũng như té vậy đó, chứ rồi ngồi xuống dưới floor vậy đó, chỗ giường ngồi xuống floor, mình kéo lên rất là khó. Chúa thì gìn giữ.
Cái xác ảnh không có kể cho chị nghe anh thấy gì hả?
Ảnh không có biết là ảnh không có biết là ảnh nói không có ra rõ lời, mình ráng mình đứng mình nghe thử sao, nhưng mà rồi nghe tiếng được tiếng không rồi chứ, mà nó cái đó nó cứ kéo dài lắm, nó kéo dài suốt, nghĩa là cứ liên tục vậy, mà nói cái gì là cảnh sát rồi gì cảnh sát rồi police gì này kia rồi đó, rồi có cái lúc thì anh bữa anh hôm qua thì anh cứ vuốt mặt anh đi, hỏi sao vuốt mặt anh ấy nóng quá, rồi cái anh hỏi Cẩm Hồng có về không, rồi xong rồi nói rồi hỏi thằng Nô à đâu rồi đó, vậy đó.
Anh thấy mấy cái không tốt giống như mấy cái thần chết này kia đó tới đó.
Dạ.
Chị gọi một sư Hải đi, nhờ một sư Hải cầu nguyện coi ông có chú cho có bài tỏ gì không.
Dạ. Muốn gọi một sư Hải thì cái số cô cho dùm luôn ha.
Dạ, để em gửi qua cho chị số chị Hoàng với số một sư Hải ha.
Dạ, cảm ơn cô Hồng.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chú Văn Phước chị. Cảm ơn.
Mèo chay ra ngoài hát, em giao dẹp, mời ăn cơm, mời đi ngủ. Rồi.